Tạ ơn bệ hạ, thần xin ghi nhớ, Đại Việt và thuế. Lý Anh Tú hài lòng gật đầu nói. Tốt lắm, Trần Thư, chấm để bà Khanh đảm nhiệm Hải Đông quân đô tổng binh sứ, Khanh có ý kiến gì không? Hải Đông quân hiện tại đóng tại An Bang dưới sự chỉ huy của Tinh Thiểu, nhưng Tinh Thiểu vẫn là tuyên phủ sứ giỏi về nội chính hơn. Trần Thư hiện đang là ngự tiền chỉ huy sứ chức quan tránh tứ phẩm, trực tiếp thăng lên đô tổng binh sứ chính là tránh tam phẩm, lại còn trực tiếp nắm binh quyền thống lĩnh một phương đây. Bẩm bệ hạ, thần không mong thăng chức, chỉ mong được ở bên cạnh bảo vệ bệ hạ, xin bệ hạ đừng phái thần đi nơi khác. Trần Thư đột nhiên nói lớn làm quần thần trừng mắt, lại dám từ chối bệ hạ, hơn nữa lại chê chức vụ tổng binh sứ, còn biết bao nhiêu người mơ ước đây. Thế nhưng Lý Anh Tú nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn liền biết đó chính là lời thật lòng của Trần Thư, có lẽ vì mong muốn như vậy mà hắn mới có thể thức tỉnh kỹ năng cận vệ đi. Lý Anh Tú nói, được, vậy chấm phong Khanh làm ngự tiền đô chỉ huy sứ, cấm quân phó để lãnh Khanh có dám nhận không? Phía sau đại thần không nhịn được liền ô lên một tiếng, không ngờ bệ hạ chơi lớn, không những bước ra một chức đô chỉ huy sứ tam phẩm, còn kèm theo một chức phó để lãnh tòng nhị phẩm, đây quả thực là món quà từ trên trời rơi xuống. Trần Thư cũng mặc kệ chức quan là gì liền nói, chỉ cần được hầu cận bên bệ hạ dù là thái giám thần cũng nguyện ý. Lý Anh Tú phì cười mắng, tên ngu ngốc này, đời trai còn phơi phới lại đi làm thái giám, xuống đi chấm không chơi gay. Tiếp theo Trần Thư là Trần Quốc Toản, Lý Anh Tú nhìn lại tin tức của Trần Quốc Toản quả nhiên cũng có sự thay đổi. Trần Quốc Toản, tông thất thời Trần, là một tiểu tướng quân nổi tiếng trong chiến tranh, tiếc rằng hy sinh quá sớm. Tư chất, SS. Kỹ năng, thống binh, SS. Huấn luyện bộ binh, SS. Sĩ khí, SS. Sĩ khí, người này thường xông lên tuyến đầu dũng cảm chiến đấu võ lực tăng mạnh, sĩ khí bộ hạ tăng mạnh, sĩ khí quân đồng minh tăng mạnh. So với lúc mới ban đầu chuyển hoán tư chất của Trần Quốc Toản mới chỉ là B3. Vậy mà bây giờ đã tăng lên SS, thậm chí còn tặng kèm theo một cái kỹ năng, rõ ràng hắn cũng đã nỗ lực rất nhiều. Phong Trần Quốc Toản làm Trương Thánh Quân đô tổng binh kiêm hoàng cung trung lang tướng. Trương Thánh Quân vị trí vốn đã định là Trần Quốc Toản, chỉ chờ hắn tốt nghiệp mà thôi. Tiếp theo 70 học viên còn lại lần lượt lên nhận kiếm và phong thưởng. Trước đó binh bộ và lại bộ đã có sắp xếp sẵn vị trí cho bọn hắn người thấp nhất phó võ úy chức quan tránh thất phẩm. Bọn hắn chính là những quan quân cơ sở của Đại Việt được phân về các quân để tổ chức huấn luyện binh lính theo kiểu mới. Với lễ kết thúc, Lý Anh Tú lập tức xa giá về Long An Điện tuyên bố giao triều chính cho Thái Hậu cùng hai vị phụ chính đại thần, sau đó liền thống lĩnh 200 kỵ binh chạy về phía Giác Long. Chỉ hơn 2 ngày sau, Lý Anh Tú đã có mặt trước Giác Long Cốc, từ xa Lê Trần đã dẫn theo một đại đội binh mã chờ sẵn trước cổng vào cốc. Vẫn là một bộ dáng anh tư, mặc giáp bạc, đeo trường kiếm, nhìn thấy xa giá của bệ hạ đi đến, Lê Trần lập tức dẫn theo binh mã nghênh đón. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Lý Anh Tú từ trên xe ngựa có chút mệt mỏi bước xuống. Dù sao hắn cũng là thương binh vừa mới khỏi. Ngồi trên xe ngựa suốt 2 ngày, may mắn đường xá từ Thăng Long đến Giác Long đã làm xong mới tránh khỏi mông của hắn không bị sưng tấy, cúc hoa nở rộ. Miễn lễ. Thánh chân công chúa, có thật chiến thuyền đã đóng hoàn tất không? Lý Anh Tú quan tâm nhất chính là vấn đề này. Muốn thu phục quần đảo sát Đại Việt tuyệt đối cần phải có lực lượng hải quân hùng mạnh. Nếu Bờ Dạ Vị Ạ và Dệ Ạ Nịp đánh nhau quyết liệt đó chính là thời cơ ngàn năm có một cho Đại Việt, nếu bỏ lỡ không biết phải đến bao giờ mới tìm lại được một thời cơ như vậy. Lê Chân cũng biết sự quan trọng của vấn đề liền nói. Bẩm bệ hạ, đã hoàn thành, mời bệ hạ nghỉ ngơi, ngày mai hãy ngự lãm. Lý Anh Tú lắc lắc đầu nói. Không được, sự việc hệ trọng. Lập tức chuẩn bị, chấm muốn đích thân thử thuyền mới. Lê Chân biết ý bệ hạ đã quyết, đành vâng một tiếng dẫn đoàn người đi vào bên trong Giác Long Cốc. Hẻm núi để đi vào Giác Long Cốc hiện đã được Lê Chân lợi dụng để xây dựng lên một yếu tắc đặt tên là Hàm Tử Quan. Hai bức tường đá men theo vách núi dựng lên cao đến 30 mét, chặt hoàn toàn đường vào chỉ để lại một ấu cửa đi vào. Xuyên qua cánh cửa, hai bên hẻm núi lại được đào móc thành các công sự. Cung thủ phía trên có thể thoải mái bắn hạ mục tiêu phía dưới mà không sợ bị phản công. Phải nói Hàm Tử Quan chính là một nơi mà một người chấn giữ vạn người khó qua. Là lá chắn cho Giác Long từ phía nam. Giác Long Cốc hiện tại đã được xây dựng trở thành một tòa thành thị chưa đựng đến 2 vạn người. Ngoài ra bên ngoài cốc, phía ngoài biển còn có các làng mạc khoảng 1 vạn người, tương lai vẫn còn sẽ tăng lên. Ruộng đất tại Giác Long Cốc cơ hồ đều là ruộng bình thường nhưng đất đai vô cùng màu mỡ, chỉ có các hộ gia đình có người tham gia quân đội thì triều đình mới tạo ra ruộng tốt để cấp cho. Xét hiện tại Giác Long Cốc ruộng đất đã lên đến 20 vạn mẫu, là kho lúa của cả Đại Việt. Không những vậy, tại xứ Giác Long này còn cung cấp cho Đại Việt một nguồn tài nguyên khổng lồ và quan trọng nhất chính là muối và sắt, ngoài ra còn có cả lưu huỳnh. Thế nhưng điều này cũng dẫn đến một mối nguy hại chính là nguồn nước rất dễ bị ô nhiễm, nếu không phải Lý Anh Tú chú ý đến vấn đề này và nghiêm chỉnh đề ra biện pháp bảo vệ nguồn nước khi khai thác thì nhân dân Giác Long có thể đã bị ngộ độc nặng rồi. 11. Chương 135, sửa chiến hạm. Bởi tại Giác Long Cốc thời tiết luôn mưa thuận gió hòa, ba mặt được 2 dãy núi chạy dài bao bọc, đất đai màu mỡ nên cuộc sống tại Giác Long vô cùng phồn vinh. Nếu không phải bến cảng Giác Long hiện vẫn chưa mở cửa đối ngoại, vẫn là một tòa quân cảng thì đảm bảo sự phồn vinh tại đây có thể còn hơn thế nữa. Thành Giác Long cũng giống như An Bang được xây chết về phía biển, chỉ là quy mô lớn hơn nhiều, hai mặt tựa vào núi, mặt phía bắc giáp biển, mặt phía nam lại giáp đồng bằng, sứ mệnh của tòa thành này thực ra là một tấm lá chắn để chặn địch nhân xâm nhập vào từ đường biển phía bắc. Bên trong thành Giác Long cũng được xây dựng khang trang không kém gì Thăng Long, đường xá sạch sẽ, đặc biệt là bên trong thành có hệ thống cung cấp nước vô cùng tiện nghi, hệ thống cống nước của thành cũng vô cùng sạch sẽ, luôn có những khúc mương lớn được đào để nước chảy bên trong thành, hai bên bờ mương cũng được xây dựng cao lên, cứ cách một đoạn lại đúc lên một đầu cống phúc, có bậc thang để nhân dân đi xuống lấy nước hoặc đi đò. Lê Chân dẫn Lý Anh Tú đi đến phủ sứ, thực ra lại chính là một tòa nha môn lớn, hai bên tường được sơn xanh vẽ lên hình bệnh ngạn, cửa tô đỏ, khắc nắm tay hình tiêu đồ, trên cửa lớn có một tấm biển khắc chữ Giác Long phủ. Trước cửa phủ đặt một cái trống lớn, có hai tên nha dịch canh gác cẩn thận, nhìn thấy Lê Chân đến bọn hắn liền cúi chào. Bái kiến tuyên phủ sứ. Bởi Lý Anh Tú không mặc hoàng bào, thay vào đó là một bộ bạch bào bình thường nên đám nha dịch cũng không nhận ra. Lý Anh Tú cũng không phô trương thân phận, thuần túy chỉ là đi theo Lê Chân mà thôi. Lê Chân đối với hai tên nha dịch gật đầu một cái liền đưa Lý Anh Tú vào bên trong nghỉ ngơi. Dù sao muốn thử thuyền còn cần phải chuẩn bị một phen, huống chi bệ hạ muốn tự mình đi thuyền nên công tác kiểm tra an toàn càng phải làm kỹ càng. Lê Chân nói, mời bệ hạ nghỉ ngơi, thần bây giờ liền đi chuẩn bị, đến đầu giờ chiều sẽ có thể ra khơi. Lý Anh Tú gật đầu nói, tốt lắm, khi nào xong lập tức thông báo chấm. Dù sao cũng đi đường mệt mỏi suốt hai ngày, Lý Anh Tú cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Đến đầu giờ chiều Trần Thư liền đến đánh thức hắn dậy chuẩn bị đi ra quân cảng. Giác Long ba mặt đều là núi, một mặt giáp biển nên đóng quân ở đây đều là thủy binh, Bắc Hải thủy sư đồng thời cũng là thứ quân có nhiều tàu thuyền nhất, khi tàu thuyền cắt loại lên đến hơn 50 chiến thuyền, số thuyền cũ liền cắt giảm, bán cho ngư dân hoặc bàn giao cho thành quản thủy đạo. Hiện tại trong biên chế của Bắc Hải thủy sư biên chế phần lớn có hai loại thuyền là thuyền mông đồng, lâu thuyền, mẫu tử thuyền và thuyền lưỡng phúc, trong đó thuyền lưỡng phúc trước mắt vẫn đóng vai trò là thuyền bán vận tải. Ngoài ra còn có cả một chiến thuyền ba cột buồm do Bợ Dạ Vi ạ đóng trong thỏa thuận đóng ba chiếc. Thế nhưng lực lượng này đánh đường sông còn có thể, nếu đánh hải chiến đối đầu với những quốc gia có thực lực hàng hải mạnh là tuyệt đối không đủ. V. Vậy từ rất sớm Lý Anh Tú đã yêu cầu các thuyền sư tại Giác Long phải nghiên cứu đóng long cốt thuyền, thế nhưng một mực bế tắc mãi cho đến khi tìm được thiết mục từ quần đảo sắt để làm long cốt. Quân cảng Giác Long được chia ra làm hai phần, một phần là nơi neo đậu của các chiến thuyền, nhìn từ xa đã thấy cờ xí bay dọc trời, nhất là những lâu thuyền cao đến hơn 20 mét chẳng khác gì những tòa thành di động trên biển. Phần thứ hai là khu đóng tàu bao gồm 10 hụ tàu. Bên trong mỗi hụ có ít nhất 100 thuyền sư à thợ thuyền ngày đêm làm việc. Năng suất đóng tàu của Đại Việt rất lớn, thậm chí vượt xa khả năng của cường quốc hàng hải như Bợ Dạ Vị ạ, bởi hụ tàu cũng giống như lò rèn, được bờ UFF tốc độ đóng tàu lên, chỉ là Đại Việt thiếu khuyết kỹ thuật, bản vẽ và vật liệu đóng tàu nên trước giờ chưa thể xây dựng được một chi hạm đội hải quân hoàn chỉnh mà thôi. Lê Chân dẫn đường Lý Anh Tú đi lên bến cảng chỉ về hướng các lâu thuyền, thuyền mông đồng đang neo đậu nói. Bẩm bệ hạ, nhờ có công bộ đưa đến pháo 102 nên thần đã đem trang bị lên trên tàu mông đồng và lâu thuyền. Hiện tại mông đồng thuyền được trang bị pháo tổng cộng có 10 chiếc, mỗi chiếc một ổ pháo, lâu thuyền được trang bị pháo có 2 chiếc, mỗi chiếc 8 khẩu pháo. Thực lực của thủy sư đã tăng lên rất đáng kể. Lý Anh Tú nghe báo cáo âm thầm kinh ngạc. Không ngờ năng suất của công bộ lại cao đến vậy, trong vòng một thời gian ngắn vậy mà có thể cung cấp cho Bắc Hải thủy sư nhiều pháo đến vậy, mặc dù so với số lượng pháo để trang bị đủ cho cả thủy sư rõ ràng chưa đến đâu, nhưng đây quả thực là một sự cố gắng của công bộ. Sau khi giao những việc nhỏ cho lò rèn tư nhân đồng thời thực hiện sản xuất dây chuyền, năng suất của công bộ đã tăng lên không chỉ gấp đôi. Lê Chân lại dẫn theo Lý Anh Tú đi tiếp đến một con tàu lớn ba cột buồm, hai bên còn có mỗi bên 16 cánh tay chèo, đây rõ ràng là chiến hạm của Bợ Dạ Vị ạ. Lê Chân nói, bẩm bệ hạ, đây là chiến hạm đầu tiên Bợ Dạ Vị ạ giao đến, chiến hạm có khả năng vận tải đến 300 người, nếu lắp đặt pháo lên có thể đặt được từ 16 đến 20 khẩu pháo. Bởi thuyền còn phải nhường khoang dưới cho mái chèo, nên khác với những thuyền buồm ở trái đất thế kỷ 17, dù là chiến hạm Bợ Dạ Vị ạ cũng chưa nghĩ đến việc đặt pháo dưới hầm tàu. Lý Anh Tú nói, đi lên chấm muốn nhìn thử một chút. Lý Anh Tú tham quan trên tàu, quả nhiên tàu vẫn đóng theo dạng long cốt thuyền, phân thành các khu, phía trên sàn tàu là phòng thuyền trưởng và bong tàu lắp đặt các loại vũ khí, bên dưới gồm khu chèo thuyền, nhà kho và nơi nghỉ ngơi cho binh sĩ. Dù gì trước khi các tàu được trang bị pháo mạnh, cung tên đường thay bằng súng thì đánh nhau trên biển vẫn là dựa vào đánh giáp lá cả là chủ yếu. Phương thức vẫn là đâm húc tàu của đối phương, binh lính tràn sang tiêu diệt địch, do đó tàu cột buồm phải có trang bị mái chèo để khi giáp lá cả bị đốt buồm thì mái chèo vẫn còn xoay sở. Một trường hợp khác nữa là khi đi vào sông không có gió, nếu không có mái chèo tàu buồm sẽ mất đi sự cơ động. Do đó thiết kế tàu ba cột buồm của Bợ Dạ Vị ạ vớ rất tốt. Chỉ là Lý Anh Tú không hài lòng như vậy. Ha! N. Noi. Hủy bỏ mái chèo, bên hông thuyền đục ra các lỗ châu mai, đưa pháo xuống hầm thuyền, dùng vách gỗ ngăn ra thành các phòng riêng cho binh sĩ. Lại dùng vách gỗ lớn để chia thuyền thành các khoang tách biệt. Lê Chân cùng các thuyền sư phía sau có chút không theo kịp suy nghĩ của Lý Anh Tú nói. Bẩm bệ hạ, nếu làm như vậy thì đi trong sông sẽ như thế nào? Hơn nữa nếu lỡ buồm bị đốt cháy nó sẽ mất đi khả năng cơ động thì phải làm sao? Lại chia khoang cách biệt sẽ rất tốn không gian của tàu. Lý Anh Tú lạnh giọng nói. Ai nói với các ngươi là chấm định sử dụng nó trong sông? Còn nếu không muốn buồm cháy thì đừng để bị đốt là tốt rồi. Lê Chân cùng đám thuyền sư cạn lời. Đánh như vậy cũng có thể được sao? Thế nhưng bọn hắn không hiểu được ý nghĩ của Lý Anh Tú. Thuyền pháo chính là tương lai của thời đại, nếu có nhiều pháo bắn chìm thuyền địch trước khi bọn chúng tiến đến, vậy thì cần gì phải có mái chèo đây? Lý Anh Tú nói tiếp. Còn việc chĩa khoang tách biết chính là để tăng thêm khả năng phòng ngự cho tàu. Nếu một khoang bị thủng không thể sửa lại được chỉ cần cách ly khoang đó, tàu có thể chịu được thêm một thời gian cho đến khi có thể trở về bến, hoặc ít ra nó cũng có thể chiến đấu thời gian dài đến khi nó bị chìm. Thiên tài, bệ hạ một lời nói làm thần sáng mắt, chúng thần xin bái phục. Mấy vị thuyền sư sáng mắt lên liền cam bái hạ phong. Thiết kế của chiến hạm hiện đại chính là chia thành từng khoang độc lập, có khả năng cách ly với nhau. Khi thân hạm thủng vào nước, khoang đó lập tức sẽ bị cách ly, nước không thể tràn sang khoang khác hoặc ít ra là chiến hạm có thể bám trụ được thời gian lâu hơn để chờ ứng cứu. Ngược lại các tàu chiến cũ không có khoang cách ly nếu bị thủng không thể sửa chữa tại chỗ cách duy nhất chỉ có thể là bỏ tàu. 9. Nhai tệ, một trong 9 đứa con của rồng trông như con chó sói có sừng rồng, hai sừng mọc dài dọc về phía lưng, ánh mắt dữ dằn, có tính khí hung hăng, thường nổi cơn thịnh nộ và ham sát sinh. Vì thế, người ta hay tạc khắc hình nó ở các binh khí như cán đao, cường kiếm, đầu búa, đầu côn vừa để trang trí, làm đẹp mắt và có ý nghĩa trang trọng, vừa biểu thị ý nghĩa hiếu chiến, hiếu sát của loài này. Hàm ý tăng tính uy hiếp sát thương của binh khí. Bệ ngạn, một trong 9 đứa con của rồng. Bệ ngạn còn có tên gọi khác là hiến trương. Nó có hình dáng giống hổ, răng nanh dài và sắc, có sức thị uy lớn, trượng nghĩa, thích lý lẽ, có tài cãi lý đòi sự công bằng. Do đó nó thường được trang trí trên cửa nhà ngục, nha môn, pháp đường, ngụ ý răn đe người phạm tội và nhắc nhở mọi người nên sống lương thiện. Đôi mắt hổ của nó oai nghiêm quan sát để duy trì trật tự kỷ cương của chốn công đường. Công phúc, một trong 9 đứa con của rồng. Công phúc có đầu rồng. Trên thân mình cùng 4 chân và đuôi đều có vảy rồng, miệng rộng. Truyền thuyết kể rằng, nó phạm phải quy định trên trời nên bị đẩy nhốt vào cái mai rùa cực nặng để trông giữ việc vận chuyển đi lại đường sông trong 1.000 năm mới được thả ra. Mọi người ghi nhớ công ơn của nó về việc coi sóc sông ngòi bèn tạc hình của nó ở các công trình hay phương tiện giao thông đường thủy như trên thành cầu, đầu cầu, bến tàu, thuyền bè, ngòi ránh dẫn nước, đập nước với mong muốn công phúc tiếp tục cai quản, điều hòa nước, ngăn ngừa lũ lụt. Vì thế, ngoài ý nghĩa trang trí, nó còn hàm ý về sự bình yên. Như vậy ta đã giới thiệu hình như là 69 đứa con của rồng rồi nhỉ. Chương 136, tàu hộ vệ lớp Chu Tước. Nghe Lý Anh Tú nói xong tất cả thuyền sư đều tỏ ra vô cùng bái phục. Lý Anh Tú hỏi: "Nếu hiện tại tận lực sửa chữa thì trong bao lâu có thể hoàn thành?" Một lão giả có vẻ là thuyền sư có kinh nghiệm nói: "Bẩm bệ hạ, chúng thần cam đoan trong vòng 1-2 ngày có thể sửa lại theo như ý bệ hạ nói." Lý Anh Tú hài lòng, một con tàu lớn nếu đặt về thời hiện đại muốn thay đổi kết cấu của nó cũng là một vấn đề. Ở đây các thuyền sư tự tin có thể trong 2 ngày sửa chữa hoàn tất, đủ thấy trình độ của thuyền sư đã rất thiện nghệ, bọn họ chỉ thiếu ý tưởng mà thôi. Lý Anh Tú cười nói. Tốt lắm, chấm trước mắt ở lại Giác Long 3 ngày, hy vọng 2 ngày sau có thể thấy được con tàu hoàn chỉnh. Tuân lệnh bệ hạ. Lý Anh Tú tiếp theo lại được Lê Chân dẫn đi sang một cầu tàu khác, nơi đó đang neo đậu một con tàu dài hơn 30 mét, 3 cột buồm vuông, tuyệt nhiên không có mái chèo nào, tất cả động lực chỉ dựa vào buồm mà thôi, trước mũi tàu lại làm thành hình mũi nhọn kéo dài ra, lại móc thêm một tấm buồm tam giác. Đây chính là lớp tàu mới Lý Anh Tú đích thân vẽ bản vẽ thiết kế sau đó giao cho các thuyền sư nghiên cứu, sau gần 2 năm hội tụ đủ điều kiện cuối cùng cũng đã đóng thành công. Đây là một tiểu hộ tống hạm, Phơ Hải Ghệ, đóng theo thiết kế khoảng thế kỷ 17 lúc trước Lý Anh Tú vô tình đọc được. Vào thế kỷ 17 khi súng, pháo đã ngày càng phát triển, các cuộc hải chiến không còn gói gọn trong các vùng biển kín như địa Trung Hải nữa thì các thuyền buồm lớn dần dần thay thế cho các thuyền gắn mái chèo. Lúc này trào lưu phổ biến chính là những đại chiến thuyền hay thuyền chiến tuyến, với hàng trăm khẩu pháo từ 18 TOUNZ đến 36 TOUNZ thậm chí còn hơn nữa, nhưng những thuyền chiến này di chuyển chậm, thiếu sự cơ động, nên người ta đẻ ra một loại tàu nhỏ hơn, nhẹ hơn, cơ động hơn, trang bị từ 26 khẩu pháo 9 TOUNZ di chuyển hai bên sườn đội hình vừa bảo vệ các tàu chiến tuyến vừa có nhiệm vụ do thám, cảnh giới, đó chính là tiền thân của lớp tàu Phở Ý. Ghét hay còn gọi là hộ tống hạm về sau là khu trục hạm. Lý Anh Tú cũng rất muốn đóng những tàu chiến tuyến nhưng kỹ thuật đóng tàu. Kỹ thuật đúc pháo hiện tại của Đại Việt chưa cho phép điều đó, thậm chí đến bờ dạ vị ạ cũng chưa thể đóng các tàu chiến như thế được. Nên Lý Anh Tú ưu tiên chọn lựa tiểu hộ tống hạm này, với khả năng của Đại Việt, tuy nhiên bởi kỹ thuật đúc súng chưa hoàn thiện Lý Anh Tú chỉ đành sử dụng M102 với khối lượng khá nặng, nên tàu cũng chỉ được trang bị 20 ổ M102. Lý Anh Tú hiện đang muốn Hồ Nguyên Trừng nghiên cứu đóng các loại pháo nhẹ hơn để có thể tăng cường hỏa lực cho tàu chiến Đại Việt. Học thuyết của Lý Anh Tú khá đơn giản, Đại Việt hiện tại không đủ khả năng. Cũng không đủ năng lực nuôi chiến hạm lớn, thay vì vậy hắn ưu tiên sử dụng các chiến hạm nhỏ, nhanh nhưng trang bị pháo cỡ hơn 100 ly đạn vừa đủ để bắn thủng tàu đối phương, lại có thể bắn xa, bắn xong liền sử dụng sự cơ động để mà bỏ chạy, kéo dài khoảng cách với đối thủ, dùng sự cơ động của mình mà quần chết đối thủ. Nhưng nhược điểm của thuyền chiến Đại Việt cũng sẽ rất rõ, thiếu khuyết hỏa lực lớn, khả năng đi biển, chịu đựng thời tiết sẽ kém hơn, nhưng Lý Anh Tú cũng đành chịu, khả năng của Đại Việt hiện cũng chỉ có thể làm đến vậy. Lý Anh Tú đi khắp con tàu, về cơ bản đúng như Lý Anh Tú yêu cầu, tàu có hai tầng pháo, một trên boong và một ở trên sàn tàu. Thực ra hắn muốn trang bị nhiều pháo hơn nhưng vì sự cơ động của tàu nên hắn cũng đành chịu. Lý Anh Tú cũng không thể như bợ dạ vì ạ trực tiếp đem mười mấy khẩu M202 nặng mấy tấn lên tàu chiến, chỉ một loạt đạn đồng loạt của 30 chiến hạm trực tiếp hủy diệt luôn tàu của Dễ An Ít. Lý Anh Tú dạo một vòng con tàu liền hỏi. Tàu này cải tạo lại giống như lúc nãy chấm nói có thể chứ? Các thuyền sư vội gật đầu nói. Bẩm bệ hạ, tuyệt đối không có việc gì. Chỉ cần một ngày liền có thể hoàn thành. Bởi thuyền chiến Đại Việt nhỏ hơn nên sửa chữa lại cũng nhanh hơn. Lý Anh Tú gật đầu nói. Vậy thì sửa lại. Bây giờ chấm muốn ra khơi. Tuân lệnh bệ hạ. Ba tầng cánh buồm của ba cột buồm được căng lên đón gió từ từ đi ra khỏi vịnh. Lý Anh Tú dẫn theo mấy người đi lại trên tàu, sàn tàu khá rộng rãi, thuận tiện cho việc di chuyển cũng như chiến đấu. Lê Trấn nói. Bẩm bệ hạ, chiến hạm hiện có thể một lúc chứa được 150 binh lính, nếu dùng để vận tải mà nói có thể lên đến gần 300 người. Lý Anh Tú gật đầu. Một tàu chiến không phải nhét đầy lính vào liền có thể, nhất là loại tàu này dùng để đi biển xa. Tàu còn phải có chỗ nghỉ ngơi cho binh sĩ, kho chứa đồ, nơi treo thuyền đổ bộ, thuyền cứu hộ, nơi chiến đấu thực chiến có thể chứa được 150 binh lính đã là rất tốt. Ra khỏi vịnh, các cánh buồm lập tức căng lên. Phải nói rằng biển Bắc là một vùng biển động, dù là lúc êm ả nhất thì gió biển cũng đến cấp 4, cấp 5, do đó thuyền mái chèo khả năng chống sóng biển, động lực dựa vào sức người mà nói tuyệt đối không chiếm được ưu thế. Do đó các thuyền mông đồng, lâu thuyền dùng để bảo vệ bên trong vịnh, chiến đấu bên các vùng sông còn có thể, ra biển Bắc tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. Đó cũng là lý do vì sao Lý Anh Tú đốc thúc đóng thuyền kiểu mới là như vậy. Lý Anh Tú đứng trên mũi tàu, gió biển thổi phần phật tung bay áo choàng trắng phía sau, tiếc là Lý Anh Tú không có thói quen để tóc dài, tóc hắn trước giờ luôn bị cắt chủi lui đấy, lưu ý ở đây là cắt ngắn chứ không phải cắt đầu đinh, nếu không tuyệt đối sẽ rất đẹp trai. Lý Anh Tú hỏi, tàu có thể di chuyển với tốc độ bao nhiêu? Thuyền sư Liên bước lên đáp, bẩm bệ hạ, điều này còn phải cần tùy theo sức gió, với sức gió hiện tại tàu có vận tốc là 13 hải lý, nếu gió mạnh hơn còn có thể tăng hơn nữa. Lý Anh Tú gật gù hài lòng, đối với một chiếc thuyền buồm lớn như thế này di chuyển với tốc độ 13 hải lý trong thời tiết thế này đã là rất nhanh rồi. Lý Anh Tú nói, các ngươi có thể đóng tàu như thế này lớn hơn không? Thuyền sư vội vã trả lời. Bẩm bệ hạ, đây chỉ là mẫu đóng thử nên vẫn còn hạn chế, dựa theo số gỗ nhập về chúng thân ước chừng có thể đóng một con tàu dài 50 mét. Lý Anh Tú a một tiếng bất ngờ, có thể đóng tàu dài 50 mét đã tương đương với một chiến hạm lớn, phải biết đến thế kỷ 16 chiến hạm Gazi của Anh Quốc rồi. Loại này có thể trang bị đến 43 khẩu pháo hạng nặng cùng hơn 100 khẩu pháo nhỏ các loại đây, thậm chí thủy thủ đoàn của nó cũng sắp xỉ ngàn người đây. Thế nhưng vui mừng không mấy chốc thuyền sư liền tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Thế nhưng thiết kế tàu còn cần thời gian để nghiên cứu, cùng vũ khí phối tạo, chúng thần nhiều lắm chỉ đóng được tàu vận tải lớn như vậy, nếu nói chiến hạm còn cần phải có thời gian. Thiết kế tàu vận tải và chiến hạm là hai phạm trù khác nhau. Tàu vận tải chủ ý đến tải trọng mà thôi, chiến hạm còn phải tính đến khả năng cân bằng. Khả năng phối trí vũ khí nếu không nhỡ đâu vài chục khẩu pháo đồng loạt khai hỏa thì vui rồi, nhẹ nhất chính là toàn bộ đạn pháo đều bắn lên trời mà tệ nhất chính là tàu bị lỡ úp. Bởi vậy chơi hải quân chính là đòi hỏi tiền bạc và thời gian. Lý Anh Tú lần này không thể giúp được gì, bởi vì về thuyền chiến hắn tự nhận bản thân mình cực kỳ ít nghiên cứu, bản thiết kế lần này chỉ là một lần hắn vô tình đọc được mà thôi. Lý Anh Tú nói, vậy nếu theo kiểu thiết kế này khanh có thể đóng ra cho chấm thuyền dài bao nhiêu? Thuyền sư như một bộ đã tính trước liền nói, bẩm bệ hạ, chúng thần đã từng thảo luận, tính toán cuối cùng đưa ra kết luận rằng hiện tại chúng thần có thể đóng chiến hạm dài chừng 40 mét, trang bị mỗi bên mạn tàu 15 ổ M102. Lý Anh Tú tính toán một chút, hiện tại M102 vẫn còn khá nặng, nếu trang bị thêm súng pháo lên cho tàu sẽ ảnh hưởng cực lớn đến khả năng cơ động là ưu điểm của chiến hạm, cái được không bù được cái mất. Lý Anh Tú nói, không cần, trước mắt các ngươi cứ đóng loại thuyền này, chấm đặt tên cho lớp tàu này là hộ vệ hạm lớp Chu Tước. Các ngươi đại khái một chiếc đóng trong thời gian bao lâu? Bẩm bệ hạ, mỗi ụ tàu toàn lực đóng mà nói mỗi 20 ngày có thể đóng thành một chiếc, thêm thời gian phối trí vũ khí, thử nghiệm sai biệt lắm 30 ngày thì một chiếc tàu có thể bàn giao cho thủy sư. Thuyền sư nghe vậy liền vui mừng nói. Danh tiếng đặt tên của bệ hạ cực kỳ nát đã loan truyền đến Giác Long Sứ, đến công bộ thị lang Hồ Nguyên Trừng chế tạo ra thần cơ hỏa sang còn bị bệ hạ đổi tên lại thành M202, bọn hắn đã chuẩn bị trước tâm lý đứa con cưng của họ bị đặt tên theo những con số, không ngờ bệ hạ lại có thể đối với bọn hắn khai ân đặt cho một cái tên mỹ miều như vậy. Chương 138 Bắc Hải Hải Sư. Thực ra thuyền sư tuyệt đối là nghĩ nhiều, Lý Anh Tú đặt tên là do ảnh hưởng từ hiện đại, các loại súng, pháo đều đặt tên thành các chữ cái và chữ số, nhưng chiến hạm tuy có số hiệu nhưng các lớp tàu chiến đều có tên riêng của nó, ví dụ như lớp tàu hộ vệ hạm lớp G bèn mà Việt quốc hiện đại sử dụng chẳng hạn. Lý Anh Tú không biết đặt tên lớp như thế nào, nhớ đến quê hắn có tục đua thuyền tứ linh tế thần biển liền đặt tên lớp đầu tiên là Chu Tước, về sau chắc chắn sẽ là các lớp tàu Thanh Long, Bạch Hồ và Huyền Vũ đi. Không bao lâu sau chiến hạm liền quay trở lại bên tàu. Lý Anh Tú đi trước xuống tàu, tay miết vào lan can bằng gỗ. Cảm nhận chất gỗ mang đến sự mát lạnh, trong lòng Lý Anh Tú cảm thấy càng thoải mái. Lý Anh Tú chỉ về chiến hạm do Bợ Dạ Vi ạ đóng đằng xa hỏi Lê Chân. Lê Chân, nếu chấm giao chiến hạm đó cho Khanh thì Khanh sẽ đặt tên là gì? Lê Chân hai mắt tỏa sáng, mặc dù chiến hạm này được đưa về Bắc Hải Thủy Sư nhưng một mực chưa được biên chế, phải biết thần sách quân bên kia cũng liên tục đòi chiến hạm, ủ tàu bên Giác Long Sứ thực sự có chút căng thẳng. Hiện tại nghe giọng điệu của bệ hạ có vẻ như sẽ chấp nhận giao chiến hạm cho nàng, chiến hạm to như vậy ai lại chả thích. Lê Chân suy nghĩ nói, bẩm bệ hạ, nếu là thần thần sẽ đặt là Hải Long Hạm. Tốt một cái tên uy vũ, ai bảo nó là chiến hạm lớn nhất Đại Việt đây, tên này tạm thời cũng xứng với nó. Lý Anh Tú gật đầu nói, vậy thì từ này nó sẽ là Hải Long Hạm. Tất cả các tàu sau này nếu không đạt được kích thước của Hải Long Hạm thì sẽ không có tên mà đánh số thứ tự. Chiếc lớp Chu Tước hạm này ra đời đầu tiên thì tạm gọi là 001 đi. Thuyền sư phía sau nghe đến đây liền muốn hộp máu mà Lê Chân cũng muốn ngất xỉu. Quả nhiên đồn như lời, bệ hạ đặt tên không thể trông đợi được. Bắt đặt tên, lại không cho tàu, sau đó tuyên bố tàu nhỏ không có tên chỉ có số hiệu. Thực là hiếp người quá đáng. Ngược lại Lý Anh Tú lại rất vui vẻ dẫn theo mọi người về nha môn, bên trong phòng nghị sự Lý Anh Tú ngồi ghế chủ vị, Trần Thư đứng bên cạnh, Lê Chân ngồi phía bên phải, thuyền sư ngồi phía bên trái. Lý Anh Tú hỏi, Lê Chân, hiện tại trong Bắc Hải Thủy Sư có bao nhiêu người dành nghề đi biển? Ta nói ở đây tức là chỉ huy độc lập cho một chiến hạm. Chỉ huy được một chiến hạm chứng tỏ đã có địa vị rất cao, được xếp vào hàng tướng quân rồi. Lê Chân nói, bẩm bệ hạ, theo quy định hiện tại các chiến hạm Mông Đồng đều do một viên bách hộ chỉ huy, các lâu thuyền thì do một phó thiên hộ chỉ huy. Nhưng hiện tại trong quân mới chỉ hơn ngàn người, con người hạn chế nên hiện tại chỉ có 36 bách hộ tạm thời chỉ huy các chiến thuyền, lưỡng phúc thuyền đóng vai trò vận tải nên chỉ chọn binh sĩ có kinh nghiệm để bạt lên làm võ úy để chỉ huy mà thôi. Thực sự thì số lượng quân đội của Đại Việt rất căng thẳng, toàn quốc cũng chỉ 9.000 quân chính quy, nhiều đơn vị chỉ để không tên hiệu mà không hề có quân số, đến khi nào có chiến tranh lực lượng dự bị bù vào thì mới có được đầy đủ binh sĩ. Các quân lúc nào cũng kêu than binh bộ tăng cường binh sĩ nhưng khổ nỗi dân số Đại Việt bất quá chỉ hơn 15 vạn, lấy đâu ra binh sĩ để mà tăng cường quân bị. Do đó Lý Anh Tú luôn hướng đến cải tạo công cụ, kỹ thuật áp dụng vào lao động sản xuất để có thể giải phóng được lực lượng lao động đi vào trong quân ngũ. Bên phía Cao Lâu có báo cáo máy chạy bằng sức nước đã sắp hoàn thành, sớm thôi năng suất lao động của Đại Việt sẽ có thể tăng một mảng lớn, khi đó quân đội Đại Việt cũng có thể tăng binh. Lý Anh Tú nghe Lê Chân báo cáo tình hình cũng âm thầm nhíu mày lại, tiểu tướng quá ít là sao có thể chỉ huy được tàu, nhất là khi chuyển sang pháo hạm, đòi hỏi trưởng hạm phải có tài năng có thể tác chiến độc lập. Lý Anh Tú gọi, Trần Thư, tại diễn võ trường có khoa mục đào tạo thuyền trưởng không? Trần Thư lắc đầu nói, bẩm bệ hạ, hiện diễn võ trường cũng không có khoa mục này, bởi giản dạy cũng chỉ có các vị quan lại tại binh bộ, chú trọng chủ yếu vẫn là bộ binh, kỵ binh, hướng dẫn đội hình, chiến thuật, huấn luyện bắn súng, không có khoa mục liên quan đến hải quân. Lý Anh Tú cảm thấy vô cùng phiền muộn, tại sao trước đó hắn không nghĩ đến việc này đây, để bây giờ Đại Việt lại thiếu khuyết nhân lực về hải quân. Việc này cần để hắn suy nghĩ sau. Lý Anh Tú quay sang Lê Chân nói, tạm thời dừng hết việc đóng các tàu khác, toàn lực đóng mới Chu Tước chiến hạm. Từ nay Bắc Hải Thủy Sư đổi tên thành Bắc Hải Hải Sư, biên chế Hải Long Hạm, 18 chiếc hộ vệ hạm Chu Tước. Cho phép tăng binh thêm lên 3.000. Lê Chân bị niềm vui đến bất ngờ nện cho choáng váng. Biết bao nhiêu quân khác liên tục đòi tăng binh không được bệ hạ lại phê chuẩn cho Thủy Sư. À không là hải sư tăng quân số lên gấp bội, đã vậy cho thuyền, cho pháo, đây tuyệt đối chính là thánh nhân. Lê Chân liền ôm quyền không người nói. Thần tạ ơn bệ hạ. Lý Anh Tú lại nói. Đừng vội vui mừng. Chấm giao cho Khanh số pháo hạm lớn như vậy nhưng yêu cầu Khanh trong thời gian ngắn phải huấn luyện, đào tạo cho chấm một số lượng lớn người có năng lực chỉ huy được pháo hạm. Chiến thuật, cách huấn luyện chấm sẽ bảo người đưa đến cho Khanh sau. 18 chiếc Chu Tước hạm đóng có thể mất đến 2 tháng, trong thời gian này muốn huấn luyện được thuyền trưởng lại là một việc khó. Trần Thư nghe lệnh. Nghe bệ hạ gọi Trần Thư lập tức túi đầu chờ lệnh, lập tức gửi văn thư hỏa tốc về lại bộ và binh bộ. Phong Yết Kiêu làm tổng binh đồng chi Bắc Hải Hải sư phụ trách giúp đỡ Bắc Hải Hải sư đô đốc. Phong Phạm Sư Mạnh làm Giác Long tuyên phủ sứ thay thế cho Thánh Chân công chúa, hai người lập tức nhậm chức. Tuân lệnh bệ hạ. Lý Anh Tú muốn Lê Chân trước mắt phải tập trung vào Hải sư. Dù sao Giác Long bây giờ đã ổn định, Phạm Sư Mạnh tuy nói quản lý đất đai không tài giỏi như Tinh Thiệu nhưng ngược lại khả năng ngoại giao của hắn khéo đưa đẩy thu mua lòng người. Tương lai Giác Long mở cửa kỹ năng này của Phạm Sư Mạnh cũng sẽ đem lại một đống chỗ tốt. Mặt khác nơi đây có Bắc Hải Hải sư thường trực đóng giữ, có Lê Chân cũng không cần thiết một người nắm giữ cả quân và chính như Lê Chân. Khanh còn việc gì nữa không? Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Lê Chân, Lý Anh Tú liền hỏi. Lê Chân có chút ngại ngùng hiếm thấy nói. Bệ hạ, không biết bệ hạ có thể cho phép chúng thần đặt tên cho các chiến hạm lớp Chu Tước được không? Đối với một chiến hạm mà nói không có tên gọi quả thực là một sỉ nhục, dù là các lâu thuyền hay lưỡng phúc thuyền đều có được tên riêng của mình đấy, huống chi là những chiếc chu tức hạm. Lý Anh Tú gật đầu nói, những thuyền trưởng các tàu có thể đặt tên cho chiến hạm mình. Tuy nhiên mỗi tàu phải vẽ lên số hiệu, lúc đăng ký vào sổ sách cũng vẫn phải là số hiệu. Thân tuân chỉ. Lê Chân thở dài may mắn, như vậy còn hơn là chiến hạm không có tên. Thuyền sư cũng quay sang Lê Chân với ánh mắt cảm kích, bọn hắn cũng không muốn những đứa con của mình có cái tên với những con số. Lý Anh Tú lại hỏi thuyền sư, nếu khanh đóng thuyền vận tải dài khoảng 40 mét có thể không? Ý chấm là kiểu long cốt thuyền. Nó có thể chở bao nhiêu? Thuyền sư nhanh chóng đứng lên nói, bẩm bệ hạ, thuyền vận tải không có vấn đề, theo thần tính toán nó có thể chở đến 200 tấn hàng hóa. Nếu bệ hạ muốn nó hoàn toàn có thể mang đến 800, 900 binh sĩ, hoặc 10 thất voi. Thói quen của những thuyền sư thời này chính là đóng những chiến thuyền có không gian thật lớn, thuyền chiến phương Đông thậm chí khi đánh nhau có thể lập thành một chiến tuyến dài, lùa voi chạy từ đầu này sang đầu kia để giết quân địch đây. Bây giờ có kiểu thiết kế mới, bọn hắn ngược lại muốn sáng tạo ra cái còn mới hơn nữa. Lý Anh Tú nói, không cần phải nhiều như vậy. Nhưng chấm đòi hỏi thuyền này phải chở được ít nhất 500 binh sĩ hoặc 200 kỵ. Phải có thuyền đổ bộ, thuyền cứu hộ lớn, một lần chở phải được 50 người, có thể chở được cả ngựa. Khanh nghĩ thế nào? Thuyền sư có chút khó khăn nói, bẩm bệ hạ, điều này thần chưa chuẩn bị, xin phép có thể về thảo luận với những người khác, hôm sau sẽ có câu trả lời cho bệ hạ. Lý Anh Tú gật đầu nói, được, chấm chờ tin tức của người. Chương 139, hiểu lầm. Sáng hôm sau Lý Anh Tú thay một bộ thường phục dẫn theo Trần Thư đi ra khỏi nha môn, các cấm quân cũng không có đi theo, dù sao đây cũng là xứ An Bang, dân số phần lớn là Việt tộc một mực trung thành với bệ hạ nên về trị an tuyệt đối không có vấn đề. Lý Anh Tú ở tại Giác Long công việc không phải quá nhiều, dù sao nơi này nông nghiệp vẫn chiếm chủ đạo. Mặc dù dưới sự trị vì của Lý Anh Tú nền kinh tế hàng hóa đã du nhập vào xứ Giác Long phá vỡ kinh tế tự cung tự cấp nơi đây, thế nhưng thương nghiệp tính ra vẫn còn hạn chế bởi quân cảng chưa đối ngoại mở ra, thương nhân ngoại quốc đến đây buộc phải đi từ An Bang đến Giác Long, giá thành sản phẩm tăng cao, không cạnh tranh lại với các hàng hóa của thương lái quốc nội. Đây cũng là một biện pháp Lý Anh Tú muốn thực thi để bảo vệ nền thương nghiệp quốc nội còn non trẻ, chỉ khi nào tập đoàn thương mại quốc doanh đủ lớn mạnh, đủ sức lãnh đạo nền kinh tế quốc nội đương đầu với các thương hội nước ngoài, khi đó Đại Việt mới toàn diện mở cửa với bên ngoài. Thành Giác Long về cơ bản rất rộng rãi so với thành An Bang, người cũng nhiều hơn, nhưng lại ít sầm uất hơn, khu vực thương nghiệp phát triển nhất vẫn là ngoài phía bến cảng, các thương nhân phục vụ khách hàng lại là các binh lính của Bắc Hải Hải Sư. Lý Anh Tú đi trên đường đống nhiên thấy được một cửa hàng hoa, cái này lại rất hiếm rồi, thông thường ở trong thành thị Đại Việt rất ít cửa hàng hoa, hoặc chỉ mở bán vào những ngày đặc biệt tại ven đường. Ví như tại Thăng Long Lý Anh Tú biết có một, hai cửa hàng gì đó, còn như ở An Bang thành thì tuyệt đối không có. Chị gái, hoa này bán thế nào? Lý Anh Tú liền đi đến chỉ vào những đóa hoa hồng đỏ được buộc gọn gàng thành từng bó hỏi. Hắn cũng thật không ngờ rằng tại nơi đây lại có hoa hồng đỏ, Lý Anh Tú mặc dù không có nghiên cứu về hoa hồng nhưng hình như Việt quốc thời xưa vốn không có loại này. Bán hoa là một phụ nữ tầm khoảng 30 tuổi, vấn tóc lên theo lối người thiếu phụ. Nàng nhìn thấy người thanh niên trước mặt ăn vận áo lụa màu trắng nhìn liền biết không phú thì cũng quý, phải biết dân chúng Đại Việt ăn vận quần áo đa phần là sẫm màu, ăn mặc sáng màu như vậy tuyệt đối chính là công tử ca nhà quyền quý chuyên đi chọc phá con gái nhà lành. Nếu Lý Anh Tú biết ý nghĩ của nàng tuyệt đối là hộc máu, nhìn hắn có chỗ nào giống công tử ca, giống con họa mi à, nàng mang theo ánh mắt để phòng nói. Bẩm công tử, hoa này 5 tiền một hoa. Công tử tùy tiện chọn lựa. Lý Anh Tú kinh nghi một tiếng. Hoa này lại đắt như vậy. Với giá cả hiện tại của Đại Việt một cân gạo bất quá cũng chỉ là 10 tiền, một hoa này lại đến 5 tiền. Thiếu phụ kiên nhẫn giải thích nói. Công tử không biết, hoa này vốn không phải là trồng được mà là mọc hoang dã. Từ sáng sớm chồng của ta đã phải leo lên núi cao để hái về mới được màu sắc như vậy, số lượng cũng không nhiều. Của hiếm thì đắt. Nếu công tử muốn mua ta có thể bán cho công tử 3 tiền một đồng, không thể giảm nữa rồi. Lý Anh Tú lại tò mò hỏi. Giác Long đất đai bao la, tại sao các ngươi không thử trồng gây giống xem sao? Thiếu phụ lắc đầu nói. Chồng của ta cũng từng hái đem giống về trồng, nhưng không hiểu sao trồng rất khó sống, không bao lâu liền bị chết. Nên nhà ta cũng không tiếp tục rồi. Dù sao vùng núi đó hoa hồng cũng còn đầy dây. Mỗi ngày hái một ít cũng không hết. Lý Anh Tú không hiểu biết về trồng hoa nên cũng không đưa ra ý kiến gì. Hắn nói, lấy cho ta 99 hoa, giúp ta gọi lại hình thù như thế này. Thiếu phụ lập tức vui vẻ, mặc dù hoa này rất hiếm như giá đắt, bình thường cũng không có mấy người mua đây. Nàng nhanh chóng dưới sự hướng dẫn của Lý Anh Tú xếp thành một bó hoa hình trái tim. Đến khi Lý Anh Tú hài lòng liền lấy ra 5 quan đưa cho nàng. Thiếu phụ vội nói, công tử, tiền không có nhiều như vậy. Lý Anh Tú lắc đầu nói, hoa rất đẹp. Ta không chiếm tiện nghi của ngươi, còn lại 5 tiền xem như tiền ngươi giúp ta bó lại hoa. Đúng rồi, ngươi biết hoa hồng đen thương hội ở đâu không? Thiếu phụ đang bị tiền nện choáng vô thức nói. Công tử đi đến thành đông, bọn họ ở nơi đó. Cảm ơn rồi. Trần Thư, đi. Lý Anh Tú đi rồi thiếu phụ mới chợt bừng tỉnh. Nha, vị công tử ca này mua hoa lại hỏi hoa hồng đen thương hội làm gì? Nhất định là để gây rồi hệ Lý Nạ tiểu thư rồi. Lý Anh Tú không biết rằng hệ Lý Nạ tại Giác Long Sứ cũng rất có danh tiếng bởi nàng làm người nhân hậu, lại xinh đẹp, hay giúp đỡ người khác nên được dân chúng xứ Giác Long khá yêu quý mặc dù nàng là người ngoại quốc. Việt tộc là vậy, bọn họ có lòng yêu thương rộng lớn, ai đối xử tốt với bọn họ tuyệt đối ghi nhớ lấy. Cú tí. Thiếu phụ hướng trong nhà hô lên, lát sau một cu nhóc 4 tuổi cắt đầu tóc ba trọm, mặc áo phanh bụng chạy ra hỏi. Mẹ gọi con có chuyện gì không? Thiếu phụ chống nạnh nói. Chạy nhanh sang hoa hồng đen thương hội nói rằng có một vị công tử ca mặc áo màu trắng sang tìm hệ Lý Nạ tiểu thư gây rối đấy. Lý Anh Tú cùng Trần Thư đi đến thành đông, Lý Anh Tú ăn mặc như một vị công tử ca, trên tay còn cầm một đóa hồng lớn làm dân chúng xung quanh nhìn theo, không những vậy hắn đi đến đâu còn bị né ra xa đến đó như tránh tả. Lý Anh Tú khẽ cười khổ, dân Việt tính tỏ mò quả nhiên bắt nguồn từ xa xưa đây. Bởi không biết đường nên phải mất một lúc lâu, hỏi thêm hai người nữa bọn họ mới có thể tìm đến được hoa hồng đen thương hội. Nhưng bất thường là hộ vệ ở đây ai vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm trọng như Lâm Đại Địch vậy. Vừa rồi có một cu nhóc đến báo với bọn họ có người đến muốn gây rối với phó hội trưởng, quả thực là ăn gan hùn gan báo, phó hội trưởng đối với bọn hắn là bậc nữ thần không thể xâm phạm, làm sao có thể để một tên nước Việt gây rối đến đây, vì vậy bọn hắn thề nếu tên đó dám bén mãn tới sẽ đập cho một trận. Đội trưởng, ngài nhìn có phải là tên kia không? Một tên hộ vệ chỉ phía bên kia đường liền thấy quả nhiên là một tên công tử ca mặc áo màu trắng, trên tay còn cầm một bó hoa lớn. Người xung quanh thấy hắn liền tránh xa, rõ ràng không phải loại tốt đẹp gì. Đám hộ vệ này là hộ vệ tại Giác Long, nếu là những tên hộ vệ ở Thăng Long hay đi theo hệ Lý Nạ tuyệt đối sẽ nhìn ra người này chính là người yêu của phó hội trưởng bọn hắn, còn cái áo kia chính là của phó hội trưởng bọn hắn tặng đấy. Tên đội trưởng nói, gọi anh em tới đây, cẩn thận đề phòng xem bọn hắn muốn là gì. Rất nhanh 10 tên hộ vệ khác đã xông ra dàn trận chờ địch nhân đến. Lát sau Lý Anh Tú cầm theo bó đi đến trước cửa, hắn hồn nhiên không để ý đến đại đội nhân mã đang nhìn chằm chằm hắn. Dù sao hắn cũng không phải lần đầu đến hoa hồng đen thương hội tìm Elina đây. Thế như Trần Thư lại cảm nhận được không khí chiến trận trùng khắp, tay liền nắm chặt thanh sở bạ rùn, sẵn sàng tiến lên bất cứ lúc nào. Lý Anh Tú bước lên chào viên đội trưởng nói. Xin chào, phiền phức thông báo Elina tiểu thư, có người quen đến tìm nàng. Quả nhiên là hướng đến phó hội trưởng tìm phiền phức, phó hội trưởng mới đến đây không lâu, hắn đi theo bảo vệ cũng không thấy phó hội trưởng gặp người này, làm sao có chuyện quen biết ở đây. Tên đội trưởng kìm nén sự phẫn nộ nói. Phó hội trưởng ta đâu phải muốn gặp liền gặp, loại công tử ca như ngươi mấy ngày nay đến không phải chục cũng là một tá người rồi. Mời ngươi trở về đi. Công tử ca. Lý Anh Tú ngạc nhiên nhìn lại bản thân, nơi nào giống công tử ca. Các ngươi có bị mù không? Lý Anh Tú nhìn đây là hoa hồng đen thương hội cũng bình tĩnh nói. Ta thực sự quen với phó hội trưởng các ngươi, mời thông báo một tiếng nàng sẽ ra mặt. Tên đội trưởng càng phẫn nộ nghiến răng nói. Ta nói lại lần nữa, mời công tử đi về. 17. Cái giống hoa hồng ta không biết đâu. Nhưng nghĩ hình như loại đó không bắt nguồn từ nước Việt đây, ngày trước ba ta cũng có trồng hoa hồng nhưng khó nuôi cực. Chương 140, ẩu đả. Cô vã lộ tử tước, kia là khách nhân của phó hội trưởng, chúng ta làm vậy không tốt lắm đâu. Phía sau cổng của hoa hồng đen thương hội cổ vã lộ chứng kiến được tất cả, nhìn bó hoa trên tay của Lý Anh Tú cổ vã lộ đương nhiên hiểu được tên này muốn làm gì. Cổ vã lộ lặng lẽ chặn tất cả các hộ vệ quen biết Lý Anh Tú bên trong, chỉ để lại những hộ vệ của hoa hồng đen thương hội tại xứ Giác Long bên ngoài. Nghe tên hộ vệ khuyên nhủ cổ vã lộ hừ lạnh nói. Tên đó rõ ràng là muốn tán tỉnh phó hội trưởng của các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi lại muốn nữ thần bờ dạ vi á lại cho heo gặm? Cứ xem như chưa từng thấy, phó hội trưởng tuyệt đối sẽ không trách tội các ngươi. Nghĩ muốn cua nữ thần của ta, mơ khá lắm, tiếp tục nằm mơ đi, hắn mới không thèm giúp đấy. Cổ vã lộ trong lòng cười lạnh, lần này muốn giao hân Lý Anh Tú một trận. Hộ vệ thấy không ngăn cản được cũng đành thôi. Dù sao người ta cũng là tử tước, đánh thắng một trận hải chiến kia sớm muộn cũng sẽ được đề thăng tước vị, hắn chỉ là một hộ vệ thấp cổ bé họng. Làm sao dám chen vào hai con trâu đang đến tuổi động được này? Ta nói lại lần nữa, mời công tử đi về. Hộ vệ giọng điệu cứng rắn cùng làm Lý Anh Tú trong lòng dâng lên hỏa khí. Hắn là ai? Là quân vương một nước, nay đi tán gái, à không, là đi vi hành, làm sao có thể để một tên hộ vệ nước ngoài lấn áp, triều đình mà biết được còn không giáo huấn hắn xối máu đầu. Lý Anh Tú hít một hơi sâu nói. Người anh em này, ta đã nói rằng ta quen biết phó hội trưởng các ngươi chỉ cần thông báo một tiếng nàng liền sẽ biết. Hôm nay ta nhất định phải gặp được nàng. Tên đội trưởng hừ lạnh nói, người Việt các ngươi có câu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lễ độ. Vừa nói dứt lời hắn liền vung nắm đấm về phía Lý Anh Tú. Thấy Lý Anh Tú vẫn còn ngơ ngác đứng yên những tưởng lần này sẽ dạy được tên công tử ca này một bài học, ai ngờ nắm đấm của hắn liền bị một bàn tay chụp lấy, sau đó là một cái tát vào mặt như trời giáng khiến hắn ngã lăn ra đất. Hôn trướng, các ngươi lại dám mạo phạm chủ nhân ta. Trần Thư đứng chắn trước mặt Lý Anh Tú, đôi mắt tràn đầy xương lạnh nhìn đám hộ vệ như những người đã chết. Dám mạo phạm bệ hạ chỉ còn đường chết mà thôi. T. Tên đội trưởng hộ vệ được những người khác đỡ dậy, trong lòng tức giận nhưng hắn cũng biết lần này gặp được cao thủ, vừa rồi hắn hoàn toàn không thấy người này ra tay như thế nào. Hắn gầm lên. Tất cả xông lên giáo huấn bọn hắn. Lý Anh Tú cũng nói. Trần Thư, cố gắng đừng để chết người. Tuân lệnh chủ nhân. Trần Thư vâng một tiếng liền nắm lại hai nắm đấm xông lên. Đám hộ vệ cũng biết đây là đất Đại Việt không phải là bờ dạ vị ạ nên cũng không dùng đến vũ khí mà đều dùng tay không xông lên. Thế nhưng bọn hắn không biết người Việt từ khi sinh ra và lớn lên gắn bó với họ chính là môn đấu vật truyền thống đây. Trần Thư xuất thân bách phu trưởng thiên tử quân vốn cũng là được tuyển lựa từ những lực sĩ từ môn đấu vật này. Chỉ thấy Trần Thư thân hình nhanh như sóc né tránh các đòn tấn công của hộ vệ, hắn tay nhanh như điện chộp lấy nắm đấm của một tên thực hiện một cú ném qua vai, thân hình gần 80 cân của tên hộ vệ vậy mà bị Trần Thư nhấc lên trên cao vung mạnh xuống đất, tên này hô thảm một tiếng liền nằm lăn lộn. Đám hộ vệ bị trấn trụ, không ngờ đối tê. Hương lại khỏe đến vậy. Thế nhưng Trần Thư cũng không dừng lại, hắn tung người lên cao hai chân phải quét ngang vậy mà trúng quai hàm của hai tên hộ vệ khác, lực đá mạnh đến nổi hai tên này theo quán tính mà lộn người trên không 360 độ rồi mới té phịch xuống đất. Tiếp đó Trần Thư lại cận thân áp sát, dùng đầu ngón tay bẻ khớp một tên, phế đi khả năng chiến đấu của hắn, rất nhanh từ 10 tên hộ vệ giờ đứng trên mặt đất chỉ còn lại 6 tên mặt mày đầy sợ sệt. Tên đội trưởng vô cùng kinh hãi, phải biết bọn hắn tuy nói là hộ vệ của Hoa Hồng Đen Thương Hội nhưng thực tế là lực lượng thân binh của Vạ Vòng Thân Vương, lực chiến không thua quốc vương vệ đội là bao nhiêu, vậy mà lại bị người thanh niên trước mặt này hạ gục gần một nửa trong chớp mắt. Thế nhưng vì nữ thần, hắn cùng liều mạng rồi. Xông lên. Gầm lên một tiếng tên đội trưởng xông lên đầu làm gương nhưng sự thật bao giờ nó cũng phũ phàng đấy, vừa đến gần Trần Thư hơn một mét hắn đã bị một cước ngay giữa ngực. Lần này Trần Thư ra tay đặc biệt nặng, bởi vì trong suy nghĩ của Trần Thư tên này chính là kẻ cầm đầu, cũng là kẻ đã xúc phạm bệ hạ đây. Lực của cú đá mạnh đến nổi người xung quanh có thể nghe được tiếng xương ngực vỡ ra, tên đội trưởng bay một mạch từ phía ngoài rơi vào bên trong cổng lăn lông lốc dưới chân Cổ Vạ Lộ bất tỉnh không biết sống chết. Chết tiệt. Nhìn thảm trạng của tên đội trưởng Cổ Vạ Lộ cũng bị chọc giận mà quên mất rằng hắn cũng là tác nhân của cuộc cầu đả này. Cổ Vạ Lộ lao ra cửa không nói một lời liền vung nắm đấm đến Trần Thư. Trần Thư bình tĩnh lùi về một bước tránh khỏi đòn tấn công của Cổ Vạ Lộ. Trần Thư một tuần trước và lúc bây giờ có thể nói là khác nhau một trời một vực. Hắn vừa mới tốt nghiệp xong từ diễn võ trường, vũ lực được đề thăng lên không phải chỉ một cấp bậc. Chỉ thấy Cổ Vạ Lộ tấn công liên tục, nhưng Trần Thư luôn bình tĩnh hóa giải, nhất là chỉ đến khi quyền cước đến sát mặt Trần Thư mới né tránh. Điều này như một sự khinh thị làm Cổ Vạ Lộ càng thêm phẫn nộ. Lý Anh Tú cũng không ngăn cản bọn hắn đánh nhau, dù sao Lý Anh Tú lần đầu tiên gặp mặt Cổ Vạ Lộ cũng rất khó chịu. Phải chăng là giác quan thứ 6 của tình địch với nhau? Anh em, bắt tên mặt trắng kia lại. Thấy Trần Thư bị Cổ Vạ Lộ quân lấy 6 tên hộ vệ lại đánh chủ ý đến Lý Anh Tú, hơn nữa lại rút kinh nghiệm từ Trần Thư nên đám này rút ra trường kiếm xung lên. Lý Anh Tú thấy vậy cũng rút ra thanh sở họa rủn của Trần Thư ra. Hắn cũng không phải võ lực mạnh mẽ như Trần Thư để mà solo với đám hộ vệ này. Lý Anh Tú thấy đám hộ vệ xông đến liền theo bộ pháp của kiếm thuật di chuyển, nói thật đây cũng là lần đầu hắn áp dụng kiếm thuật mới học vào thực tế đây. Đám hộ vệ tuy nói rút đao nhưng cũng không dám chém đến những nơi hiểm yếu mà chủ yếu dùng man lực để trấn áp Lý Anh Tú. Hắn cũng nhận ra điều này nên cũng không chủ động đón đỡ, đùa, sở phạ dùn mà đón đỡ trường kiếm của đám hộ vệ này tuyệt đối sẽ gãy làm đôi. Sở phạ dùn trong tay Lý Anh Tú lại linh hoạt như một con trường xà. Lý Anh Tú dùng sống kiếm khéo léo tá lực của trường kiếm hộ vệ sang bên, hơn nữa lại nhanh như chớp chọc mũi nhọn vào bàn tay cầm kiếm của hắn. Lúc trong thức hải Lý Anh Tú từng dùng chiêu này với Trần Ích Tắc thế nhưng lúc đó chỉ là trạng thái thần hồn nên Trần Ích Tắc không bị sao, nhưng đây là người thật, bàn tay tên hộ vệ tóe máu ra, hắn đau đớn buông bỏ trường kiếm, Lý Anh Tú liền bồi thêm một cước đánh ngã sấp tên này xuống đất. Năm tên khác thấy đồng đội bị thương liền phẫn nộ xông lên đánh rát, Lý Anh Tú chật vật né tránh năm tên hộ vệ vây đánh, tuy tất cả đòn đều hữu kinh vô hiểm nhưng Lý Anh Tú cũng rất chật vật. Buồn cười là tên này đánh nhau vậy mà tên này một tay vẫn giấu bó hoa sau lưng, một tay vừa đánh nhau đây. Chết tiệt. Trần Thư thấy bệ hạ rơi vào thế yếu liền gầm lên một tiếng, kỹ năng cận vệ kích hoạt vũ lực lại tăng lên một bậc. Cổ Vạ Lộ vung nắm đấm đến Trần Thư cũng vung nắm đấm đón đỡ. Cơ giặc. Chỉ nghe thấy một tiếng xương gãy, Cổ Vạ Lộ hét thảm lùi lại một bước, cánh tay phải bưng phỏng, Trần Thư được thế không lùi, tay trái làm một cú đấm móc trúng cẳng gương mặt đẹp trai của Cổ Vạ Lộ làm hắn ngã ra về phía sau nhất thời không đứng lên được. Nó ô út. Trần Thư cũng mặc kệ Cổ Vạ Lộ liền xông qua hộ chủ, có Trần Thư tham chiến áp lực của Lý Anh Tú liền không còn, chỉ là trong 5 tên thì có 2 tên bị đánh rất thảm, ai bảo bọn hắn dám mạo phạm bệ hạ cơ chứ. Dừng tay lại, ban ngày ban mặt lại dám ẩu đả trên đường phố. Mau bỏ vũ khí xuống. Một tiếng hô lớn vang lên, thành quản đại đội từ phía cuối đường xông đến bao vây tất cả mọi người lại. Thành quản đại đội tương đương với quan binh địa phương được tuyển lựa từ lính dự bị hoạt động theo thời vụ đảm nhiệm nhiệm vụ canh giữ và bảo đảm trị an bên trong thành thị. Lần này nghe nói có vụ ẩu đả lớn tại thành Đông bọn hắn liền xông đến bắt người rồi. Một tên hộ vệ Hoa Hồng Đen Thương Hội nói. Quân gia, là bọn hắn muốn xông vào thương hội, chúng ta buộc phải tự vệ. Ngài xem, chúng ta còn rất nhiều người bị thương đây. Đúng là người ác cáo trạng trước, nhưng nhìn thảm trạng trước mắt thì đây quả thực là một cuộc đồ sát đây. Thế nhưng thành quản đại đội cũng không có quyền quyết định. Không nói nhiều, bắt hết về nha môn, tuyên phủ sứ đại nhân sẽ giải quyết. Chương 141, Elina nội báo. Lớn mật, đứng trước mặt ngươi chính là thiếu úy đại nhân. Trần Thư tức giận quát lớn. Đám hộ vệ hoa hồng đen thương hội thì kinh ngạc, tuy không biết thiếu úy là chức vụ gì nhưng nghe bộ dạng vẫn rất lớn. Thế nhưng đội trưởng thành quản đại đội lại tỉnh như sáo nói. Thiếu úy, chứng minh đi, đừng nghĩ ta ít học lại loại người, thiếu úy hẳn phải ở kinh thành phục vụ bệ hạ, hơi đâu đến sứ giác long này. Ấc, Trần Thư bị tên thành quản binh lính này nói đến cứng họng, âm thầm liếc qua Lý Anh Tú. Vốn thiếu úy thân phận chứng minh là có một lệnh bài, thế nhưng vị hoàng đế bệ hạ này lại đem tặng cho giai nhân mất rồi. Đúng vậy, tấm lệnh bài kia Lý Anh Tú chính là đưa cho Elina, đó cũng chính là lệnh bài thiếu úy. Lý Anh Tú suy nghĩ đơn giản, cấm quân là quân nhà hắn, tất nhiên đều biết mặt, nên lệnh bài thiếu úy cũng không cần lắm, nên tiện tay đưa cho Elina để ra vào hoàng cung rồi. Nếu Trần Thư biết được ý nghĩ của Lý Anh Tú chắc chắn sẽ gào lên bệ hạ óc chóa vài L. Thấy Trần Thư cứng họng, tên đội trưởng thành quản đại đội phất tay ra lệnh. Bắt lại. Ai dám? Trần Thư chắn trước người Lý Anh Tú cố gắng bảo vệ bệ hạ nhưng thành quản đại đội vẫn xông đến, không những bắt đám người Lý Anh Tú mà còn bắt cả cổ vạ lộ cùng đám cận vệ. Lý Anh Tú trong lòng phiền muộn, ta chỉ đi tặng hoa thôi được không? Đường đường là vua của một nước lại bị thành quản đại đội bắt, chuyện này mà bị Lê Văn Hưu biết được ghi vào sử sách thì quả là bách đủ. Chẳng lẽ sử viết, thừa mệnh năm thứ hai bệ hạ đi chơi gái, à không, đi tán gái bị thành quản đại đội sứ Giác Long bắt giữ giam vào lao ngục. Thừa mệnh hoàng đế sau này cũng trở thành chuyện cười cho con cháu mất. Có chuyện gì vậy? Một giọng nói quen thuộc với Lý Anh Tú vang lên, nhưng quả thực lúc này hắn không muốn nghe giọng nói này, hắn cố nấp mình sau Trần Thư để nàng không thấy đi. Đúng vậy, người đi ra ngoài chính là Elina. Đám hộ vệ nghe được giọng nói của nàng liền vui mừng hô lên. Là phó hội trưởng. Phó hội trưởng, có người đến muốn tìm người gây rồi, bất quá đã bị chúng ta đánh ở ngoài cửa. Đám hộ vệ tranh công nói láo, rõ ràng là bọn ta đánh các ngươi tơi tả được không? Lý Anh Tú âm thầm kêu khổ, hắn đã cố gắng giấu mình nhưng lại bị mấy tên ngu ngốc này khai ra. Kẻ quấy rồi. Elina ngạc nhiên nói, rồi nàng đỗng nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc lấp ló đằng sau một người là Trần Thư. Đúng, Lý Anh Tú lại quên Elina biết Trần Thư luôn đi theo hắn đây. Nàng liền đi nhanh đến bên cạnh Trần Thư liền thấy Lý Anh Tú đang khép nép người cố gắng nấp sau lưng Trần Thư đây, cảnh tượng mắc cười thật không thể nhịn nổi. Elina nhìn thấy Lý Anh Tú đôi môi xinh đẹp khẽ mở ra một nụ cười. Anh Tú, chàng không cần nấp nữa rồi. Đám hộ vệ kinh ngạc hô lên một tiếng, tên mặt trắng này vậy mà thực sự quen biết phó hội trưởng đại nhân, như vậy hắn không có quấy rồi phó hội trưởng, bọn hắn còn dám đánh, à không, bị hắn đánh, như vậy chắc chắn bị phó hội trưởng trách phạt. Đừng nhìn bình thường Elina trước mặt Lý Anh Tú điềm đạm đáng yêu như vậy nhưng ở trong thương hội nàng có một mặt khác cực kỳ nghiêm khắc, nên nàng trong thương hội mới có địa vị bất khả xâm phạm chứ không phải thân phận Elina nhỉ cô lại. Lý Anh Tú ngẩng mặt lên thấy gương mặt giai nhân đang tủm tỉm nhìn hắn liền nở ra một nụ cười khổ, hắn lấy đóa hoa đằng sau ra đưa đến trước mặt nàng nói. Ta thực sự chỉ muốn đi tặng hoa cho nàng. Nhưng nực cười là 99 đóa hoa hồng vừa này giao đấu đều bị đám hộ vệ chém sạch chùi rơi là tả dưới đất, trong đó cũng chẳng có mấy bông. Lý Anh Tú quả thực muốn kiếm cái lô để chui xuống đất đây. Elina híp mắt cười, đôi tay khẽ tiếp nhận lấy bó hoa nói. Hoa đẹp lắm, cảm ơn chàng. Khu, khu. Elina tiểu thư, ta biết phá vỡ hai người ân ái là rất vô lễ nhưng tên này đang là tội phạm, ta muốn đưa hắn về nha môn đây. Đội trưởng thành quản đại đội ho một tiếng cắt đứt khung cảnh lãng mạn này. Elina ngạc nhiên chỉ Lý Anh Tú hỏi. Ngươi nói hắn là tội phạm. Đội trưởng hồn nhiên gật đầu nói. Đúng vậy, tên này gan to bằng trời. Không những ẩu đả trên đường phố còn dám mạo nhận mình là thiếu úy đương triều đây. Elina nhìn hắn, rồi lại nhìn gương mặt phiền muộn của Lý Anh Tú liền hiểu ra tất cả, nàng không kiềm được cười nói. Ha ha, cười chết ta. Chàng vậy mà bị hắn nghĩ là đồ giả mạo. Bị người yêu cười trên Lý Anh Tú quả thực không biết giấu mặt đi đâu. May đâu lúc này Trần Thư nói. Elina tiểu thư, ngài có đem lệnh bài chủ nhân tặng ngài không? Có, ta luôn đem theo bên mình đây. Elina nghe vậy gật đầu móc ra một chiếc lệnh bài bằng vàng. Bởi là của Lý Anh Tú tặng nên nàng luôn thiếp thân mang bên mình. Trần Thư nhận lấy lệnh bài giơ ra trước mặt tên đội trưởng. Tên này vừa nhìn thấy hai chữ thiếu úy trên mặt lệnh bài, trên đầu còn có một hình đầu hổ liền biết lần này đã phải thiết bản rồi nên vội quỳ xuống hô. Thuộc hạ bái kiến thiếu úy đại nhân. Đám lính tốt đằng sau thấy vậy cũng vội vã quỳ xuống. Trần Thư hừ lạnh bước sang bên một bước lộ ra Lý Anh Tú nói. Đây mới là thiếu úy đại nhân. Đám thành quản đại đội vội quay sang Lý Anh Tú hô. Bái kiến thiếu úy đại nhân. Xin thứ lỗi thuộc hạ có mắt như mù không nhận ra ngài. Lý Anh Tú ho khan một tiếng lấy lại vẻ uy nghiêm của mình nói. Đứng lên đi, các ngươi chỉ làm đúng chức trách của mình thôi. Trở về đi. Quả thực đám thành quản này cũng không có tội, Lý Anh Tú càng khen ngợi bọn hắn vì bọn hắn đúng là không sợ người nào, chỉ cần không chứng minh được thân phận liền bị bắt về nha môn. Tạ ơn thiếu úy đại nhân. Cả đám hô lớn, sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi vùng đất thị phi này. ai lại ngờ thiếu úy đại nhân vậy và xuất hiện ở Rắc Long cơ chứ. Elina thấy Lý Anh Tú giải quyết xong liền dẫn mọi người vào bên trong, dù sao bọn họ đánh nhau đã làm trước thương hội tụ tập một lượng lớn dân chúng. Elina nhẹ nhàng nói với Lý Anh Tú. Chàng vào bên trong đợi ta một lát, ta có chuyện cần nói với bọn họ. Lý Anh Tú biết nàng có việc cần giải quyết liền gật đầu cùng Trần Thư đi theo tỷ nữ vào trong. Chờ Lý Anh Tú đi khuất, Elina mới quay lại nhìn Cổ Vạ Lộ và đồng bọn lạnh lùng nói. Chuyện này là như thế nào? Nói đi. Giọng điệu lạnh lùng như thiếu nữ vừa cười vừa nói khi nãy với nàng là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Thế nhưng đám hộ vệ trong lòng lại thả một hơi. Đây mới đúng là phó hội trưởng của bọn hắn, vừa này là ảo giác, đúng vậy, là ảo giác. Thấy cả đám im lặng, Elina nói. Không nói, tốt lắm, vậy thì hôm nay tất cả hộ vệ đều bị chịu phạt đi. Cả đám hộ vệ mặt mày đau khổ nhăn nhó, hình phạt bên trong thương hội quả thực không phải dễ gì chịu nổi, dù là những chiến sĩ tinh nhuệ như bọn cũng không thể tránh khỏi một hồi da thịt bong chóc. Cổ Vạ Lộ lúc này đành phải lên tiếng. Dù sao hắn cũng là chủ sự sau màn, nếu không đứng ra nữa tuyệt đối sẽ bị đám thiết huyết chiến sĩ này khinh bỉ đấy. Phó hội trưởng đại nhân, thực ra bọn hắn cũng chỉ bảo vệ ngài, nhận được tin có kẻ muốn gây rối nên. Im miệng. Elina giận dữ quát lên chỉ thẳng mặt Cổ Vạ Lộ mắng. Ta còn chưa nói ngươi. Bọn họ không nhận biết anh Tú đã đành chẳng lẽ ngươi lại không biết. Đừng chối cãi, trong lòng ngươi nghĩ gì ta đều biết rõ. Thông minh như Elina làm sao không biết được đứng sau mọi việc là Cổ Vạ Lộ đây. Nên nàng thực sự tức giận. Nam nhân nàng thương yêu lại dễ dàng bị xâm phạm đến như vậy sao? Nếu Hạ Vọng ở đây tuyệt đối sẽ thấy con gái hắn bao che khuyết điểm cực kỳ giống hắn đi. Không đợi Cổ Vạ Lộ phản ứng, Elina nói. Ngày mai ngươi lập tức thu dọn hành lý cút về Bờ Dạ Vi ạ. Ta không muốn thấy mặt ngươi tại Đại Việt. Cổ Vạ Lộ kinh ngạc, vì một người nam nhân Đại Việt nàng vậy mà mang hắn, còn đuổi hắn đi về. Elina. Im miệng, tên đó không phải để ngươi gọi. Ý ta đã quyết, đừng để ngày mai ta còn thấy mặt người. Còn lại tất cả hộ vệ ra ngoài thành chạy bộ 10 dặm. Tối này không có cơm ăn. Nói rồi hệ lý nạ liền bỏ vào phía trong để lại Cổ Vạ Lộ trên mặt vẫn còn sức sờ và đám hộ vệ mặt mày nhăn nhó. Chương 142, thế giới này quá loạn rồi. Cổ Vạ Lộ thẫn thờ. Hắn thua, thua một cách ngu ngốc. Bản tính hệ lý nạ hắn hiểu rằng một khi nàng đã nói ra lời như vậy tức là ý nàng đã quyết, hắn không còn một chút cơ hội nào để theo đuổi nàng nữa. Cổ Vạ Lộ thất thần trở về thu dọn đồ đạc, đám hộ vệ nhìn theo bóng lưng đáng thương của hắn có chút thương hại, bọn họ cũng không ngờ rằng phó hội trưởng vậy mà tuyệt tình như vậy. Dù sao Cổ Vạ Lộ và phó hội trưởng quen biết nhau cũng rất lâu rồi, vậy mà lần này phó hội trưởng đuổi thẳng Cổ Vạ Lộ chứng tỏ vị trí của tên hoa công tử người Việt kia trong lòng nàng vô cùng nặng. Từ đó trong thương hội lan truyền một câu nói, có thể đắc tội hội trưởng đại nhân nhưng tuyệt đối đừng đắc tội thiếu úy đại Việt, nếu không sẽ bị phó hội trưởng chỉnh rất thảm. Trở lại với Elina, sau khi giải quyết xong Cổ Vạ Lộ nàng liền đi đến phòng mình, Lý Anh Tú còn đang chờ nàng đây. Elina đi vào bên trong vẫn còn thấy Lý Anh Tú còn đang phiền muộn không khỏi bật cười. Lý Anh Tú nhìn nụ cười nàng như hàng vạn ánh nắng ban mai rực rỡ, đông nhiên buồn phiền đều tan biến sạch. Thực sự nếu cho hắn lựa chọn là một con cá ướp muối ở kiếp trước hay là bậc đế vương như lúc này có lẽ hắn sẽ lựa chọn kiếp trước, sống tại một thế giới pháp trị, yên bình. Thân là người đứng đầu Đại Việt, trên vai hắn quả thực gánh quá nhiều áp lực, có lẽ điều hắn cảm thấy may mắn nhất chính là tại thế giới này hắn lại tìm được một người tri kỷ. Chàng làm gì mà nhìn ta chằm chằm như vậy? Elina thấy hắn dương mắt nhìn nàng gương mặt không khỏi xấu hổ nói. Lý Anh Tú lắc đầu nói. Bởi vì nàng xinh đẹp, ta nhìn hoài không chán đấy. Miệng lưỡi chân chu. Elina phụng phịu nói nhưng trong lòng tràn đầy ngọt ngào, giờ nàng như một thiếu nữ đang đến mùa xuân, nào có phải là một phó hội trưởng một thương hội lớn đáng sợ như vừa nãy đâu. Nàng ngồi xuống ghế bên cạnh hắn hỏi. Sao chàng lại đến xứ Rắc Long? Vết thương của chàng đã lành hẳn chưa đấy? Lý Anh Tú gật đầu nắm lấy tay nàng để lên ngực trái nói. Vết thương đã bình phục rồi, nàng xem, giờ có đấm vào cũng không đau đâu. Đấm thử đi. Dẫu biết hắn đang trêu chọc nàng nhưng nàng nào dám thử. Lỡ vết thương vỡ ra thì lại khổ. Hai người trò chuyện đôi chút lại nói về chuyện làm ăn của thương hội. Hoa hồng đen thương hội tại Đại Việt về cơ bản vẫn lấy thu mua các loại đặc sản, hương liệu là chính sau đó chuyển vận đi sang nước khác để bán, còn viện bán hàng hóa tại Đại Việt khá hạn chế. Bởi nền kinh tế Đại Việt còn chịu nhiều ảnh hưởng của nền kinh tế tự nhiên tự cung tự cấp, thêm chính sách bảo hộ nên thương nghiệp của Lý Anh Tú nên hàng hóa của nước ngoài kể cả chính hoa hồng đen thương hội cũng khó có thể cạnh tranh lại được với tập đoàn thương mại quốc doanh. Lý Anh Tú hỏi: Vậy hàng hóa bán tốt nhất của thương hội tại các quốc gia khác là gì? Tất nhiên là len và dạ rồi. Không phải nói khoác như len và dạ của Bờ Dạ Vị ạ tại Bắc Hải chính là số 1, thậm chí đến cả Phật Đế Quốc cũng không bằng đây. Elina tràn đầy tự hào nói, nhưng sau đó lại phiền muộn nói tiếp. Thế nhưng len, dạ đem đến Đại Việt lại không thể bán được. Người Việt mùa hè đã có vải dệt bằng sợi chuối, vải lụa đến mùa đông lại chuộng mặc vải đông, ngoại trừ lớp quyền quý còn có thể mua vải len, vải dạ, tầng lớp bình dân lại không ưa chuộng mấy. Phải nói nền dệt may của Bờ Dạ Vị ạ cực kỳ phát triển, vải dệt của Bờ Dạ Vị ạ rất tốt, màu sắc cũng đẹp, nhất là những loại vải dệt từ lông thú. Tuy nhiên người Việt sống tự cung tự cấp đã quen, chỉ mới chuyển mình sang kinh tế hàng hóa, họ quen sử dụng những loại vải có xuất xứ từ nền nông nghiệp bản địa, giá rẻ nên vải dệt của Bợ Dạ Vị À ngược lại không bán được tại Đại Việt. Lý Anh Tú nghe đến đây cũng nhớ đến Đại Việt cũng sở hữu một nền dệt vải rất phát triển, từ thời Bắc thuộc dân Việt đã biết dùng đến cây chuối xé nhỏ ra làm tơ dệt thành một loại vải mặc rất mát, màu vàng nhạt, rất đẹp nhưng lại dễ rách. Người Việt cũng biết nuôi tầm lấy tơ dệt lụa chất lượng cũng không thua kém nước phương Bắc. Người Việt còn có một loại vải đặc biệt dệt từ bông gọi là vải cát bá. Thế nhưng nền dệt của Đại Việt từ đầu thế kỷ 15 trở về trước vẫn có nhiều hạn chế, sản lượng vẫn chưa quá cao, sản phẩm lại chưa đa dạng. Tại thế giới này vải của Đại Việt cũng vẫn mang theo luôn cái hạn chế của nó là chưa phong phú về chủng loại, và màu sắc còn chưa đa dạng. Lại nói xuyên về vải dệt phương pháp dệt trước kia L.A. độc quyền của các nước phương Đông, nhưng sau đó lại được lan truyền sang các nước phương Tây, người phương Tây học được cách dệt vải, không những vậy còn sáng tạo ra nhiều kiểu dệt hơn, mẫu mã đẹp hơn, sản lượng cao hơn cả các nước phương Đông. Lý Anh Tú nghĩ đến đây liền không khỏi muốn đa dạng hóa loại vải trong nước một chút. Lý Anh Tú nói, nàng cho ta xem một chút loại vải các nàng dệt được không? Có thể, chàng xem, đây chính là vải của Bợ Dạ Vị À dệt thành. Elina gật đầu liền lấy trong tủ ra một sấp vải lại có rất nhiều loại. Lý Anh Tú nhìn một chút đúng là loại vải rất đa dạng đây. Vải dạ lại rất mịn, có các màu đỏ, sẫm, tím những màu này ở Đại Việt nhuộm cực kỳ khó nên màu tím khi xưa là dành riêng cho hoàng tộc dùng đây. Còn có các loại vải bông màu trắng thô, vải sọc kẻ cà rồ, màu sắc đều rất đẹp. Đa số các loại vải đều được dệt từ lông cừu và đông, nhưng nét dệt lại rất tinh xảo, Lý Anh Tú thực sự không tìm ra được điểm yếu. Lý Anh Tú không khỏi cảm thán nói. Vải quả thực rất tốt, chỉ tiếc là giá thành thực sự cao, thực sự không phải ai cũng mua được. Elina nghe vậy cũng thở dài nói. Thực ra cũng không phải là hết cách, chỉ là thương hội còn chưa có nhận định rõ ràng về Đại Việt nên vẫn dùng giá cả, phương thức khi bán tại các nước khác. Có lẽ tương lai sẽ phải giảm giá thành xuống. Lý Anh Tú kinh ngạc hỏi. Vải đẹp như thế này dệt ra rất kỳ công, giảm giá cả xuống các nàng còn có lợi nhuận sao? Elina thấy Lý Anh Tú kinh ngạc lại hỏi một câu hỏi nàng xem là ngây thơ như thế liền bật cười nói. Không hẳn đâu. Nếu là 5 năm trước chàng nói ngược lại rất đúng, nhưng từ 3 năm trước sau khi máy dệt được cải tiến và máy kéo sợi được áp dụng vào sản xuất vải dệt ra rất nhanh, chất lượng lại tốt, giá cả cũng giảm xuống không ngờ. Cái gì? Lý Anh Tú vừa uống một ngụm nước liền phun ra, may mắn Elina ngồi cạnh hắn mà không phải là đối diện, nếu không sẽ dính toàn bộ ngụm nước vừa rồi. Lý Anh Tú kinh ngạc hỏi. Bợ Dạ Vị À lại có máy dệt và máy kéo sợi. Elina nhìn Lý Anh Tú biểu cảm như vậy có chút không hiểu nói. Có gì là ngạc nhiên? 5 năm trước từ khi Thoi dệt được cải tiến tốc độ dệt vốn đã tăng lên rất nhanh, nhân công xe sợi tốc độ làm ra còn không kịp để dệt đây. Nhân công kéo sợi đã dùng máy xe sợi nhưng sợi xe ra to, thô, chất lượng cũng kém nhưng sau đó 1 năm máy kéo mới được nghiên cứu ra tốc độ xe sợi nhanh hơn gấp nhiều lần, sợi cũng tốt, dệt vải ra rất đẹp. 3 năm trước máy dệt và máy kéo sợi được áp dụng rộng rãi giá thành vải thẳng tắp hạ xuống, lại được ưa thích ở khá nhiều nước đây. Lý Anh Tú trợn mắt, làm sao hắn có thể không kinh ngạc sao được. Trước kia hắn qua nàng tìm hiểu về các quốc gia tại Bắc Hải và một số quốc gia ở phương Tây rõ ràng ngoại trừ Bợ Dạ Vị À và Phật Dịch Đế Quốc là phong kiến tập quyền đỉnh cao, các nước khác vẫn đang là nền quân chủ phân quyền, ảnh hưởng của thần giáo còn khá lớn, Lý Anh Tú nhìn trình độ sản xuất của bọn họ ước chừng cũng chỉ tầm ở thế kỷ 15-16 so với kiếp trước. Ấy vậy mà đùng một cái Elina lại nói Bợ Dạ Vị À đã có được máy dệt và máy xe sợi cải tiến. Lý Anh Tú thông qua nàng mô tả thì máy kéo sợi này ít nhất cũng cỡ như máy kéo sợi Jenny. Nhưng loại máy này ở kiếp trước là khi nào ra đời? Là thế kỷ 18 khi nền phong kiến đã thoái trào, chủ nghĩa tư bản lên ngôi. Thế nhưng tại thế giới này thì sao? Vẫn tồn tê. Y phong kiến tập quyền, vẫn tồn tại phong kiến phân quyền. Hơn nữa đại diện hai thể thức này là Bợ Dạ Vị À và Dệ Ạ Nịp vẫn đang phát triển ở đỉnh cao. Nhưng nền sản xuất của Bợ Dạ Vị À nói riêng lại đi trước thời đại 200 năm. Như thế là như thế nào? Thế giới này quá quỷ dị, quá loạn lạc. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Chương 143. Công ty liên doanh đa quốc gia. Thế giới kiếp trước của Lý Anh Tú quá trình phát triển của xã hội loài người luôn tuân theo một quy luật nhất định, khi một hình thái kinh tế phát triển thì đi kèm với nó là sự thay đổi về một hình thái xã hội. Nhưng thế giới này đây, Lý Anh Tú có cảm giác như nó không hề tuân theo một quy luật nào cả, hay chỉ là bởi vì bọn hắn tích lũy tư bản vẫn chưa đến. Anh Tú, chàng không sao chứ? Elina cơ cơ tay trước mặt Lý Anh Tú, nàng có cảm giác từ lúc nàng nói đến máy móc sản xuất Lý Anh Tú biểu hiện vô cùng kỳ lạ, như có sự bối rối hoang mang nào đó. Lý Anh Tú giật mình nói. Không việc gì. Ta chỉ là suy nghĩ đến một số chuyện thôi. Lý Anh Tú điều chỉnh lại tâm tình của mình liền nói. Elina, ta có thể nhờ nàng giúp ta một chuyện được không? Elina thấy Lý Anh Tú trịnh trọng như vậy cũng không tự chủ thẳng lưng lên lắng nghe. Nàng thấy đấy, hiện tại về công nghiệp dệt Bợ Dạ Vị À đã đi trước khá nhiều. Không biết ta có thể thông qua thương hội để mua một chút máy móc và công thức nhuộm được không? Lý Anh Tú phát hiện ra phương hướng phát triển của mình có sai lầm. Hắn tuy có hiểu biết một chút ít về máy móc, hiểu biết về phương hướng phát triển của sản xuất, thế nhưng hắn lại sai lầm khi chỉ giao việc nghiên cứu cho các đại thần Hàn Lâm Viện và công bộ nghiên cứu. Thế nhưng hắn quên rằng các sản phẩm máy móc ứng dụng vào sản xuất đầu tiên tại kiếp trước không phải xuất phát từ những nhà khoa học mà là những người công nhân lành nghề. Ví như thoi dệt nhanh cũng là do một thợ thủ công cải tiến, máy kéo sợi rèn nỉ cũng là do một ông chủ xưởng dệt chế tạo. Họ là những người lành nghề, chuyên nghiệp trong sản xuất, họ nắm vững được tính chất của công việc sản xuất, từ đó mới từ từ cải tiến công cụ lao động. Trong khi đó Đại Việt thì sao? Ngoại trừ công bộ, có các thợ thủ công, Hàn Lâm Viện là một đống nhà khoa học gia vừa mới chuyển từ đọc sách thánh hiền sang học khoa học tự nhiên, kiến thức cơ sở cũng kiến thức thực tiễn của bọn họ bị khuyết thiếu trầm trọng, làm sao có thể dễ dàng nghiên cứu ra cái mới được. Chính vì vậy mà đến nay Đại Việt bỏ công, bỏ tiền nghiên cứu rất nhiều nhưng thành tựu lớn nhất chỉ có hai loại, một là điều chết diêm tiêu từ C và đúc ra được hỏa khí mà thôi, ngược lại về mặt các loại thủ công nghiệp sản xuất còn rất hạn chế. Lý Anh Tú hiện tại chính là muốn mua lấy máy móc của bợ dạ vì ạ làm tiền để cho bọn hắn biết máy móc làm việc như thế nào, làm tiền để cho sự nghiên cứu của Đại Việt. Thế nhưng trước yêu cầu của Lý Anh Tú, Elina tỏ vẻ khó khăn nói: "Xin lỗi chàng, nhưng việc này ta thật khó có thể giúp chàng. Máy móc dù sao hiện tại cũng vẫn còn là nguồn lợi lớn thu vào của bợ dạ vì ạ, nên nó sẽ không dễ gì được bán ra. Tuy cha ta trong nước có ảnh hưởng cực lớn nhưng riêng máy móc nếu không được nỉ cổ lại quốc vương phê chuẩn liền không thể bán cho một nước thứ hai." Lý Anh Tú tỏ vẻ đã hiểu. Công nghệ là nền tảng cho sự phát triển của một quốc gia, tất nhiên không dễ gì đem cho nước ngoài. Ví dụ như hỏa khí của Đại Việt, mặc dù tình thế khi đó Đại Việt lựa chọn đem công nghệ chuyển giao cho bờ dạ vị ạ, tuy nhiên không phải là chuyển giao hoàn toàn. Loại đạn, thuốc súng là thứ mà Đại Việt giữ lại riêng cho mình, không chia sẻ với bờ dạ vị ạ đó thôi. Thế nhưng cơ hội ở trước mắt Lý Anh Tú không dễ gì buông tha. Hắn im lặng một chút bỗng nhiên liền suy nghĩ đến một phương án tốt. Lý Anh Tú nói: "Ta có một cách này, nàng xem như thế nào?" Len dạ mà nói, nếu hoa hồng đen thương hội hạ giá, bán được hay không chưa nói, nhưng dù bán được thì lợi nhuận cũng không quá lớn. Chưa kể đến với chính sách của Đại Việt hiện tại, thương nhân ngoại quốc rất khó cạnh tranh lại với các thương nhân quốc nội. Elina cũng gật đầu đồng ý, còn nói: "Đúng vậy, đều là do quốc vương hỗn đản của chàng còn gì. Nếu không thương hội đã không gặp khó rồi." Lý Anh Tú đầu đen rau muống, nàng nói như vậy chính là đang mắng người yêu của nàng là hỗn đản được không? Hắn ho khụ khụ hai tiếng nói: "Câu này không nên nói ra ngoài. Bệ hạ cũng là vì thần dân trong nước thôi." Elina cũng biết mình trước mặt một vị thần tử nói quốc vương bọn họ như vậy là sai nên cũng tỏ vẻ biết lỗi. Lý Anh Tú bình phục tâm tình nói tiếp: "Nên ta có ý kiến thế này. Đại Việt hiện tại có nguyên liệu, có nhân công giá rẻ vô cùng. Cản trở duy nhất là chính sách bảo hộ của Đại Việt. Nên ta đề nghị thành lập công ty liên doanh đa quốc gia." "Công ty liên doanh đa quốc gia?" Elina không hiểu lại lặp lại một lần, người yêu này của nàng quả thực cái gì cũng tốt nhưng nhiều khi phát ngôn ra những từ ngữ quá kinh người. Lý Anh Tú gật đầu giải thích: "Đại khái là ta và nàng thành lập một doanh nghiệp, ta tại đây có thân phận sẽ tranh thủ các mức ưu đãi thuế quan, cũng như chính sách, nàng đầu tư máy móc công nghệ, xây dựng nhà xưởng tại Đại Việt, doanh nghiệp dựa vào nguồn nguyên liệu và giá nhân công rẻ tại Đại Việt đưa giá thành sản xuất giảm xuống từ đó thu được lợi nhuận lớn hơn." Lý Nạ không ngờ Lý Anh Tú thân là một vị tướng quân lại có thể nghĩ ra một phương pháp kinh doanh như vậy. Vừa nhìn có thể nói chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, hoa hồng đen thương hội tuyệt đối thu được nguồn lợi rất lớn, đồng thời điều kiện của Lý Anh Tú đưa ra cũng rất hấp dẫn. Hiện tại bờ giả vì ạ thường mua nguyên liệu thô từ Đại Việt trở về gia công, sản xuất, sau đó lại đem đi bán, một đoạn đường di chuyển xa như vậy làm giá cả thẳng tắp đi lên, do đó đứng trên vị thế là một thương nhân nàng nhìn nhận thấy được lợi ích lớn từ thương vụ này. Tuy nhiên nàng cũng không phải là một thương nhân thuần túy. Nhìn vẻ mặt mong chờ của Lý Anh Tú, Elina liền bật cười nói: "Chàng chính là đánh chủ ý đến máy móc của bờ giả vì ạ đúng không?" Kế hoạch của Lý Anh Tú chính là một biến thể từ hình thức FDI theo thể thức liên doanh. Theo đó chỉ cần hoa hồng đen thương hội đồng ý đầu tư vào xây dựng nhà xưởng, đưa máy móc sang, Đại Việt có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận được những máy móc này, từ từ biến công nghệ thành của mình, cộng với động cơ chạy bằng sức nước cao lâu nghiên cứu bấy lâu, Lý Anh Tú tin tưởng không bao lâu Đại Việt có thể chế tạo ra được máy móc chạy bằng hơi nước, đi tắt đón đầu vượt hẳn phần còn lại của thế giới, hơn nữa dựa trên cơ sở có những máy móc đơn giản, Đại Việt theo phương hướng của Lý Anh Tú chỉ đạo việc sản xuất ra máy hơi nước cũng không phải là điều không tưởng. Thế nhưng người phụ nữ của hắn, à không, là bạn gái hắn quá thông minh, mặc dù nàng không bi tê đến FDI là gì nhưng nàng biết rõ được mục đích cốt lõi của hắn chính là công nghệ. Lý Anh Tú thấy nàng phát hiện cũng thẳng thắn thừa nhận nói: "Đúng vậy, nhưng đây là hình thức hai bên cùng có lợi đi. Sản xuất tại Đại Việt nàng có thể xâm nhập được thị trường khá khắc khe tại Đại Việt chưa nói, nàng cũng có thể đem xuất khẩu sang các nước khác, tuyệt đối sẽ là nguồn lợi lớn. Hơn nữa nếu ta đoán không lầm máy móc của bờ dạ vị ạ cũng sẽ không quá phức tạp, đơn thuần là cải tiến nên sớm muộn cũng sẽ bị các nước khác sao chép làm theo. Vậy tại sao bây giờ chúng ta không tranh thủ lợi thế trước mắt để chiếm lĩnh trước các thị trường đây?" Elina sững sờ, nàng không ngờ Lý Anh Tú lại có thể đoán được đến bước đó. quả thực dù có là máy móc mới nhưng cũng không phải là một cuộc cách mạng thực sự, dẫu sao máy kéo sợi và máy dệt cũng rất đơn giản, các quốc gia khác đều có, chỉ là bọn họ khuyết thiếu sự cải tiến, thế nhưng ưu thế này không duy trì được bao lâu. Lý Anh Tú thấy nàng đang do dự liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng nói. Thực ra không giấu gì nàng Đại Việt cũng đang nghiên cứu một loại công nghệ mới có thể giảm tiêu hao nhân lực trong sản xuất, đội ngũ nghiên cứu của Đại Việt cũng rất tốt và hùng hậu. Dựa vào công ty liên doanh Đại Việt và Bờ Dạ Vị ạ có thể chia sẻ công nghệ lẫn nhau trong vấn đề này. Chương 144, khiêu chiến. Đại Việt lại có công nghệ mới. Vượt qua Bờ Dạ Vị ạ sao? Elina lại kinh ngạc lần nữa, dưới cái nhìn của nàng Đại Việt tuy phát triển nhưng nền sản xuất lại tụt hậu lại so với Bờ Dạ Vị ạ, làm sao có thể có công nghệ vượt qua Bờ Dạ Vị ạ được? Nàng hiểu nhầm, quả thực Bờ Dạ Vị ạ có nền sản xuất phát triển hơn, nhưng công nghệ của Đại Việt ở đây là vấn đề độc lực. Ví dụ như máy kéo sợi cần người quay. Với công nghệ Đại Việt lại không cần người đó nữa, như vậy sản xuất có thể giảm bớt đi một người bên công việc này để làm việc khác, như vậy năng suất sẽ cao hơn, chi phí sản xuất cũng sẽ giảm rất nhiều. Lý Anh Tú chỉnh lại suy nghĩ của Elina. Cuối cùng tung ra một chiêu cuối cùng lấy lui làm tiếng nói. Thực ra ý kiến của ta chỉ như vậy, vừa giải quyết được vấn đề của nàng, vừa tiết kiệm thời gian nghiên cứu cho Đại Việt, dù sao máy móc sớm muộn Đại Việt cũng sẽ nghiên cứu ra được. Lý Anh Tú chém gió dựa vào Elina vẫn chưa rõ ràng về năng lực sản xuất của Đại Việt. Cải thiện máy móc sản xuất đối với các nước khác có thể là việc dễ dàng bởi vì bọn hắn có nền tảng kỹ thuật cơ sở vững chắc, ngược lại Đại Việt lại bị tụt hậu so với các quốc gia trong vùng, vì vậy việc nghiên cứu sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, nếu có thể tiếp cận được kỹ thuật của Bờ Dạ Vị ạ Đại Việt ngược lại có thể tiết kiệm được khối việc. Nga, nếu giúp chàng không phải là không được, nhưng ta có điều kiện. Elina suy nghĩ một chút cuối cùng nói. Lý Anh Tú nghe nàng nói vậy trong lòng liền vui mừng. Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần có công nghệ là được, còn về điều kiện. Hắn là vua một nước lại không thể làm được sao? Nàng có điều kiện gì? Elina lưu loát nói như đã tính kỹ từ trước. Thứ nhất công ty liên doanh đa quốc gia mà chàng nói không thuộc Hoa Hồng Đen Thương Hội, cũng không thuộc triều đình Đại Việt mà là dùng danh nghĩa của ta và chàng đăng ký, và ta là người đứng đầu quản lý doanh nghiệp này. Thứ hai chàng phải đảm bảo được các ưu tiên dành cho thương hội và doanh nghiệp, như vậy ta mới dễ dàng thuyết phục được cha ta giúp chàng. Thứ ba về sau công nghệ cộng đồng nghiên cứu ra phải chia sẻ để đảm bảo được quyền lợi của hai bên. Chàng có chấp nhận không? Ta đồng ý. Lý Anh Tú lưu loát một ngụm đồng ý xuống, những yêu cầu của Elina không những không quá đáng, còn có điều phù hợp với ý nghĩ của hắn, còn ưu tiên dành cho thương hội càng dễ dàng, chỉ cần một mệnh lệnh của hắn mà thôi. Được, chúng ta quyết định như vậy. Ta sẽ viết thư cho cha thuyết phục hắn sau đó sẽ trả lời chàng. Trong đôi mắt Elina ánh lên sự giảo hoạt, thực ra những điều kiện vừa rồi cũng là nghĩ đến Lý Anh Tú. Nàng xem doanh nghiệp sắp thành lập này là vật chung của giữa hai người, nàng không muốn ai được can thiệp vào nó. Lý Anh Tú là một tướng quân đương nhiên sẽ không thể biết quản lý được doanh nghiệp, nàng ngược lại tự gánh trọng trách này thay hắn, cũng có thể nhờ vậy nàng có thể danh chính ngôn thuận ở lại lâu dài tại Đại Việt được. Còn những điều kiện sau này chỉ là lấy một chút quyền lợi cho Bờ Dạ Vị ạ mà thôi. Dù sao Lý Anh Tú nói cũng đúng, công nghệ của Bờ Dạ Vị ạ sớm muộn cũng bị các nước khác phá giải, hiện tại nàng phải làm trước hai bước, tiếp tục phát triển công nghệ và chiếm lĩnh thị trường. Lúc Lý Anh Tú đi ra ngoài thì đã là buổi chiều, hắn cũng một mặt ngộp bức. Không ngờ buổi hẹn hò của hắn đầu tiên là tạo ra một trò hề trước cổng Hoa Hồng Đen Thương Hội, sau đó lại trở thành buổi thương lượng của hai người về thành lập công ty. Vậy cuối cùng hắn là đi đánh nhau, đi làm ăn hay là đi hẹn hò đây? Đứng lại! Đi cách không xa Hoa Hồng Đen Thương Hội Lý Anh Tú cùng Trần Thư lại bị một giọng nói kêu lại. Lý Anh Tú cười khổ nói. Lại là ngươi, chúng ta không thủ không oán được không, việc gì cứ phải đi theo chúng ta. Ngươi muốn gì đây? Ngươi đến lại chính là Cổ Vạ Lộ, hắn đã đi theo Lý Anh Tú từ Hoa Hồng Đen Thương Hội. Trần Thư phát hiện ra từ sớm, chỉ là chưa có lệnh của Lý Anh Tú nên hắn chưa động thủ mà thôi. Cổ Vạ Lộ chậm rãi đi đến trước mặt Lý Anh Tú, trên mặt hắn vẫn còn vết thâm tím vì bị Trần Thư đánh khi sáng. Cổ Vạ Lộ đứng cách Lý Anh Tú tầm 2 mét lạnh lùng rút ra một cái găng tay trắng đưa đến nói. Ta, Mạ Tệ Lỏ Cổ Vạ Lộ tại đây với tư cách là một người theo đuổi Elina, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lý Anh Tú ngậm bức, tiếp đó liền xì một tiếng cười nói. Ta không đồng ý. Cổ Vạ Lộ nghe xong liền muốn té sấp. Hắn trước giờ chưa thấy người nào vô sỉ đến như vậy. Truyền thống của Bờ Dạ Vị ạ vẫn tôn sùng tinh thần kỵ sĩ, thường khi nhận được khiêu chiến, tinh thần kỵ sĩ dũng cảm, cao thượng sẽ không bao giờ từ chối lời khiêu chiến từ đối phương. Cổ Vạ Lộ đã thách đấu quá rất nhiều người, nhưng lần đầu tiên có một tên từ chối hắn thẳng thừng như vậy. Cổ Vạ Lộ nổi giận nghiến răng nói. Tên nhắc gan, ngươi lại không dám nhận lời khiêu chiến. Tinh thần kỵ sĩ của ngươi lâu rồi. Lý Anh Tú dửng dưng nói. Xin lỗi, đây là Đại Việt chứ không phải Bờ Dạ Vị ạ, tại tòa thành này chúng ta chính là cấm ẩu đả trên đường phố. Còn ngươi nói ta nhắc gan. Ok, ít mờ phìn. Ta đi được chưa? Nói rồi liền quay lưng bước đi, đùa hắn chắc, Lý Anh Tú cũng không phải loại người dễ nóng đầu vóc mà đánh nhau, ngược lại hắn là người khá lãnh tĩnh, nhưng mặt khác hắn lại dễ bị chiến trận kích động, bằng chứng là hai lần nhìn thấy đánh nhau hắn liền xông vào và kết quả là bị thương cả hai lần. Quả nhiên là chủ tịch giả vờ đánh nhau và cái kết khụ khụ. Ta cũng không muốn bị độc giả đánh. Không ngờ Lý Anh Tú lại dửng dưng bỏ đi cổ vạ lộ liền la lớn. Đồ nhát gan, ngươi không xứng là thủ hộ kỵ sĩ của Elina. Elina thật mắt mù mới lựa chọn ngươi. Người như ngươi không xứng ở bên nàng. Hãy cút đi. Lý Anh Tú bước chân bỗng nhiên dừng lại, đôi bàn tay nắm chặt lại, sắc mặt bỗng đỏ lên. Trần Thư Âm thầm hô không tốt, bình thường bệ hạ tính cách vô cùng lãnh tĩnh, nhẫn lại, nhưng Elina chính là vảy ngược của bệ hạ, nhắc đến nàng tuyệt đối có chuyện. Chủ nhân. Trần Thư, đưa kiếm cho ta. Lý Anh Tú lạnh lùng cắt ngang lời Trần Thư, đôi mắt liếc sang làm lòng Trần Thư xiết lại. Lần này bệ hạ chính thức động chân nộ, chuyện lớn không tốt sắp xảy ra rồi. Thế nhưng Trần Thư cũng hiểu ý bệ hạ đã quyết, dù chín châu hai hổ cũng không thể suy chuyển được, hắn đành đưa thanh sở bạ dùn cho bệ hạ. Lý Anh Tú cầm lấy kiếm lạnh lùng nói. Ở ngoài lực trận, thanh quản đại đội đến liền cản lại cho ta. Nói rồi liền cầm kiếm đi đến trước mặt của cổ vạ lộ giật lấy chiếc găng tay nói. Ta, Lý Anh Tú, tại đây chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Cổ vạ lộ thân người còn cao hơn cả Lý Anh Tú một cái đầu vậy mà lại bị khí thế của Lý Anh Tú hù đến. Nhưng dù sao cũng là tướng quân trải qua hàng chục trận, cổ vạ lộ rất nhanh điều chỉnh lại tâm thế của mình khinh thường nói. Sao? Không phải định làm con rùa rút đầu sao? Lý Anh Tú long nhãn vẫn trừng trừng nhìn lấy cổ vạ lộ lạnh lùng nói. Ta chấp nhận khiêu chiến không phải vì ngươi sỉ nhục ta, mà là những lời ngươi nói như vậy chính là xúc phạm đến Elina. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết như thế nào gọi là họa từ miệng mà ra. Bớt gáy lại đi. Vừa dứt lời cả hai người liền kéo rộng khoảng cách ra đến 10 mét đồng loạt rút kiếm. Dân chúng hai bên đường thấy vậy liền nháo nhào né tránh, tuy nhiên họ không bỏ đi mà lại đứng thành một vòng tròn làm thành một sàn đấu cho hai người. Dân chúng Việt tộc vừa gan dạ, nhưng lại vừa tò mò, cũng hay đánh nhau. Nhớ kiếp trước dân buôn ma túy bắn nhau với cảnh sát, nhân dân còn vây đứng xem như xem phim hành động, nói chi đây chỉ là chém nhau trên đường phố. Trước kia người trong làng đánh nhau là chuyện thường đây. Thế nhưng từ khi bệ hạ lập quốc, Thánh Chân công chúa theo lệnh bệ hạ thành lập Giác Long Thành đã cấm chỉ tuyệt đối ẩu đả trên đường. Ấy vậy mà chỉ trong ngày hôm nay thành Đông đã có đến hai vụ, bọn họ còn muốn xem kịch hay đây. Quá đáng hơn nữa là có một số người lại leo lên tầng lâu mở cửa sổ ra, tay còn cầm hạt dưa cắn chuẩn bị thách đấu. Quả thực là quá đáng đến cùng cực mà. Chương 145, chiến thắng. Lý Anh Tú vốn không muốn đánh nhau với cổ vạ lộ, hắn trước giờ vẫn luôn cho rằng bản thân không phải là người ưa thích bạo lực đây. Thế nhưng đối với hắn, người yêu là một thứ gì đó bất khả xâm phạm, là vậy ngược của hắn. Ngươi là đang khinh thường ta sao? Cổ vạ lộ nhìn Lý Anh Tú giấu hai tay mình sau lưng không bày ra tư thế chiến đấu liền nghĩ là Lý Anh Tú đang khinh thị hắn. Thế nhưng hắn không biết là đây chính là tư thế chiến đấu của Lý Anh Tú. Vậy thì thế nào, có giỏi thì tiến đến. Được, hôm nay ta sẽ cho ngươi một bài học. Cổ vạ lộ gầm lên một tiếng liền lao đến. Trường kiếm của cổ vạ lộ là loại một tay trường kiếm, không to như hai tay đại kiếm, nên tốc độ ra kiếm cũng cực nhanh. 10 mét đối với cổ vạ lộ chỉ là một bước nhảy, mũi kiếm đã đâm đến trước mặt Lý Anh Tú. Thế nhưng Lý Anh Tú tính từ lúc học được kiếm thuật trong Thức Hải đánh nhau với Trần Ích Tắc đã không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể dễ dàng bị trúng chiêu. Mặc dù cổ vạ lộ nhanh nhưng Lý Anh Tú càng nhanh hơn, thân thể khẽ nghiêng, cổ tay phải đảo một cái, lưỡi kiếm từ dưới nhắm về cổ tay cổ vạ lộ chém đến. Sở Pạ Dùn tuy điểm mạnh là mũi kiếm đâm nhanh như điện nhưng lưỡi kiếm cũng vô cùng sắc bén, nếu bị chém trúng đời này cổ vạ lộ đừng hòng dùng kiếm bằng tay phải nữa. Cổ vạ lộ cũng phát hiện ra chiêu này liền vội vàng biến chiêu từ đâm thành chém, đó nữa. Lúc này hắn mới biết được vì sao Lý Anh Tú giấu tay đằng sau, chính là vì để hắn không biết được hướng ra chiêu của Lý Anh Tú. Lý Anh Tú gặp cổ vạ lộ đó nữa, được thế chẳng tha, Lý Anh Tú bước lên thu gần khoảng cách, tùy trỏ thúc thẳng vào lồng ngực của cổ vạ lộ. Hự! Cả hai cùng hô lên một tiếng. Cổ vạ lộ lui ra kéo dài khoảng cách mà Lý Anh Tú cũng không tấn công nữa. Hắn cảm thấy cánh tay mình tê dại đi, tên khốn kiếp này bên trong vậy mà mặc xích giáp, vậy mà đòi quyết đâu, tinh thần kỵ sĩ cho má gì. Cổ vạ lộ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Lý Anh Tú liền nết mép cười. Quên nói với ngươi, ta trong người luôn là mặc xích giáp đấy. Quên con mẹ ngươi à? Lý Anh Tú quát lớn lao lên, sờ hạ rủn trong tay hắn vô cùng linh động, nhanh nhẹn, đâm vào các điểm yếu hại của cổ vạ lộ, thế nhưng tên này lại vô sỉ. Ỉ lấy thân mặc xích giáp sở vạ dùn đâm không thủng được, cứ mặc kệ phòng ngự nhằm đầu của Lý Anh Tú mà đánh đến. Kết quả Lý Anh Tú thì bị cổ vạ lộ đè lên đầu đánh, còn quần áo của cổ vạ lộ lại bị Lý Anh Tú đâm thành cái rẻ rách. Lại có ai dám ẩu đả trong thành Giác Long? Tránh đường cho thành quản đại đội làm việc. Theo tiếng la ó vang lên, dân chúng xung quanh vội tản ra một con đường, thành quản đại đội lập tức xông vào định bắt người, thế nhưng vừa chui ra khỏi đám đông đập vào mặt hắn chính là một tấm lệnh bài màu vàng nóng, bên trên khắc hai chữ nổi thiếu ý. Tên đội trưởng nhìn vào bên trong liền thấy được hai thanh niên như hai con trâu được động dục lao vào nhau, một trong hai người chẳng phải là vị thiếu úy đại nhân khi sáng sao. Thanh quản đại đội đội trưởng cười khổ, vị thiếu úy này không phải đến thị sát, hắn tuyệt đối là đến gây bất ổn trị an, chắc chắn là như vậy. Thiếu úy đại nhân đang làm việc, các ngươi bảo vệ vào ngoài. Trần Thư một tay giơ ra lệnh bài, đôi mắt vẫn dõi theo trận đấu vừa ra lệnh. Làm việc con em ngươi, rõ ràng là đang vi phạm luật pháp gây rối trị an được không? Thế nhưng bọn hắn biết mình thấp cổ bé họng nên cũng không dám nói gì, liền cho người bùa ra xung quanh, kéo giãn khoảng cách với sàn đấu. Điều này làm những khán giả đang xem bất mãn không ít, nhưng làm sao được, bọn hắn chỉ đành lùi ra một chút, chỉ một chút mà thôi. Rầm. Bên trong sàn đấu, Lý Anh Tú bất cẩn bị Cổ Vạ Lộ bắt lấy tay kiếm, lực lượng cực lớn từ Cổ Vạ Lộ lôi kéo Lý Anh Tú về phía hắn, sau đó lại tung một cước thẳng vào ngực, đá bay Lý Anh Tú vào một sạp hàng rong bên cạnh đường. Lý Anh Tú chỉ thấy ngực mình như bị nghẹn lại, vết thương trước ngực vừa mới lành liền có dấu hiệu muốn nứt ra. Hắn biết nếu kéo dài đối với hắn không có lợi, dù sao hắn cũng mới bị thương lành lại, không thích hợp vận động mạnh kéo dài. Cổ Vạ Lộ thấy thắng thế được Lý Anh Tú liền cảm thấy thắng lợi của mình sắp đến, hắn liền vung kiếm xông đến, hắn cũng cảm giác được điểm yếu của Lý Anh Tú, kiếm thuật nhanh, xảo nhưng thiếu lực lượng, gặp xích giáp của hắn gần như vô hại. Cổ Vạ Lộ hoàn toàn có lợi thế, mặc dù hơi trái với tinh thần kỵ sĩ một chút. Lý Anh Tú thấy Cổ Vạ Lộ lao đến liền bật người dậy. Lần này sẽ là lần quyết định, trận đấu không thể kéo dài thêm nữa. Chết đi. Cả hai gầm lên một tiếng đều đồng loạt đâm kiếm đến, Cổ Vạ Lộ biết không thể giết chết Lý Anh Tú nên đâm ra hướng về phần mô mềm, nhìn Lý Anh Tú hướng ngực mình đâm đến ngược lại khinh thường, dù sao có xích giáp, hắn không thể bị Lý Anh Tú tổn thương đến. Thế nhưng lúc này hắn lại thấy trên mặt Lý Anh Tú hiện lên một nụ cười xảo quyệt, liền hô không ổn. Quả nhiên chờ đến khi Cổ Vạ Lộ sắp đâm trúng Lý Anh Tú liền đẹp đẽ xoay người né tránh, đồng thời thu về trường kiếm, nắm tay cầm đốc kiếm vung thẳng vào đầu của Cổ Vạ Lộ. Cổ Vạ Lộ chủ quan tránh né không kịp liền bị đập trúng. Đừng nhìn sờ phạ dùn nhỏ như vậy nhưng đốc kiếm của nó lại làm bằng thép, bên trên còn khảm một viên đá quý, đập trúng một đòn như vậy đầu Cổ Vạ Lộ lập tức toát máu, hắn choáng váng lui về sau ba bước không nhận rõ phương hướng. Lý Anh Tú biết thời cơ của mình đã đến liền chạy mấy bước chạy đà liền nhảy cao lên không quát lớn. Xem tuyệt chiêu của ta, đoạt mệnh chân cây kéo. Lý Anh Tú bay người lên không, hai chân duỗi thẳng ra kẹp chuẩn xác vào cổ của Cổ Vạ Lộ. Eo vận sức xoay người 180 độ quật ngã, thân hình đổ sộ như con gấu của Cổ Vạ Lộ ngã xuống. Tốt, hay lắm. Trời ơi, đây chẳng lẽ là đoạt mệnh chân cây kéo trong truyền thuyết? Đoạt mệnh chân cây kéo là gì? Không biết, ta vừa nghe hắn nói thôi. Dân chúng xung quanh vì chiêu thức đẹp mắt, hiệu quả của Lý Anh Tú mà tán thưởng. Hai chân Lý Anh Tú kẹp chặt cổ của Cổ Vạ Lộ, một tay nắm lấy tay của hắn, tay còn lại đấm mạnh vào ngực. Mặc dù Cổ Vạ Lộ mặc xích giáp nhưng cũng không cản được lực lượng từ nắm đấm của Lý Anh Tú, cổ lại bị kẹp chặt gỡ ra không được. Hắn cảm giác không khí không thể vào phổi được, trời đất tối sầm. Hắn sắp chết. Sắp chết rồi. Đầu hàng, ta thua rồi. Ta thua. Cổ Vạ Lộ vỗ vỗ tay xuống mặt đường đầu hàng, hắn quả thực chịu không được, dù sao đây cũng là một hồi quyết đấu mà không phải là trận chiến sinh tử, hắn cũng rất quý trọng tính mạng của mình, nếu không đã không thường xuyên mặc xích giáp trong người rồi. Lý Anh Tú nghe Cổ Vạ Lộ đầu hàng cũng buông chân ra khỏi cổ hắn, thở dốc một hơi, trận chiến này đối với một người mới bị thương như hắn quả thực là quá sức. Trần Thư liền chạy đến đỡ hắn dậy ân cần hỏi. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Lý Anh Tú lắc đầu nói. Ta không sao. Nói rồi liền quay sang đối với Cổ Vạ Lộ nói. Người đã bại. Từ này tránh xa hệ Lina một chút, đừng làm phiền nàng nữa. Lý Anh Tú nói dứt lời tiền tiêu sái quay người đi. Cổ Vạ Lộ ảo não, hắn bại không oan, nhân duyên của hắn và hệ Lina cũng đã chấm dứt. Cũng tốt, như vậy hắn sẽ không phải ảo tưởng theo đuổi nàng nữa. Nghĩ đến đây Cổ Vạ Lộ thất tha thất thểu cầm kiếm rời khỏi xứ Giác Long, hắn sẽ không trở lại nơi này nữa. Hai người đều bỏ đi. Dân chúng thấy không còn gì hấp dẫn cũng dần tán đi để lộ ra một bóng dáng xinh đẹp. Elina. Nàng đến chậm một chút, khi nàng đến Lý Anh Tú cũng đã chiếm được lợi thế, nếu không nàng tuyệt đối sẽ ngăn cản trận chiến này lại. Thế nhưng nam nhân của nàng rất lợi hại, đánh thắng được cả Cổ Vạ Lộ. Dưới cái nhìn của nàng tuy hai người cùng đánh nhau nhưng phần sai tuyệt đối là do Cổ Vạ Lộ sai đấy, biết sao được. Nữ nhân khi yêu thì người yêu mình làm gì mà chẳng đúng. Lý Anh Tú đi được một đoạn liền cảm thấy ngực mình đau nhói, không chịu được liền ngã quỵ xuống. May mắn Trần Thư ở phía sau nhanh tay đỡ lấy hắn. Lý Anh Tú cười khổ. Vết thương lại vỡ ra rồi. Trở về nha môn, tìm đại phu băng bó lại một chút. Nghe vậy Trần Thư liền kinh hoàng, phải biết bệ hạ cũng chỉ mới được lành vết thương thôi, nếu lần này lại vỡ ra rất dễ để lại di chứng. Hắn nhanh chóng đưa Lý Anh Tú chạy về nha môn, sau đó liền đi tìm Lê Chân mời đại phu đến. Bệ hạ lại lần nữa bị thương, nha môn tức khắc bị loạn lên thành một bầy. Nam. Không biết các bác thấy những đoạn gần đây có bị loãng chuyện không, nhưng ta cảm thấy ngoại trừ xây dựng đế chế ra thì cũng nên viết một chút về những câu chuyện nhỏ lẻ của nhân vật chính, sắp đến là một nhân vật phụ nhưng quan trọng, như vậy thì chuyện về sau cũng hợp lý và hay hơn, chứ chỉ chăm chăm xây dựng vương quốc thì khô khan quá. Tôi viết thêm một chương nhé. Chương 146, gặp lại cha vợ tương lai. Lý Anh Tú được đưa trở về nha môn, không bao lâu sau Lê Trần đã dẫn một vị đại phu đi đến. Bởi chính sách y tế của Lý Anh Tú tại Giác Long cũng được xây một bệnh viện đa khoa. Vị đại phu này cũng tốt nghiệp từ Học viện Y Dược Thăng Long nên cũng nhận biết Lý Anh Tú. Biết người trước mặt là đương kim thánh thượng, người này khám chữa càng vô cùng cẩn thận. Lý Anh Tú quả nhiên là vết thương lần nữa bị vỡ ra, đại phu liền băng bó lại một chút, sau đó liền kê một đơn thuốc nói. Bệ hạ vết thương vừa mới lành, không nên vận động quá mạnh. Hạ quan kê một đơn thuốc bổ sung khí huyết cho bệ hạ, mong bệ hạ sớm lành bệnh. Theo luật của Đại Việt, đại phu tốt nghiệp ra từ học viện Thăng Long đều được phong hàm bác sĩ, thưởng thụ đồng lộc quan lục phẩm. Lý Anh Tú gật đầu nói. Trâm đã biết, phiền phức khanh rồi. Hạ quan không dám, đây là nghĩa vụ của hạ quan. Rất nhanh đại phu cũng liền rời đi. Lê Chân ngồi bên cạnh giường có chút trách cứ nói. Bệ hạ lại không cẩn thận như vậy, nếu bệ hạ có chuyện gì thần làm sao ăn nói với Thái Hậu nương nương đây. Quan hệ giữa Ỷ Lan và Lê Chân luôn rất tốt, có lẽ xuất phát từ hai người đều có sự tương đồng với nhau đi. Bị Lê Chân cầu nhau một hồi, Lý Anh Tú cười khổ nói. Tốt, tốt rồi. Trâm đã biết, lần sau trâm sẽ cẩn thận. Tất cả tại Trần Thư, hắn lại không ngăn cản trâm. Trần Thư trợn mắt. Bệ hạ, ngài cũng thật biết nói láo, rõ ràng là ngài không để ta can ngăn được không? Thế nhưng ai bảo hắn lại có một thủ trưởng bụng đen đây? Thế nên Trần Thư đành cáo lỗi nói. Thần hộ giá bất lực, mong bệ hạ thứ tội. Lê Chân liếc một cái liền biết được mọi việc nói. Bệ hạ cũng đừng có đổ tội cho Trần Tướng Quân rồi, cả triều đình ai chẳng biết Trần Tướng Quân luôn một lòng theo bệ hạ, dù có thành thái giám cũng nguyện ý. Khu, khu. Trần Thư ho hai tiếng, vị nữ tuyên phủ sứ này lại bới móc hắn rồi, hắn thực sự sai lầm khi trước mặt bản dân thiên hạ nói ra câu đó nha. Lý Anh Tú nghe vậy cũng gật gù nói. Khanh nói không sai, nên lần này ta đang định mang hắn về cho người cắt. Bệ hạ thần một lòng trung thành cảnh cảnh. Trần Thư kêu lên một tiếng thảm thiết làm Lý Anh Tú cùng Lê Chân bật cười. Lý Anh Tú nói. Được rồi, không đùa nữa. Lê Chân, chấm muốn hỏi khanh một việc. Lê Chân thấy bệ hạ nghiêm túc cũng thẳng lưng lên chờ bệ hạ mở kim khẩu. Lý Anh Tú nói. Như khanh thấy hiện tại chấm đang muốn phát triển hải quân, nhưng Bác Hải hải sư lực lượng còn quá yếu, chưa đủ người để đảm trách vị trí thuyền trưởng. Chấm muốn khanh tuyển chọn những người người có tài có đức đưa về Thăng Long để học tập. Những người này chấm yêu cầu độ tuổi thấp nhất là 15, lớn nhất là 27 tuổi, cấp bậc thấp nhất phải là phụ úy, cao nhất là võ úy. Lý Anh Tú suy nghĩ đối với tương lai nhu cầu về thuyền trưởng chỉ huy chiến hạm là vô cùng lớn, tại diễn võ trường mở khoa hải quân là điều tất yếu. Mặc dù tại đây Lê Chân có thể huấn luyện được nhưng có diễn võ trường phụ trợ nhân tài tạo ra sẽ tốt hơn, nhanh hơn và trở thành một hệ thống. Lý Anh Tú lấy từ cấp bậc quân quan được tính phẩm chất thấp nhất là phụ úy cho đến tòng lục phẩm là võ úy, những người này đem đi đào tạo ngược lại sau này sẽ trở thành các quan quân cấp cơ sở, xương sống cho Bắc Hải hải sư, còn những người khác trước mắt cứ để Lê Chân để bạn huấn luyện. Lê Chân suy nghĩ một chút nói: Bẩm bệ hạ, thực sự thì nhân tài Giác Long không hiếm, nhưng không biết bệ hạ có sử dụng nữ quân nhân hoặc người bản địa hay không. Tuy nói hiện tại Đại Việt trên bình diện chính sách luôn bình đẳng giữa người Việt tộc và người bản địa, bình đẳng giữa nam và nữ, nhưng trong quân đội sự góp mặt của nữ nhân là khá ít, còn người bản địa chức vụ trong quân đội cũng không được cao. Chỉ có một thiếu niên nào đó Lý Anh Tú đã quên tên thăng lên được đến chức vụ lang phó tướng nhưng một mực muốn trở về thánh dực quân mà thôi. Lý Anh Tú cũng từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng Đại Việt trước giờ một mực tính quân công vô cùng nghiêm ngặt, rõ ràng binh sĩ Việt tộc tinh nhuệ hơn, lập được nhiều công lao hơn thì Lý Anh Tú cũng đành chịu mà thôi. Đại Việt mọi công dân bất kể nam, nữ, già, trẻ, chủng tộc tất cả đều bình đẳng, diễn võ trường đương nhiên cũng sẽ đối xử bình đẳng với bọn họ. Khanh cứ lên danh sách, nói bọn họ chuẩn bị cho tốt, ngày mốt chấm về kinh sẽ mang theo họ. Tuân lệnh bệ hạ. Qua buổi sáng ngày thứ hai các thuyền sư báo cáo việc sửa chữa chiến hạm đã hoàn tất. Lý Anh Tú liền dẫn theo mọi người thử hộ vệ hạm lớp Chu Tức cùng Hải Long hạm. Thông qua sửa chữa sức phòng ngự của hộ vệ hạm lớp Chu Tức đã tăng lên không ít. Sức cơ động vẫn giữ được, ngược lại Hải Long hạm bởi vì bỏ đi dàn mái chèo, thêm vào không ít pháo, mỗi bên mạn đã lắp đến 20 ổ, nên tốc độ trở nên khá chậm chạp nhưng bù lại hỏa lực lại mạnh hơn không ít. Lý Anh Tú vô cùng hài lòng liền thưởng cho bọn thợ thuyền cùng thuyền sư rất hậu, tuyên bố ai có sáng tạo đóng góp phát triển chiến hạm, phát triển sản xuất sẽ được thưởng lớn, đồng thời cũng có thể bàn tước hiệu dẫn đến được bọn thợ thuyền vô cùng phấn khởi, ai cũng ra sức trau dồi kiến thức, nghiên cứu làm sao để tạo ra các chiến hạm tốt nhất đây. Cùng ngày hôm đó Lý Anh Tú cũng tạm biệt Elina trở về Thăng Long. Đi theo Lý Anh Tú ngoại trừ 200 kỵ cấm quân còn có 12 kỵ sĩ khác gồm có 2 nữ và 10 nam, trong đó 1 nữ và 4 nam là người bản địa, 1 người khác là ma tộc, những người còn lại đều là Việt tộc. Đối với những người này Lý Anh Tú cũng rất hài lòng, dù sao cũng là người do Lê Chân đề cử, chắc chắn đều có thực lực, Lý Anh Tú vô cùng mong đợi bọn họ có thể đạt được những thành tựu gì. Trên đường đi vô cùng nhàm chán, tuy đoạn đường Giác Long Thăng Long đã được làm rất tốt nhưng cũng phải mất đến hơn 2 ngày để đến nơi. Trời tuy đã sắp chuyển sang thu nhưng cũng vẫn còn khá oi bức. Lý Anh Tú cảm thấy hơi khát liền gọi. Trần Thư, lấy cho chấm bình nước. Thế nhưng Trần Thư lúc này vậy mà không trả lời mà hồn treo mất cành cây. Lý Anh Tú gọi liền tiếp 2 lần mà không được liền thuốc xong Vĩ Hồng đi lên chắn trước mũi ngựa của Trần Thư hỏi. Ta nói Trần Thư, Trần Tướng Quân, ngươi có muốn chết hay không mà hồn lại treo cành cây thế kia? Trần Thư lúc này mới giật mình ra vội nói. Thần suy nghĩ chút chuyện, mong bệ hạ thứ tội. Được rồi, tập trung một chút đi. Lấy cho chấm bình nước. Lý Anh Tú cũng không để ý. dù sao Trần Thư cũng là con người mà không khỏi tránh những lúc bị sao lãng, nhưng làm một cận vệ thì điều đó không nên chút nào. Lý Anh Tú không để ý rằng ánh mắt Trần Thư trên suốt quãng đường luôn nhìn về một bóng hình mảnh mai trong đoàn người. Đến buổi trưa ngày thứ ba cuối cùng đoàn người cũng về đến được Thăng Long. Trần Thư xung phong việc sắp xếp cho đám tân học viên, Lý Anh Tú liền đi thẳng về cung Minh Nguyệt. Mẹ, con đã về. Lý Anh Tú vừa vào cung Minh Nguyệt liền cất tiếng chào, dù sao bình thường hắn vẫn làm như vậy. Thế nhưng lúc này trong phòng khách thì Lan lại không phải ngồi một mình mà lại có một người mà Lý Anh Tú vô cùng quen thuộc. Là thân vương của Bợ Dạ Vị ạ, cha đẻ của Elina, thân vương Bạ Vòng. Khu khu. Bái kiến quốc vương bệ hạ. Bạ Vòng ho hai tiếng liền đứng lên chào Lý Anh Tú nói. Lý Anh Tú nhìn vị cha vợ tương lai này cũng căng cứng ra mặt lên chào. Thân vương vẫn khỏe chứ? Ngài đến Đại Việt từ bao giờ? Bẩm bệ hạ, thần đã đến Đại Việt được một ngày, hôm nay may mắn lại được Thái Hậu mời vào Hoàng Cung làm khách. Bạ Vòng đáp. Hắn đã đến An Bang từ mấy ngày trước nhưng mãi hôm qua mới đến được Thăng Long. Nhưng được Hồng Lô tự nói bệ hạ đã đi Giác Long nên không thể tiếp kiến. Nào ngờ hôm nay hắn lại được Thái Hậu Đại Việt mời vào cung, cũng bất ngờ thừa mệnh hoàng đế vậy mà hôm nay cũng trở về. Chương 147, vấn đề lập hậu. Bạ Vòng càng ngạc nhiên hơn nữa là vị Thái Hậu Đại Việt này vậy mà đối với hắn vô cùng khách sáo. Lại hay hỏi về gia đình, nhân thân, đặc biệt là con gái hắn. Bạ Vòng biết con gái mình kinh doanh tại Đại Việt, nhưng làm sao có thể liên quan đến Thái Hậu đây? Lý Anh Tú trợn mắt nhìn Ỷ Lan đang tủm tỉm cười bên kia, ánh mắt nhìn hắn như muốn nói, thế nào? Mẹ chính là đang chạy tiền tiêu trước cho con. Không hiểu sao từ khi Lý Anh Tú tỉnh dậy Ỷ Lan đối với việc tuyển phi của hắn vô cùng coi trọng, liên tục giới thiệu, dùng nhiều mưu kế để hắn lập phi, chỉ thiếu điều đem mỹ nhân trói đem lên giường của hắn mà thôi. Cũng đến giờ cơm trưa Ỷ Lan giữ Lý Anh Tú cùng Bạ Vòng giữ lại dùng cơm. Phải nói ẩm thực của Việt quốc không kén người ăn, hương vị tuyệt đối phong phú hơn nhiều so với những nền ẩm thực khác, đặc biệt là ẩm thực giống phương Tây như Bợ Dạ Vị ạ. Bạ Vòng mặc dù không phải lần đầu ăn cơm trong cung đình nhưng vẫn khen không dứt miệng. Đến khi tàn bữa cơm Lý Anh Tú mới hỏi. Không biết thân vương đến bản quốc có chuyện gì? Bạ Vòng cũng biết lúc này đã đi vào chính để liền buông đũa xuống nói. Không giấu gì bệ hạ, hiện tại tình hình Bắc Hải đang khá căng thẳng bởi vì Dễ Ạ Nịp Vương quốc. Bạ Vòng lời nói tuyệt đối miêu tả mọi nguyên nhân đều xuất phát từ Dễ Ạ Nịp Vương quốc, ngược lại Bợ Dạ Vị Ạ là một đất nước luôn yêu chuộng hòa bình, không muốn gây xung đột với ai. Trong lòng Lý Anh Tú âm thầm khinh thường. Bợ Dạ Vị Ạ nếu thực sự là đất nước yêu hòa bình thì đã không có quốc thổ rộng như ngày nay, sau cuộc chiến 20 năm trước diện tích của nó còn mở rộng hơn nguyên bản gấp mấy lần, trong đó còn có những quốc gia là phụ thuộc của Dễ Ạ Nịp khi đó bị Bợ Dạ Vị Ạ nuốt trọn cũng là một phần nguyên nhân Dễ Ạ Nịp căm hận Bợ Dạ Vị Ạ đến như vậy. Chẳng qua là hiện tại cục diện Bắc Hải đã khá ổn định, ngoại trừ Đại Việt là Tân Vương quốc mới xuất hiện, các nước khác Bắc Hải đều như cây tăm tìm kiếm nước phụ thuộc nên Bợ Dạ Vị Ạ cũng không dễ gì động tay động chân. Đối với Bợ Dạ Vị Ạ mà nói xung đột lần này là một nguy cơ, nhưng cũng là một cơ hội để bọn hắn đè bẹp Dễ Ạ Nịp Vương quốc, nên bọn hắn muốn tranh thủ sự giúp đỡ của Đại Việt, nhất là về vũ khí. Lần này thần sang Đại Việt đặc biệt mang theo 50.000 quan tiền bản quyền súng đạn, một chiến thuyền như trong thỏa thuận. Bạ Vòng trước tiên liền đưa ra lễ vật trước, Lý Anh Tú vẫn im lặng, hắn biết đằng sau câu nói này mới là vấn đề chính. Như bệ hạ cũng biết Bợ Dạ Vị Ạ và Dễ Ạ Nịp cũng đã sắp khai chiến đến nơi, Bợ Dạ Vị Ạ muốn phổ biến hỏa khí cho binh lính, nhưng nghẹt nổi đạn không đủ để tiêu hao. Hy vọng bệ hạ có thể bán thêm cho Bợ Dạ Vị Ạ một số súng và thuốc súng. Hiện tại Đại Việt căn cứ theo hiệp nghị chính là chia sẻ số đạn chế tạo được từ trong xưởng sản xuất súng là 5 năm, một tháng Đại Việt có thể bán cho Bợ Dạ Vị Ạ 300 ký thuốc súng. Lý Anh Tú cũng biết được Bợ Dạ Vị Ạ cũng mở xưởng sản xuất đạn, nhưng năng suất bao nhiêu cũng không rõ ràng. Lý Anh Tú nói, thân vương cũng biết xưởng của Đại Việt hàng tháng sản xuất số thuốc súng rất có hạn, lại cung cấp cho cả hai vương quốc cũng đã rất miễn cưỡng, nếu tăng thêm, thực sự binh sĩ Đại Việt không còn cái gì để dùng. Bạ Vòng cũng đã lường trước Lý Anh Tú sẽ nói như vậy liền nói. Mong bệ hạ thông cảm, Bợ Dạ Vị Ạ chỉ riêng số binh sĩ dùng súng hiện đã tăng lên đến hơn 1 vạn người, hỏa pháo cũng dùng rất nhiều, nên nhu cầu vô cùng lớn, hiện tại thời kỳ chiến tranh nên càng cấp thiết hơn bao giờ hết. Bợ Dạ Vị Ạ có thể giá cao mua lại thuốc súng. Lý Anh Tú kinh hãi. Mới có bao lâu mà Bợ Dạ Vị Ạ lại có thể sản xuất đến 1 vạn súng? Phải biết Đại Việt hiện tại cũng chỉ mới có hơn 1.000 khẩu súng, đủ thấy chênh lệch sản xuất giữa hai bên là vô cùng lớn. Một phần vì công nghệ Bợ Dạ Vị Ạ đã phát triển hơn Đại Việt rất nhiều, mặt khác là dân số Đại Việt còn ít, lực lượng làm trong xưởng rèn vẫn còn khá nhỏ dẫn đến dù có bờ UFF nhưng vẫn không đủ để sản xuất ra lượng lớn được. Ỷ Lan Thái Hậu nãy giờ im lặng cũng cất tiếng nói. Thân vương ngài phải hiểu rằng vấn đề ở đây không phải là tiền, Đại Việt và Bợ Dạ Vị Ạ là đồng minh đương nhiên bệ hạ phải giúp đỡ, nhưng Đại Việt cũng rất khó khăn. Ỷ Lan đặc biệt nhấn mạnh chữ khó khăn, nãy giờ Lý Anh Tú cũng một mực tỏ vẻ tội nghiệp. Đấy là muốn Bợ Dạ Vị Ạ phải giao ra thành ý. Bợ Dạ Vị Ạ đúng là thừa tiền nhưng Đại Việt thiếu tiền sao? Không có. Đâu dễ gì móc ra lợi ích từ Đại Việt như vậy. Bạ Vòng cuối cùng thở dài nói. Không biết bệ hạ có yêu cầu gì mới nói. Lý Anh Tú lắc đầu giả dối cười. Thực ra chấm một mực muốn giúp Bợ Dạ Vị Ạ, hay thân vương có thể chờ 2 ngày, chấm sẽ bàn bạc với triều đình để đưa ra quyết sách. Vậy thần xin cáo lui, tạ ơn bệ hạ và thái hậu khoản đãi. Bạ Vòng biết thương lượng tạm thời thất bại cũng đành lui rồi. Ỷ Lan chờ Bạ Vòng lui đi rồi mới vỗ vai Lý Anh Tú trêu chọc. Lừa dối cha vợ tương lai như vậy là không tốt đâu nhé con. Thực ra sản lượng thuốc súng của Đại Việt đồng ý là không cao, nhưng bởi Đại Việt lính trang bị hỏa khí còn chưa phổ biến, phần lớn thuốc súng đều được đem đi tích trữ, chỉ một phần lấy ra cho binh sĩ luyện tập và cho công bộ thử nghiệm mà thôi, nên hiện tại trong kho thuốc súng Đại Việt phải chứa đến đơn vị hàng tấn. Nếu lấy đơn vị 1.000 binh sĩ chỉ riêng bắn súng thôi cũng đủ dùng đến cả năm không vấn đề gì. Lý Anh Tú cười khổ nói. Mẹ đừng có trêu chọc con nữa. Là một quân vương con biết lợi ích quốc gia vẫn là trên hết. Thế nhưng sau này Vạ Vọng mà biết không biết có chịu gả hệ Lina cho con không đây? Ỷ Lan gật đầu chợt rào hòa nói. Vì vậy còn có 4 phương án để lựa chọn. Thứ nhất phải để cho hệ Lina tình nguyện bỏ nhà theo trai, khụ, là bỏ nhà theo con. Thứ hai là phải để thực lực Đại Việt hùng cường đến mức bợ dạ vì ạ phải thần phục. Thứ ba phải để cho Vạ Vọng cảm thấy mắc nợ con, tình nguyện đem con gái gả cho con đây. Thứ tư là con tổng hợp tất cả các phương án trên rồi. Lý Anh Tú nghe vậy cười lớn nói. Mẹ thật cao minh, tất nhiên là con sẽ chọn phương án thứ tư rồi. Ỷ Lan híp mắt gật đầu, trong lòng cũng vui vẻ, Lý Anh Tú trước giờ một mực rất hiếu thuận, giữa hai mẹ con nói chuyện cũng vô cùng thoải mái. Ỷ Lan nói. Tú, nhưng con có nghĩ rằng nếu con lập hệ Ly Nạ làm hậu triều đình liệu có phản đối hay không? Thấy Lý Anh Tú định nói dân chúng bình đẳng. Chủng tộc bình đẳng như mọi lần Ỷ Lan liền cất lời. Mẹ biết con luôn đem mọi sắc tộc đối đãi bình đẳng với nhau, thế nhưng con cũng phải nhìn vào tình hình hiện tại. Việt tộc không hề chiếm số đông so với hai tộc người khác trong vương quốc, nhiệm vụ chính của con là đảm bảo được Việt tộc tồn tại được trên thế giới này. Các đại thần tuy nghe theo lời con nhưng bọn họ cũng đều là người Việt tộc, đương nhiên sẽ không ủng hộ quốc mẫu tương lai lại là người bản địa. Lý Anh Tú suy nghĩ đúng như Ỷ Lan nói, lập hậu cũng là một việc vô cùng hệ trọng với quốc gia, sẽ gặp phải sự cản trở rất lớn đến từ các vị đại thần. Ỷ Lan thấy Lý Anh Tú cân nhắc liền nói tiếp. Hơn nữa với tính cách của hệ Ly Nạ con cũng hiểu, nàng vô cùng hiếu động, ưa thích kinh thường, một người như vậy còn nghĩ nàng sẽ quản được tốt hậu cung. Quân thần cũng sẽ đồng ý sao? Trong lời nói của Ỷ Lan rõ ràng ám chỉ hệ Ly Nạ không thích hợp làm hoàng hậu. Lý Anh Tú phản kháng yếu đất nói. Hậu cũng không phải có mẹ rồi sao? Ỷ Lan bật cười ký nhẹ vào đầu hắn nói. Làm gì có vị vua nào lại để mẹ mình trưởng quản hậu cung? Chờ con có phi rồi mẹ sẽ lui về sau chờ ám cháu đây. Việc gì phải quản hậu cung cho mệt mỏi. Ảm thấy đến đây đã đủ, Ỷ Lan liền đứng lên nói. Mẹ chỉ nói vậy thôi, con suy nghĩ một chút, dù sao quyết định vẫn là của con. Hơn nữa nếu con muốn cưới hệ Ly Nạ thì phải để nàng biết con là ai, mẹ không nghĩ con cứ mãi giấu như vậy là điều tốt. Nói rồi nàng liền rời đi trở về phòng, để lại Lý Anh Tú ngồi một mình suy nghĩ. Lập hậu. Một chuyện tưởng chừng như dễ vô cùng nhưng đối với một quân vương mà nói là biết bao nhiêu sự ràng buộc. Còn hệ Ly Nạ nữa, với cá tính của nàng liệu có chấp nhận chung chồng với người khác không? Chương 148. Trở về Thăng Long, Lý Anh Tú lại lao vào công việc bận rộn của hắn. Phải nói rằng nền phong kiến quân chủ tập quyền áp lực trên vai người đứng đầu là vô cùng lớn, thảo nào mấy vị vua chúa thường hay chết sớm. May mắn Lý Anh Tú còn có một đám đại thần tài năng, đáng tin, Đại Việt gần 2 năm qua cũng không có thiên tai dịch bệnh nào, thành ra Đại Việt vẫn là một nơi yên ổn, thái bình. Buổi chiều hôm đó Lý Anh Tú liền triệu tập cơ mật viện. Khác với cơ mật viện hay xu mật viện, tiền triều là một cơ quan thường trực, có xu mật sứ là người đứng đầu. Cơ mật viện của Đại Việt hiện tại là cơ quan không thường trực, số lượng thành viên tham gia thường trực chỉ có thượng thư 6 bộ, 2 viện, ngoài ra còn có ám bộ bộ trưởng Trần Thủ Độ, đội trưởng Thiên Long vệ Lý Thường Kiệt. Đôi lúc khi bàn những chuyện có liên quan, cơ mật viện cũng sẽ triệu tập các thị lang, học sĩ của các viện, các bộ để bàn bạc, ví dụ như ngày hôm nay Lê Văn Thịnh và Hồ Nguyên Trừng cũng được gọi đến để tham gia. Việc ưu tiên hôm nay bàn bạc đương nhiên vẫn là đối sách đối với Bợ Dạ Vĩ ạ. Tuy trước đó trước triều đình đã thống nhất đường lối Đại Việt sẽ trợ giúp Bợ Dạ Vĩ ạ, nhưng để thu về lợi ích như thế nào mới là tốt nhất mới là vấn đề cần đem ra bàn bạc. Bẩm bệ hạ, theo thần thấy chúng ta trước tiên phải đặt vấn đề quần đảo sắt lên hàng đầu. Một ngày quần đảo sắt chưa được bình định, ngày đó Đại Việt ta còn chưa thể an tâm. Phạm Tu là thượng thư bộ binh, đương nhiên đưa ra quan điểm về khí cảnh quân sự trước. Lê Văn Hưu lại nói, bẩm bệ hạ, thần lại cho rằng chúng ta cần có một sự cam kết tương trợ lẫn nhau đối với Bợ Dạ Vĩ ạ. Nếu chúng ta động binh tại quần đảo sắt, sau đó người dễ ạ nịp sau khi kết thúc chiến tranh sẽ đối phó chúng ta. Với tình hình Đại Việt hiện tại, động binh vẫn là lợi bất cập hại. Lê Văn Hưu lại theo xu thế cầu toàn một chút, dù sao thực lực của Dễ Ạ Nịp vẫn còn để ở đó, Đại Việt vẫn còn phải kiên rẻ. Chu Văn An lại lần đầu tiên phản đối ý kiến của Lê Văn Hưu. Thần lại cho rằng khoảng cách địa lý của Bợ Dạ Vĩ Ạ cách Đại Việt quá xa, cầu người không bằng cầu mình, trước tiên vẫn là dùng các loại điều kiện để tranh thủ xây dựng sức mạnh của Đại Việt trước. Lý Anh Tú nghe vậy liền hứng thú, dù sao Chu Văn An vẫn là một bậc đại tài của dân tộc. Lý Anh Tú biết bản thân chưa sử dụng hết tài năng của Chu Văn An nhưng cũng đành chịu, Đại Việt lúc này có rất nhiều nhân tài, vai trò của Chu Văn An cũng sẽ thấp đi. Theo ý Chu Khanh gia, chúng ta nên làm thế nào? Nghe bệ hạ hỏi, Chu Văn An khẳng khái trả lời. Bẩm bệ hạ muốn đất nước phát triển, quốc thái dân an, không gì bằng đầu tư vào giáo dục. Tuy mô hình bệ hạ đưa xuống đã rất phát triển, bao hàm nhiều kiến thức mới lạ, nhưng thần xin mạn phép nói một câu, hệ thống tri thức đó vẫn còn chưa chặt chẽ, lỗ hổng kiến thức còn quá nhiều, kiến thức cơ bản thì có, nhưng vận dụng chuyên sâu, thực tế kiểm nghiệm vẫn chưa có. Vì vậy, thần kính xin bệ hạ nhân cơ hội lần này cử một đội ngũ du học sinh sang Bờ Dạ Vị Ạ để học những điều mới, điều lạ để trở về phục vụ phát triển đất nước. Quả nhiên là một nhà giáo dục của Việt tộc. Cũng quá thẳng thừng, lại dám chê hệ thống giáo dục của bệ hạ. Nhưng Lý Anh Tú cũng biết Chu Văn An nói không sai, bởi trước kia mặc dù Lý Anh Tú ngành học nằm trong phạm trù giáo dục, nhưng kiến thức những môn học tự nhiên cũng chỉ nằm ở mức cơ bản, hơn nữa qua nhiều năm cũng có nhiều thứ cũng đã quên đi, dẫn đến hệ thống kiến thức giáo dục còn nhiều thiếu sót. Những thiếu sót này Đại Việt không bổ sung được, chỉ có thể mong tìm được tại Bờ Dạ Vị Ạ Vương quốc mà thôi. Chuẩn tấu. Khanh trở về chuẩn bị danh sách một chút, chọn những học sinh ưu tú, cũng có thể chọn những thợ thủ công ưu tú, có tư duy sáng tạo lập thành một đội du học sinh, chấm sẽ cùng thân vương Phạ Vòng nói chuyện này. Trước một yêu cầu có lợi cho đất nước như vậy, Lý Anh Tú không có cách nào không đồng ý. Chu Văn An lại nói. Bẩm bệ hạ, thần còn có một việc xin bệ hạ ân chuẩn. Thần cảm thấy bản thân mình hiện tại kiến thức cũng không còn đủ để giáo dục học sinh, xin phép bệ hạ cũng cho thần tham gia vào đoàn du học sinh, đi sang ngoại quốc tìm hiểu cái mới. Chu Văn An là một người luôn có tinh thần cầu thị, cầu tiến. Theo ông, tri thức là vĩ đại, học một đời người không bao giờ là đủ, không theo một bọ nho giáo sáo điều, độc tôn nho gia. Cũng chính vì vậy khi Lý Anh Tú đưa ra hệ thống giáo dục mới tiến bộ, Chu Văn An là người ủng hộ nhiệt tình nhất. Lần này có cơ hội, vị giáo giả này càng muốn mình học được nhiều hơn. Thế nhưng Ái Khanh tuổi đã cao, Lý Anh Tú lại có chút lo lắng, Chu Văn An tuổi tác cùng Lữ gia không sai biệt lắm, đường đi đến Bờ Dạ Vị Ạ nếu thuận lợi lắm cũng phải mất 10 ngày đi biển, không thuận lợi thậm chí có thể mất nửa tháng, gần một tháng, với tuổi tác như vậy làm sao một ông già như Chu Văn An có thể chịu đựng được. Thân một lòng cầu tiến bộ, sức khỏe của thần vẫn còn đảm bảo, mong bệ hạ ân chuẩn. Chu Văn An lần này thậm chí còn dùng đến lễ bái để cầu xin, Lý Anh Tú cũng không thể từ chối được. Được rồi, chấm chuẩn tấu. Tạ ơn bệ hạ. Hồ Khanh gia, chúng ta có thể cung cấp được cho Bờ Dạ Vị Ạ bao nhiêu vũ khí? Lần này Lý Anh Tú hỏi Hồ Nguyên Trừng, tuy nói Cao Lỗ là công bộ thượng thư, nhưng về hỏa khí tên này tuyệt đối hiểu rõ hơn Cao Lỗ nhiều. Hồ Nguyên Trừng mấy tháng qua vẫn một bộ dáng đen nhẻm vì nắng và khói thuốc súng, tóc bị xoăn lại, da đen như cái đít nổi, nhai hàm răng trắng bóc ra nói. Bẩm bệ hạ, thần đã tính toán qua, nếu chúng ta quyết định viện trợ cho Bờ Dạ Vị Ạ, lò rèn một tháng có thể cung cấp cho bọn hắn 100 khẩu 202, pháo M2022 ổ, thuốc súng cung cấp 600 kg, các loại khác như áo giáp, đao kiếm này nọ ngược lại có thể nhận gia công, dù sao lực lượng gia công của nước ta vẫn rất sung túc. Lực lượng gia công ở đây đến từ gia quyến của những thợ rèn quanh xưởng rèn. Bởi vì nơi đó không thuận lợi cho việc trồng trọt nên bọn họ cũng chuyển thành công nhân gia công cho triều đình, hàng tháng vẫn được phát lương ăn theo sản phẩm đây. Tốt lắm, Khanh trở về nói với công tượng sẵn sàng một chút. Thời gian sắp đến phải tăng ca, tiền lương, thức ăn phải chu đáo, tuyệt đối không được bạc đãi bọn họ. Công tượng Đại Việt đều được hưởng lương rất cao, ngoại trừ bị hạn chế phạm vi đi lại, còn lại những điều kiện khác đều được triều đình cung cấp từ A đến Z. Thần tuân lệnh bệ hạ. Lý Anh Tú lại nhìn Cao Lỗ nói. Cao Lỗ, sắp đến ta cùng Hoa Hồng Đen Thương Hội có thể mở một nhà máy dệt, lúc đó máy móc sẽ được nhập vào Đại Việt, ta muốn Khanh chọn lựa các thợ thủ công lanh lợi đi vào làm việc, tranh thủ làm quen cấu tạo máy móc, từ đó phát triển máy móc cho Đại Việt, rõ chưa? Thần đã rõ. Cao Lỗ vẫn một bộ dáng ít nói như vậy. Lý Anh Tú cũng an tâm, không cần nói nhiều. Cuối cùng hắn vẫn tìm đến nhân vật từ đầu buổi giờ đứng im như tượng Phật không nói một lời. Bảo công, đừng im lặng như vậy, Khanh cũng phải nói một lời đi chứ. Lữ gia nghe thấy liền nở nụ cười nói. Nhìn bệ hạ càng ngày càng trưởng thành, thần vô cùng cảm thấy vui mừng, về sau thần cáo lão cũng an tâm. Khanh lại nói bậy, Khanh giờ vẫn còn thanh xuân phơi phới lại nói đến chuyện cáo lão. Cho chấm ý kiến đi. Đối với Lữ gia, quan hệ giữa hai người vừa là quân thần nhưng cũng vừa là thầy trò, Lữ gia luôn âm thầm ở phía sau dạy Lý Anh Tú như thế nào mới có thể điều hành đất nước, như thế nào mới có thể trở thành một vị vua đúng nghĩa. Lữ gia như một ông cụ già 80 trầm trầm nói. Bẩm bệ hạ, những ưu sách các vị đại thần đã nói mà trong lòng bệ hạ cũng đã có quyết định. Thần chỉ muốn nhắc bệ hạ một việc mà bệ hạ xem chừng đã quên. Chúng ta cần phải tổ chức kỳ thi nữa. Đúng nha, Lữ gia không nói tưởng chừng Lý Anh Tú đã quên. Đáng ra mùa hè cuộc thi đã tổ chức. Nhưng giờ đã sang thu vì nhiều lý do mà Lý Anh Tú cũng quên băng đi. Theo ý của thần, Chu giám trưởng nói đúng. Hiện tại là nguyên khí của quốc gia muốn phát triển thì giáo dục cũng phát triển. Chuẩn bị đi du học cần chuẩn bị, ít ra đến năm sau mới có thể đi được. Lúc này mở khoa thi xem như vừa tuyển chọn người đi du học, cũng là tuyển chọn quan lại cho triều đình. Chương 149, Trương Thanh Quân. Theo Đại Việt ngày càng mở rộng, nhu cầu quan viên phục vụ trong triều cũng ngày càng nhiều, nhất là tại các phủ huyện mới thành lập như Tân Bình và Phủ Triệu Phong. Theo chiến lược của Lý Anh Tú, chỉ cần Đại Việt phòng thủ xây dựng được sứ thuận hóa, Đại Việt có thể không cần lo lắng gì mà khai phá tử vong rừng rậm. Lý Anh Tú không phải là một quân vương có ước muốn chinh phục dân tộc khác, trải qua những trận chiến trước hắn biết cái giá của chiến tranh chính là tính mạng của những con dân Việt tộc. Thế nhưng chỉ cần khai phá tốt tử vong rừng rậm hắn cũng đã có thể hoàn thành sứ mệnh của Lạc Long quân bàn giao, tìm kiếm được cho Việt tộc một mảnh đất cắm rủi. Thế nhưng để có thể giữ vững được vùng đất này, Đại Việt phải mạnh lên trước cái đã. Việc này đã thảo luận từ trước, các khanh lập tức lên kế hoạch, ra đề thi, tuyên bố toàn thiên hạ tháng sau sẽ tổ chức cuộc thi đầu tiên của Đại Việt, mọi chi phí đi lại sẽ do triều đình chi trả. Cứ quyết định như vậy, Lý Anh Tú ra lệnh cũng dễ dàng bởi vì kỳ thi này đã được dự chủ chuẩn bị từ năm ngoái, mọi kế hoạch cũng đã hoàn thành cơ bản, chỉ còn những khâu cuối cùng mà thôi. Lý Anh Tú lại hỏi Hồ Nguyên Trừng. Hồ Khanh, việc chấm giao cho ngươi về nghiên cứu Khương Tuyến như thế nào rồi? Sau khi sản xuất ra được súng thai 02, Lý Anh Tú đã nghĩ đến chuyện làm Khương Tuyến cho nòng súng, nhưng khổ nổi cộng nghệ hiện tại của Đại Việt thực sự không cho phép, đến mũi khoan nòng súng cũng không có. Thực tế đúc nòng súng Đại Việt chính là dùng thủ công đánh thép, uốn cong thép lại thành nòng súng. Đó là một lý do Đại Việt sản xuất súng đạn còn rất chậm, thua xa bờ dạ vì ạ. Thân bất tài, vẫn chưa thể nghiên cứu ra, mong bệ hạ thứ tội. Hồ Nguyên Trừng xin lỗi nói, nghiên cứu Khương Tuyến khác biết hoàn toàn so với nghiên cứu ra súng đạn bởi vì còn liên quan không những đến vật liệu thép mà còn phải tính toán độ xoắn của Khương Tuyến sao cho phù hợp với đạn, tạo điều kiện cho đạn bay chính xác nhất. Phương pháp hữu hiệu nhất chính là dùng phép thử sai nhưng lại vô cùng tốn kém và mất thời gian. Lý Anh Tú cũng biết điều này nên cũng không trách tội, cổ vũ Hồ Nguyên Trừng một chút. Bởi hẹn gặp Bạ Vọng là 3 ngày sau nên Lý Anh Tú sáng hôm sau quyết định đến Trương Thánh Quân một chuyến, đi cùng còn có cả Lý Thường Kiệt và Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ tên này hôm nay không biết hít phải lá đu đủ hay liệu phạ kẹ mà tăng động lạ thường, bình thường hắn luôn một mực ở trong cơ quan ám bộ đây, hôm nay tự nhiên đi ra phơi ánh nắng mặt trời ở, thì cũng tốt, như vậy mới càng có sức khỏe. Nếu Thần Sách Quân đóng tại sông Lục Giang phía Tây Thăng Long thì Trương Thánh Quân đóng tại gần Mục Trường phía Nam Thăng Long. Bởi Lý Anh Tú muốn tận dụng nguồn lợi từ bờ UFF của Mục Trường. Suốt thời gian qua Đại Việt đã hướng Mục Trường mua rất nhiều ngựa, đặc biệt là ngựa đại lý. Ngựa thô lại càng nhiều, lên đến cả ngàn con, voi bên trong Mục Trường cũng lên đến hơn 60 thớt. Hơn nữa ngựa và voi bên trong cũng đã sản sinh đời F1, khiến số lượng càng thêm phong phú. Trương Thánh Quân là một binh chủng tiểu mới do đích thân Lý Anh Tú chỉ đạo thành lập. Mọi ưu ái hầu như Trương Thánh Quân được hưởng nhiều nhất. Ban đầu Lý Anh Tú dự định Trương Thánh Quân chỉ 1.000 người, nhưng về sau tăng binh nên Trương Thánh Quân trực tiếp tăng lên 2.000 người, chiếm trọn 1/3 số lượng binh lính được tăng lên. Hơn nữa 1/3 số học viên diễn võ trưởng tốt nghiệp đợt đầu chính là được điều phối về đây, binh lính theo chỉ đạo của Lý Anh Tú được nhận trang bị mới bao gồm ba lô, súng thậm chí đến loại pháo mới nhất của công bộ đúc ra là V3 pháo 3 tụ đúc bằng đồng, được đặt trên xe kéo cũng được ưu tiên trang bị cho Trương Thánh Quân. Từ xa, đến cách quân doanh vài trăm mét đã nghe tiếng gầm, giống vang vọng cả rừng núi tử vong rừng rậm. Hàng ngàn binh sĩ để mình trần, thân dưới mặc độc một cái quần đùi chia thành hàng trăm tổ. 20 binh sĩ làm một tổ lại vác trên vai từng khúc gỗ lớn vừa chạy vừa hô vang khẩu hiệu rèn luyện thân thể, xây dựng quân đội, rèn luyện thân thể, bảo vệ tổ quốc. Đến gần, Lý Anh Tú mới trợn tròn mắt ra, mấy tên trâu bò này vác trên vai chính là thiết mộc nha. Một cây này dài cũng phải hơn 10 mét, tất cả đều là gỗ quý dùng để đóng tàu nha. Là ai phê chuẩn đem thiết mộc giao cho bọn hắn? Lý Anh Tú tiếc đứt ruột nói, phải biết Đại Việt không sinh sản được thiết mộc, phải lấy từ quần đảo sắt đem về đấy. Trần Thủ Độ cười khẽ nói, bẩm bệ hạ, không phải từ lúc thành lập Trương Thánh Quân ngài đã nói đáp ứng mọi yêu cầu của Trương Thánh Quân nha. Trần tướng quân yêu cầu như vậy, công bộ chỉ có thể cắn răng mà giao ra thôi. Lý Anh Tú trừng mắt, đúng là như vậy nha. Nhưng Trần Quốc Toản, tên này cũng quá phá sản đi. Trong rừng có biết bao nhiêu là cây, tùy tiện chọn vài trăm cây, cả ngàn cây đều được, vì sao phải chọn thiết mộc nha? Phá của, quá phá của. Trong lúc Lý Anh Tú đang tiếc đứt ruột thì Trần Quốc Toản đã nhìn thấy đoàn tùy giá liền vội vàng dẫn theo đại bộ đội chạy đến trước mặt Lý Anh Tú hành lễ. Bái kiến bệ hạ. Lý Anh Tú thu lại tinh thần nhìn Trần Quốc Toản, chỉ mười mấy tuổi thôi nhưng bây giờ đã ra một bộ dáng tướng quân thần võ, chứng tỏ trong diễn võ trường đã được Phạm Tu truyền dạy không ít. Miễn lễ, hôm nay chấm muốn đi xem xét quân doanh, phiền khanh có thể dẫn chấm cùng các vị đại thần đi chứ? Nghe được thánh lệnh Trần Quốc Toản vội nói, đó là vinh hạnh của thần. Nói rồi liền quay sang đại bộ đội nói, Gơ Rốt tổng lĩnh, ngươi tiếp tục cho binh sĩ huấn luyện. Một tên người man tộc thân hình to như con gấu xám liền bước lên chào quân lễ nói, tuân lệnh tổng binh đại nhân. Lý Anh Tú âm thầm gật đầu, trong Trương Thánh Quân vậy mà để một người man tộc làm tổng lĩnh, chứng tỏ sự hòa hợp với nhau vô cùng tốt đây. Trần Quốc Toản đưa đoàn người vào trong quân doanh. Quân doanh Trương Thánh Quân bên ngoài được tường gỗ bao quanh, có tháp canh cao canh gác, phía trước ngoài chiến hào còn có cả một hàng cự mã, bên trong doanh trại là các khu nhà gỗ được đám binh lính dựng lên rất chắc chắn, bên phía tây là một chuồng ngựa nuôi dưỡng chiến mã cùng ngựa thổ, phía bắc là nhà kho, phía đông lại là khu pháo binh. Trần Quốc Toản vừa đi vừa giới thiệu nói, bẩm bệ hạ, quân số của Trương Thánh Quân hiện tại là 2.136 binh sĩ. Trong đó có 500 kỵ binh, 300 trọng trang binh sĩ, 700 xạ thủ, 100 pháo thủ, 400 binh sĩ khác là nỏ và cung tiễn thủ, hơn 100 binh sĩ còn lại là hậu bị quân vẫn đang huấn luyện. Bởi chưa đại trà được hỏa khí đến từng binh sĩ nên trang bị của Trương Thánh Quân vẫn còn rất nhiều hỗn tạp, tuy nhiên đặc điểm khác biệt nhất của Trương Thánh Quân là khả năng di chuyển nhanh, cơ động. Bọn hắn ra trận không cần phải chạy bằng chân mà có xe ngựa chở đi, nên trang bị toàn bộ là trang bị nặng, sức mang cũng rất lớn. Ví như 300 trọng trang kỵ sĩ nếu bình thường bọn hắn di chuyển nhanh lại rất khó, ngược lại bộ binh cơ giới bọn họ vẫn có thể mặc đầy đủ trang bị chạy thẳng ra chiến trường đánh nhau mà không hề suy giảm chiến lực. Lý Anh Tú gật đầu đi vào một căn nhà nhỏ bên trong quân doanh, ngôi nhà này bốn vách làm bằng gỗ, mái nhà lại lập dạng, đông ấm, hèn mát, giữa nhà còn có cả một lò lửa nhỏ, sắt bốn vách kê những cái giường tầng có thể ngủ hai người, chăn gối đều được gấp vuông vức như quân đội hiện đại. Một căn nhà như thế này lại có thể chứa được 16 người. Nhìn vào bên trong Lý Anh Tú không khỏi nhớ đến lúc hắn đi học quân sự cũng như thế này đây. Lý Anh Tú lại được đưa sang khu chuồng ngựa, nơi này nuôi nhốt cũng chỉ một số chiến mã và ngựa thổ trực chiến thôi, còn lại đều được nuôi nhốt ở mục trường cách đó không xa. Nổi trội nhất nơi này chính là những dãy hàng trăm chiến xe ngựa lớn, xe ngựa làm bằng gỗ rất chắc chắn, bên trên thành xe còn có lỗ châu mai, nếu bị phục kích binh sĩ trên xe hoàn toàn có thể dựa vào thành xe làm công sự để chiến đấu. Tuy bánh xe làm bằng gỗ hạn chế sức bền và tốc độ của xe ngựa nhưng so với thời đại này đã là một bước tiến vượt bậc rồi. Chương 150, Hiệp nghị. Lợi thế của bộ binh cơ giới chính là nhờ có nhiều ngựa, khả năng cơ động hơn các binh chủng khác, nhưng điểm yếu của nó cũng chính là điểm lợi thế đó. Giống như thời hiện đại bộ binh cơ giới di chuyển bằng các loại xe bọc thép thì cần có xăng dầu, nếu không có xăng dầu bộ binh cơ giới cũng chẳng khác nào bộ binh bình thường là mấy, thậm chí còn ì ạch hơn, bộ binh cơ giới Đại Việt hiện tại cũng như vậy, ngựa là cần cỏ để cấp dưỡng. Điểm này gây nên gánh nặng trên vai của hậu cần, do đó bộ binh cơ giới không được chiến đấu quá xa đại bộ đội, nếu không việc hậu cần sẽ rất khó khăn. Chưa kể đến chi phí để duy trì một đội quân cơ giới tốn kém chẳng khác gì tổ chức nên một đội kỵ binh làm ấy. Hiện tại biên chế của Trương Thánh Quân có 500 chiến mã đại lý, ngựa thổ cũng có 350 con, xe ngựa 320 cỗ, pháo V3 có 10 ổ. Pháo V3 là một loại pháo hạng nhẹ mới, Lý Anh Tú ưu tiên trang bị cho bộ binh cơ giới và thủy quân lục chiến. Nếu M202, M102 là sản phẩm của Hầu Nguyên Chừng thì V3 là sản phẩm kết hợp giữa Cao Lô và Hầu Nguyên Chừng. Cao Lô vậy mà chế tạo ra bệ đỡ gắn bánh xe kết hợp với càn chống giật, khi bắn bệ đỡ pháo sẽ mở ra hai càn chống giật thành một hình chữ V, nếu di chuyển hai càn pháo có thể xếp lại, phía đuôi có một cái lỗ có thể bắt chốt vào để ngựa kéo đi. Ngoài ra pháo V3 còn có một miếng gang chắn ở trước pháo thủ, bên trên có một cái lỗ để pháo thủ có thể ngắm đường bắn lại vừa có thể an toàn nếu bị kẻ địch tấn công. Tham thú xong doanh trại, Lý Anh Tú lại được Trần Quốc Toản đưa vào tòa nhà trung tâm của doanh trại. Xếp đặt vị trí chủ vị, Trần Quốc Toản tuy là chủ tướng nhưng cấp bậc và bối phận thấp nhất nên ngồi vị trí sau cùng, Trần Thư Ngược lại đứng sau lưng Lý Anh Tú. Trần Khanh quả nhiên không phụ lòng của Trẫm, đã xây dựng lên một Trương Thánh Quân hiện đại, chính quy trong thời gian ngắn như vậy, giao Trương Thánh Quân cho Khanh Trẫm rất yên lòng. Trần Quốc Toản chắp tay nói: "Bệ hạ quá khen, tất cả là nhờ sự chỉ đạo tài tình của bệ hạ cũng sự chỉ bảo tận tình của Thái úy đại nhân." Dẫu biết là Trần Quốc Toản vỗ ngông ngựa nhưng Lý Anh Tú vẫn cảm thấy rất thoải mái. Phải biết so với thần sách quân Lý Anh Tú rất ít tham gia, Trương Thánh Quân lại như đứa con tinh thần của hắn, từ các tổ chức, cách huấn luyện, quy định trang bị đều do một tay hắn soạn thảo nên, do đó Trương Thánh Quân trong mắt các binh sĩ chính là hoàng quân, cái gì cũng được ưu tiên trước. Lý Anh Tú nói, có công ắt phải thưởng. Trần Thư, lấy quân kỳ trao cho Trần Quốc Toản. Trần Thư phía sau liền trịnh trọng lấy từ trong hộp gấm ra một lá cờ màu đỏ, trao cho Trần Quốc Toản. Trần Quốc Toản cẩn thận mở ra liền thấy lá cờ ở giữa thêu một con rồng trắng, nhưng phía bên góc lại thêu 6 chữ vàng, phá cường địch, báo hoàng ân. Tạ ơn bệ hạ, thần thể cố gắng hết sức để báo đáp hoàng ân. Hơn ai hết Trần Quốc Toản hiểu được ý nghĩa của 6 chữ này như thế nào. Tuy đơn giản nhưng là lời thề son sắc của một quân nhân đối với bệ hạ, lãnh tụ tối cao của Đại Việt. Lý Anh Tú nói, tốt lắm. Chấm hy vọng Trương Thánh Quân chính là lá chắn thép cho Thăng Long, sẽ phá tan được mọi cường địch. Thần sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Tuổi trẻ chính là tốt như vậy. Lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu. Đến trưa Lý Anh Tú liền trở về kinh thành rồi, đối với Trương Thánh Quân hiện tại Lý Anh Tú vẫn rất yên tâm. Chờ đợi bọn hắn quen thuộc với cách chiến đấu mới, chiến thuật mới lực chiến ắt sẽ tăng lên. Trước khi trở về Trần Thủ Độ liền khẽ lùi lại một bước nói nhỏ. 3 ngày sau gặp nhau tại quán rượu Bạch Vân. Lý Anh Tú bận rộn họa vòng cũng không khá hơn là bao. Hắn tại Thăng Long lợi dụng sức mạnh của Hoa Hồng Đen Thương Hội bắt đầu mua vào những vật phẩm cần cho chiến tranh sắp đến. Đừng nhìn bờ dạ vị ạ to như vậy, tuy nhiên chiến tranh nổ ra gánh nặng hậu cần đối với bợ dạ vị ạ cũng không hề nhỏ. Thế nhưng họa vòng chính là chậm một bước, trước đó triều đình Đại Việt đã tích cực chuẩn bị cho chiến tranh, đã hạn chế bán ra các vật tư, nên những thứ đồ này một mực tăng giá, nhất là giá lương thực, đồng, quan sắt và cỏ khô. Thế nhưng bợ dạ vị ạ tài đại khí thô, giá cao cũng mua sạch sẽ, đóng góp cho GDP Đại Việt không phải là con số ít. 2 ngày sau họa vòng đã được gọi lên triều. Vẫn như thường lệ Lý Anh Tú thượng triều trước tiên giải quyết chuyện trong nước, sau đó mới gọi họa vòng vào tiếp kiến. Nhìn Lý Anh Tú ăn mặc cổn miệng vạ vòng, cảm thấy vị vua trẻ trước mặt này ngày càng có khí thế của một đấng quân vương, không khác gì nì lò lại đệ tứ cả. Đại Việt sắp tới chắc chắn sẽ đón tiếp một đợt phát triển rực rỡ giống như bờ dạ vị ạ 20 năm trước vậy. Lý Anh Tú nói, chấm cùng triều đình đã thương lượng với nhau, từ nay cho đến giữa năm sau Đại Việt mỗi tháng sẽ cung cấp cho bờ dạ vị ạ 100 khẩu súng 202, 2 ổ pháo M202, thuốc súng 600 ký. Đây đã là cố gắng lớn nhất của Đại Việt dành cho bờ dạ vị ạ. Nếu bờ dạ vị ạ muốn thêm các loại áo giáp, vũ khí lạnh mà nói Đại Việt có thể ra công giúp bờ dạ vị ạ, đương nhiên bờ dạ vị ạ sẽ phải trả tiền công cho công nhân. Đại Việt xưa nay đối xử với bằng hữu luôn rất chân thành, giá tiền tuyệt đối sẽ công đạo. Đối với giá cả nhân công Lý Anh Tú cũng không tham lam, đó chỉ là món lợi nhỏ, thay vì vậy có thể bán cho bờ dạ vị ạ một chút nhân tình. Họa vọng ngược lại cũng biết đây là cố gắng lớn nhất của Đại Việt nên cũng không yêu cầu gì hơn. Đa tạ bệ hạ, bờ dạ vị ạ sẽ nhớ kỹ ân tình này. Ngược lại chấm cũng có một số yêu cầu đối với bờ dạ vị ạ vương quốc. Họa vọng biết tiết mục chính đến rồi liền cẩn thận lắng nghe. Lý Anh Tú nói, như thân vương đã biết Đại Việt ta và Giảo Công Tức có thù oán không nhỏ, cả hai xảy ra xung đốt là điều tất yếu. Nên chấm muốn đối với quần đảo sắt động binh nhưng chướng ngại tại chỗ người Dễ Ả Nịp. Chấm hy vọng khi chấm thu phục quần đảo sắt thì bờ dạ vị ạ có thể đứng ra kiểm chế Dễ Ả Nịp ít nhất là một năm. Đổi lại Đại Việt trong một năm đó hàng tháng sẽ cung cấp cho bờ dạ vị ạ một tấn diêm tiêu. Họa vọng từ kinh ngạc liền chuyển sang vui mừng. Nếu Đại Việt đánh Giảo, áp lực của bờ dạ vị ạ sẽ được giảm bớt, ngoài ra mỗi tháng liền có được một tấn diêm tiêu. Một tấn diêm tiêu chứ không phải là một tấn thuốc súng. Nếu có thể như vậy thực lực của bờ dạ vị ạ lại tăng lên thêm một mảng lớn. Bệ hạ yên tâm, bờ dạ vị ạ và Đại Việt là đồng minh, tương trợ nhau là điều tất yếu. Lý Anh Tú nghe họa vòng đáp ứng cũng cười thầm. Tính toán của Lý Anh Tú nếu bờ dạ vị ạ bảo vệ Đại Việt thì mâu thuẫn lại càng thăng cấp, chiến tranh cũng sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn được, Đại Việt càng có nhiều thời gian để chinh phục quần đảo sát. Ngược lại một tấn diêm tiêu lại đơn giản, có mỏ rồi hắn muốn bao nhiêu lại không có. Còn một điều nữa, chấp đối với sự phát triển của bờ dạ vị ạ luôn có sự ngưỡng vọng, hy vọng Đại Việt có thể cử một đoàn du học sinh đến quý quốc để học tập những kiến thức mới. Điều này lại càng không thành vấn đề, họa vọng liền gật đầu một cái rụt. Kết thúc buổi lên chiều, bờ dạ vị ạ và Đại Việt tổng cộng ký hai hiệp nghị. Một là hiệp ước đồng minh tương trợ lẫn nhau, một là hiệp nghị trao đổi du học sinh giữa hai nước. Lý Anh Tú lần này không muốn đặt điều kiện quá khắt khe đối với bờ dạ vị ạ. Dù sao bờ dạ vị ạ cũng là một chủ thể lớn. Thế giới có trật tự của thế giới, bờ dạ vị ạ tuy có thể phải cầu cạnh nhường Đại Việt nhưng với điều kiện Đại Việt sẽ không quá tham lam. Lý Anh Tú học được duy trì lợi ích lâu dài mới là thượng sách, quá tham lam cái lợi trước mắt thì sẽ không ai dám chơi với Đại Việt nữa, và cốt yếu là Đại Việt vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Lần này hiệp ước nhìn cả hai bên đều có lợi, nhưng Lý Anh Tú tin tưởng rằng, phần lợi lớn hơn chắc chắn sẽ là của Đại Việt. Chương 151, Mật Nghị. Hai ngày sau, hệ Lý Nạ đã trở về Thăng Long lại gặp được Vạ Vọng tại trụ sở của Hoa Hồng Đen Thương Hội. Nhìn thấy cha mình, hệ Lý Nạ như một chú chim hoạt bát liền nhảy đến ôm lấy cổ hắn cười nói. Cha, sao cha lại đến đây? Họa vòng khẽ veo cái mũi nhỏ nhắn của nàng một cái trêu chọc. Ta không đến chắc phải mất luôn con gái tại Đại Việt đây. Elina nghe họa vòng trêu chọc liền chu môi. Mới không đây, ta rõ ràng là đi làm ăn được không? Nói rồi nàng liền ngồi tại bên cạnh họa vòng uống một ngụm nước nói. Cha, thực ra ta có chuyện này muốn nói với ngươi. Thành lập công ty liên doanh đa quốc gia. Nghe Elina kể hết mọi việc, họa vòng khẽ rơi vào trầm tư. Đúng như Lý Anh Tú nói, hình thức này sẽ mang lại lợi nhuận cực lớn cho thương hội. Thế nhưng tên thiếu ý chết tiệt kia lấy gì để bảo đảm rằng thương hội đầu tư vào sẽ không bị lỗ đây? Ta cũng không muốn thương hội đầu tư vào, đây là ta và chàng cùng sáng lập ra công ty. Ta muốn nó chỉ là của riêng ta mà thôi. Elina nói ra ý định của mình, sống trong thương hội bấy lâu tài sản của nàng cũng không phải là ít. Nàng bây giờ chính là đang tuổi chạy theo tình yêu của mình, nàng muốn trợ giúp người mình thương yêu. Họa vọng là người từng trải, đương nhiên biết được ý định của nàng. Đúng là nữ sinh ngoại tộc mà, lớn lên rồi cũng theo về nhà người ta. Họa vòng thực ra đối với con rể tương lai không có quá nhiều yêu cầu, chỉ cần nàng yêu thích và tên kia biết đối xử tốt với nàng liền có thể. Tiền, quyền, địa vị họa vòng không thiếu, ní lọ lại gia tộc càng không thiếu, nhưng Elina lại thiếu tình yêu của mẹ từ nhỏ, hắn cũng không muốn hôn nhân của nàng bị lấy ra làm vật hy sinh. Đầu tư máy móc ta có thể thuyết phục quốc vương cho phép, nhưng ta muốn gặp mặt hắn một lần. Họa vòng nói, hắn muốn gặp mặt người đã cướp đi trái tim của con gái hắn là ai, nếu không gặp được hắn thực sự không an tâm. Elina cũng hiểu được trước sau gì con rể và cha vợ cũng phải gặp mặt nên cũng đồng ý nói. Tốt, ta sẽ đi hẹn chàng ấy gặp mặt. Trong khi đó tại quán rượu Bạch Vân lúc này trong phòng thượng hạng đang ngồi mấy người ăn mặc cẩm bào quý giá, ngôi chủ vị là một người trung niên, có một đôi mắt vô cùng sắc sảo, một người khác diện mạo vô cùng thần tuấn, hiên ngang chính trực. Đây là một cuộc họp gia tộc, à không, là một cuộc gặp mặt của những người họ Trần với nhau. Vì vậy người ngồi chủ vị đương nhiên là Thái sư tiền triều Trần Thủ Độ, mà người thứ hai là Trần Quốc Tuấn. Ngồi đối diện lại là ba người Trần Quốc Toản, Giã Tượng và Trần Khánh Dư. Trần Khánh Dư vốn đã mất ký ức kiếp trước nhưng không hiểu sao lại sau mấy lần nói chuyện với Trần Thủ Độ lại bị lôi kéo vào Trần gia gia phả, đấy mới là sự lợi hại của siêu cấp bột họ Trần đây. Mặt khác gia tượng chính là một mục tiêu mà Trần Thủ Độ muốn lôi kéo, kiếp trước gia tượng bất quá là một gia tướng dưới trướng Trần Quốc Tuấn có chút tài năng, so với thế hệ dũng tướng họ Trần khi đó gia tượng thực sự không quá nổi bật. Thế nhưng tại lúc này gia tượng được Lý Anh Tú vô cùng tin tưởng phong tức tượng Lâm Hầu, quản lý hầu hết tượng binh trong quân đội đây, nên được Trần Thủ Độ vô cùng trọng vọng. Trần Thủ Độ, hôm nay gọi chúng ta đến đây có việc gì thì nói đi. Trần Quốc Tuấn hử lạnh nói. Thực sự mà nói Trần Thủ Độ và Trần Quốc Tuấn không quá ưa nhau, hai người còn có cả gia thù kìa. Bất quá khi đó quân Nguyên Quốc mạnh mẽ xâm lược, hai người không khỏi phải gạt bỏ thù nhà mà đồng tâm chống giặc. Đó cũng là điểm đáng kinh của hai vị đại bột nhà Trần này. Hôm nay ta gọi mọi người đến đây là muốn bàn về sự tồn vong của họ Trần. Trần Thủ Độ chậm rãi nói. Quả thực hắn còn muốn gọi Trần Bình Trọng, Trần Nhật Duật, Tiết Kiêu nữa nhưng không thể vì bọn họ ở quá xa. Trần Quốc Tuấn vẫn mặt lạnh như tiền nói. Bệ hạ đối với họ Trần rất tốt, cơ hồ không có sự phân biệt, ta cảm thấy họ Trần không việc gì phải lo lắng. Quả thực trong triều đình hiện tại họ Trần nắm lấy quân quyền cực lớn, Thánh Dực, Trương Thánh, Ngự Lâm ba quân đều do người họ Trần nắm giữ đây. Trần Thủ Độ nói. Đấy chính là vấn đề, bệ hạ hiện tại rất sủng ái họ Trần, nhưng sau này đây. Nếu họ Trần chúng ta không có được Long Tử thì sau này sẽ như thế nào? Phải biết Thái Hậu hiện tại trong cung chính là họ Lý. Ân đoán hai họ Lý Trần các ngươi cũng không thể nào không biết. Trần Quốc Tuấn tức giận vỗ bàn nói. Ân đoán hai nhà Lý Trần không phải lại là do ngươi. Huệ Tông liền không phải do ngươi bức tử, chôn sống tôn thất nhà Lý tại Thái Đường lại không phải là ngươi. Để họ Trần mang danh vong ân phụ nghĩa lại không phải là ngươi. Nghe Trần Quốc Tuấn kể tội Trần Thủ Độ chỉ thản nhiên nói. Không phải là ta. Không đợi Trần Quốc Tuấn phản ứng Trần Thủ Độ liền nói tiếp. Nhưng cho dù là ta đi nữa tất cả những gì ta làm cũng là vì Đại Việt, vì họ Trần. Như thế thì đã sao? Ngươi. Trần Quốc Tuấn cả lời, không thể không thừa nhận Trần Thủ Độ nói đúng. Khi đó Đại Việt suy vong, họ Lý đế mệnh đã tận, họ Trần lên thay là điều tất yếu, Trần Thủ Độ diệt hết họ Lý để bảo vệ họ Trần khi đó lại có gì là sai? Sai chính là sai ở đạo lý là người, nhưng người khác có quyền nói vậy, nhưng Trần Quốc Tuấn thân là một phần tử họ Trần liền không có quyền nói, bởi vì Trần Thủ Độ làm chính là những điều tốt nhất cho họ Trần. Trần Thiêm sự bình tĩnh. Chúng ta là người cũng tông tộc, có việc gì từ từ nói chuyện. Trần Khánh Dư nhìn thấy hai người căng thẳng liền đứng ra hòa giải, Trần Quốc Tuấn cũng có bậc thang mà đi xuống. Dù sao luận miệng lưỡi Trần Quốc Tuấn tuyệt đối không bằng Trần Thủ Độ. Mời Trần Bộ trưởng nói. Tuy chúng ta là người cùng tông tộc nhưng hiện tại thời thế đã khác, thiên hạ không phải của họ Trần, làm việc bất lợi cho bệ hạ, xin thứ quốc toàn không phục bồi. Trần Quốc Toàn tuổi trẻ nhưng một bộ chính khí hiên ngang nói. Mỗi danh nhân triệu hoán gia tuy có ý thức riêng, nhưng dấu ấn của Lý Anh Tú trong tâm thức của bọn họ không hề nhỏ, cùng với những động thái thu mua lòng người của Lý Anh Tú càng làm lòng trung thành của bọn họ thêm kiên cố, nhất là những người tuổi trẻ như Trần Quốc Toàn vậy. Trần Thủ Độ đương nhiên cũng hiểu được điều đó, hắn biết Trần gia hiện tại không giống như Trần gia khi trước, không có đoàn kết như vậy, bọn họ vẫn lấy bệ hạ là trung tâm. Trần Quốc Tuấn sở dĩ vừa nãy phản ứng lớn như vậy chính là vì lo sợ Trần Thủ Độ lại mưu toan đoạt vị giống như đã làm với triều Lý. Vừa hay Đại Việt hiện tại cũng đang là triều Lý đây. Trần Thủ Độ nói, ta không muốn gây bất lợi gì cho bệ hạ hay Đại Việt, ta chỉ muốn cầu đường sinh lâu dài cho Trần gia. Dừng một chút Trần Thủ Độ nói, bệ hạ hiện đang là độ tuổi phải tuyển hậu để nối dõi hoàng tộc, như vụ bệ hạ bị hành thích. Nếu bệ hạ có mệnh hệ gì, Đại Việt thực không biết phải làm sao. Vừa hay An Tư vừa được Thái Hậu yêu thích, cũng nhận được sự thương yêu của bệ hạ. Ta muốn mọi người ở đây dùng toàn lực ủng hộ An Tư lên làm vương hậu. Chỉ cần như vậy Trần gia ta ít nhất được đảm bảo gần trăm năm. Trần Quốc Tuấn hử lạnh nói. Ngươi muốn chính là để An Tư làm vương hậu, sau đó sinh Long Tử, lại phò tá Long Tử lên ngôi đúng không? Người khác không biết tâm can của ngươi chẳng lẽ Quốc Tuấn ta lại không hiểu rõ? Trần Thủ Độ vẫn bình thản nói. Đấy không phải là chuyện đương nhiên sao? Như vậy không có hại gì cho bệ hạ, không có hại cho Đại Việt, càng không có hại đến Trần gia. Trần Quốc Tuấn vô bản đứng lên nói. Chuyện này ta sẽ không tham gia. Ngươi tính toán như thế nào tùy ý ngươi, nhưng đừng đem âm mưu nhỏ mọn đó đặt lên người bệ hạ. Nếu ta phát hiện ra ngươi lại có mưu đồ gì, ta, Trần Quốc Tuấn sẽ là người đầu tiên cắt đầu của ngươi. Nói rồi liền đi thẳng ra khỏi phòng. Gia tượng thấy vậy cũng liền không người một cái cũng liền lui ra. Trần Thủ Độ cũng không ngăn cản, dù sao gia tượng trước kia vẫn là gia tướng của Trần Quốc Tuấn. Đương nhiên chủ ý cũng sẽ nghe theo Trần Quốc Tuấn, phản ứng của Trần Quốc Tuấn như vậy cũng là trong dự liệu của hắn đây. 34. Ở đây về việc Trần Thủ Độ bức tử Huệ Tông và giết tôn thất nhà Lý tuy Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có ghi lại nhưng dù sao cũng không có bằng chứng rõ ràng, ta cũng không muốn mang tội vu cáo cho danh nhân lịch sử. Ở đây ta để Trần Thủ Độ không chối cãi, cũng không thừa nhận cũng là để xây dựng nên một hình tượng nhân vật riêng cho Trần Thủ Độ. Nên đừng anh em nào nói ta phỉ báng nhá. Chương 152, bại lộ thân phận. Trần Quốc Tuấn đi rồi trong phòng cũng chỉ còn lại ba người mà thôi. Trần Thủ Độ nhìn hai thanh niên tài tuấn, một người là tổng giám đốc tập đoàn thương mại quốc doanh Đại Việt, một người là tổng binh hoàng quân Trương Thánh. Nói thực so với Trần Quốc Tuấn Trần Thủ Độ lại càng trông đợi hai người hơn. Bởi hơn ai hết Trần Thủ Độ nhìn được cục diện hiện tại. Trần Quốc Tuấn tuy nói là danh nhân bậc nhất của nhà Trần được nhiều người ngưỡng vọng, dù chưa có được chiến công nhưng vẫn giữ được chức Ngự Lâm quân thiêm sự đủ thấy sự trọng vọng của bệ hạ và cả triều đình. Thế nhưng trong hàng võ tướng Trần Quốc Tuấn lại chưa hẳn sẽ có sự ảnh hưởng lớn, trước Trần Quốc Tuấn còn có Lao tướng Phạm Tu chưa về hưu, còn có Lê Phụng Hiểu quân công đầy mình, còn có Ngô Tuấn cũng không kém bao nhiêu, có thể nói Đại Việt hiện tại dũng tướng như mây, tướng soái tùy tiện bắt một người cũng có thể chống đỡ một quân. Ngược lại Trần Khánh Dư và Trần Quốc Toàn lại khác. Lý Anh Tú xem trọng không phải tài cầm quân mà là tài kinh doanh của Trần Khánh Dư, tập đoàn thương mại bây giờ và sau này sẽ luôn là trụ cột xương sống cho cả nền kinh tế Đại Việt. Theo sự phát triển của tập đoàn sức ảnh hưởng của Trần Khánh Dư sẽ ngày càng lớn. Còn Trần Quốc Toàn theo Trần Thủ Độ cảm giác được chính là bệ hạ thực tâm yêu thích, nên con đường phát triển của Trần Quốc Toàn sẽ vô cùng rộng mở. Ý của hai người như thế nào đây? Im lặng hồi lâu Trần Thủ Độ mới mở miệng ra hỏi. Trần Khánh Dư lập tức nói. Chuyện có lợi cho gia tộc, không làm hại cho bệ hạ ta liền đồng ý. Trần Khánh Dư là người theo chủ nghĩa thực dụng, xuất phát từ bản tính tư bản, thêm trước đó bị Trần Thủ Độ thuyết phục nên đồng ý không hề có nghi vấn gì. Ngược lại Trần Quốc Toàn lại lâm vào dãy rủa. Bệ hạ đối với hắn là hoàng ân quân quận, lần này tuy nói không làm hại bệ hạ nhưng cũng là tính kế đối với bệ hạ thực lòng Trần Quốc Toàn không muốn. Thế nhưng mặt khác quan hệ giữa Trần Quốc Toàn và An Tư một mực rất tốt, hắn cũng biết được An Tư yêu thích bệ hạ từ lâu, luôn âm thầm ủng hộ bệ hạ, nếu An Tư có thể thành vương hậu đối với bệ hạ mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng Trần Quốc Toàn nói, ta đồng ý. Mặt khác sau khi ra khỏi quán rượu Bạch Vân Trần Quốc Tuấn liền trở về phủ, nét mặt của chuyển từ lạnh lùng sang trầm tư. Giả Tượng đuổi theo phía sau hỏi nhỏ, chủ tướng, sao ngài không ngăn cản bọn họ lại? Giả Tượng hỏi không phải không có lý, dù sao với uy vọng của Trần Quốc Tuấn hoàn toàn có thể khiến kế hoạch của Trần Thủ Độ bị phá sản. Trần Quốc Tuấn nói, ta làm vậy là để cho bệ hạ xem, là để bảo đảm họ Trần còn có thể phát triển. Để cho bệ hạ xem. Giả Tượng có chút không hiểu, quả thực chính trị mấy vị đại nhân làm việc một mãnh tướng như hắn không hiểu được nhiều lắm. Trần Quốc Tuấn chậm rãi nói, ngươi chẳng lẽ không hiểu vì sao bệ hạ cho Trần Thủ Độ nắm trong tay ám bộ lại để Ngô Tuấn nắm Thiên Long vệ đây? Ám bộ quyền lực quá lớn, Ngô Tuấn chính là bệ hạ dùng để giám sát Trần Thủ Độ. Ngươi nghĩ bệ hạ sao lại có thể không biết buổi gặp mặt ngày hôm nay đây? Ta biết điều này, Trần Thủ Độ cũng biết, ta phản ứng như vậy chính là phù hợp ý tứ của Trần Thủ Độ, cũng là phù hợp với tâm ý của bệ hạ rằng Trần gia chúng ta không kết thành một đoàn để chống đối lại bệ hạ. Một người là thái sư tiền triều, một người là quốc công tiền triều, hai siêu cấp đại bột lại há có thể đơn giản. Lý Anh Tú tuy vẫn rất tin tưởng quần thần nhưng đối với các đại thần Lý Trần hắn vẫn sử dụng cơ chế giám sát lẫn nhau. Ngược lại các chức vụ lớn trong bộ máy chính trị vẫn là do nhóm của Lữ gia đứng đầu nắm lấy. Trần Quốc Tuấn tuy không thích mưu mẹo của Trần Thủ Độ nhưng không thể phủ nhận rằng An Tư nếu được lập là vương hậu sẽ có ích lợi rất lớn. So với Helena, An Tư lại càng thêm phù hợp với thân phận chủ mẫu Đại Việt. Đúng như Trần Thủ Độ và Trần Quốc Tuấn dự đoán, buổi gặp mặt của họ Trần đã được Ngô Tuấn trình lên Lý Anh Tú. Lý Anh Tú cũng chỉ đọc qua một lần liền bỏ qua, dù sao vấn đề này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Lý Anh Tú gọi, "Trần thư, truyền lệnh ta gọi Trần Nhật Duật trở về, Trần Khánh Dư chuẩn bị 2 tháng sau mở đường thông thương đến Đông Tấn Hoàng Triều." "Tuân lệnh bệ hạ." "Người ta nói không tự tìm đường chết sẽ không chết." Tuy nói động tác của Trần Quốc Tuấn và Trần Thủ Độ không làm cho Lý Anh Tú sinh ra nổi một tia nghi kỵ nhưng làm bậc quân vương hắn cũng phải tỏ thái độ một chút. Trần Nhật Duật trước tiên thu lại binh quyền, dù sao cục diện quân đảo sắp ổn định, duy trì như vậy sẽ hao tổn chi phí rất cao, còn Trần Khánh Dư cho hắn đi xuất ngoại một chuyến cũng tốt. Ra lệnh xong Lý Anh Tú còn phải giải quyết một chuyện đau đầu gấp bội lần. Helena truyền lời bạ vòng đòi gặp mặt hắn đây. Đi gặp mặt thân phận của hắn chắc chắn bị lộ, nhưng nếu không đi Helena lại nói hắn đối với nàng không chân tâm đây. Lý Anh Tú chợt nhớ đến lời của Ý Lan nói. Mại giấu nàng như vậy cũng không phải là cách. Suy nghĩ một hồi cuối cùng Lý Anh Tú nói. Trần thư, thay đổi thường phục, chúng ta đi Hoa Hồng Đen Thương Hội. Hoa Hồng Đen Thương Hội Helena đã nhận được phản hồi của Lý Anh Tú liền cùng bạ vòng chờ đợi hắn ở phòng khách. Chốc lát một tên hộ vệ đi vào nói. Bẩm hội trưởng, phó hội trưởng, Lý Thiếu Úy cầu kiến. Để hắn vào. Bạ vòng lạnh nhạt nói. Đối với tên khốn kiếp cướp đi trái tim con gái hắn mới không muốn cho sắc mặt tốt đây, dù hắn có là thiếu úy của triều đình Đại Việt đi chăng nữa. Bạ vòng vừa cầm lên ly trà uống vào miệng thì Lý Anh Tú đã từ ngoài cửa đi vào nói. Xin chào hội trưởng đại nhân. Phụt. Vừa nhìn thấy Lý Anh Tú toàn bộ nước trà trong miệng của bạ vòng toàn bộ phun ra. Tại sao lại là hắn? Tại sao lại là hắn nha? Helena thấy phản ứng của cha liền vuốt vuốt ngực hắn hỏi. Hai người quen biết nhau sao? Bạ vòng chưa kịp đáp lời thì Lý Anh Tú đã nói trước. Đúng vậy, ta may mắn được gặp hội trưởng đại nhân mấy lần. Vừa nói Lý Anh Tú vừa nháy mắt với bạ vòng. Bạ vòng lúc này cũng định thần lại phối hợp Lý Anh Tú nói. Ta mới là người may mắn được diện kiến thiếu úy đại nhân mấy lần đây. Bạ vòng lúc này nhấn mạnh hai chữ may mắn đây. Nghĩ lại thảo nào lần đầu tiên gặp Thừa Mệnh Hoàng đế hắn liền cảm thấy quen đến như vậy, đó chẳng phải là người thanh niên mà con gái hắn tặng y phục đó sao? Elena nghe vậy cũng không nghi ngờ gì liền kéo Lý Anh Tú ngồi xuống oán trách. Trang thật là, biết trước cha của ta lại không nói cho ta biết. Lý Anh Tú cũng cười ha ha không giải thích. Chẳng lẽ nói ta không những biết cha nàng, còn lựa cha nàng không ít tiền sao? Bạ Vong lúc này lên tiếng nói. Elena, con xuống dưới nói nhà bếp làm mấy món ăn, cha có chuyện muốn nói với vị Lý thiếu úy này một chút.
Vâng, cha.
Elena vâng một tiếng liền đi xuống, bên trong phòng chỉ còn lại hai người đàn ông với nhau, không khí có chút lúng túng. Bạ Vong mở lời đầu tiên giọng điệu có chút mỉa mai nói. Ta nên gọi ngài là Lý thiếu úy hay là Thừa Mệnh Hoàng đế bệ hạ đây?
Ha ha, ngài gọi như thế nào tùy tiện.
Lý Anh Tú ha ha cười nói.
Người xưa có câu đứng dưới mái hiên không thể không túi lầu nha.
Ngài cũng thật cao tay, một mặt giao thương với ta, mặt khác lại cướp con gái ta vào tay.
Thân vương nói sai rồi.
Giao thương với ngài là chuyện giữa hai nước, còn ta đối với hệ lì nạ ta tình cảm chân thật, hai thứ này không thể lẫn lộn vào nhau.
Đối với vấn đề tình cảm Lý Anh Tú hoàn toàn không muốn lôi chính trị vào đây.
Đối với hắn nếu một cuộc hôn nhân vì chính trị thì nó chỉ là một đống xê không hơn không kém.
Bạ Vọng cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Lý Anh Tú, hắn nhìn người thanh niên trước mặt này một lúc. Lý Anh Tú cũng không hề yếu thế trừng lại Bạ Vọng, hai người như đang trong một cuộc thi ai nháy mắt trước sẽ thua vậy.
Cuối cùng Bạ Vọng thở ra một hơi hạ giọng nói.
Ta gọi ngài là Anh Tú được chứ?
Chương 153, kết quả khoa thi đầu tiên.
Bạ Vọng hạ giọng nói như vậy chứng tỏ hắn đã buông bỏ sự thù địch vì Lý Anh Tú cướp mất con gái của hắn mà nói chuyện.
Lý Anh Tú liền gật đầu nói.
Được chứ, thân vương tự nhiên.
Ngươi có thể gọi ta là chú hoặc bác.
Hôm nay ta nói chuyện với ngươi lấy thân phận là một người cha chứ không phải là một thân vương bợ dạ vì ạ.
Bạ Vọng nói, Bạ Vọng là một thân vương, nhưng lớn hơn hết Bạ Vọng là cha của Elena.
Hắn cảm thấy mình thiếu nợ con gái một người mẹ, thiếu nợ con gái một gia đình đầy đủ, nên hắn luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con mình.
Hắn đối mặt Lý Anh Tú hoàn toàn loại bỏ thân phận chính trị của mình và đối phương, việc làm ăn cũng tuyệt đối gạt bỏ.
Hắn chỉ quan tâm con gái hắn mà thôi.
Bạ Vọng hỏi Lý Anh Tú từ từ về quá trình hai người quen biết, yêu nhau, hắn muốn thông qua đó để tìm hiểu về tính cách của vị quân vương, là người yêu của con gái mình là như thế nào.
Ngươi thực sự yêu con gái của ta?
Đúng vậy, nàng là mối tình đầu của ta, ta không biết dùng từ gì để diễn tả được cho ngài biết, nhưng trong tim ta, nàng luôn có vị trí vô cùng quan trọng mà không ai có thể thay thế.
Bạ Vọng nghe Lý Anh Tú nói vậy chợt nghiêm mặt nói.
Nếu có thể lựa chọn giữa Đại Việt và Elena ngươi sẽ lựa chọn bên nào?
Bạ Vọng những tưởng Lý Anh Tú sẽ suy nghĩ cẩn thận, nhưng không, Lý Anh Tú lập tức hùng hồn đáp.
Nếu phải lựa chọn như thế ta sẽ lựa chọn cả hai.
Câu trả lời làm Bạ Vọng bất ngờ.
Một lúc sau Bạ Vọng liền phì cười khen ngợi.
Tốt lắm, đây mới là khí thế của một đáng nam nhi.
Không thể không nói câu trả lời của Lý Anh Tú làm Bạ Vọng vô cùng hài lòng.
Là một người cha, Bạ Vọng đương nhiên muốn Lý Anh Tú sẽ lựa chọn con mình, nhưng đứng trên lập trường của một người nam nhân thì lựa chọn của Lý Anh Tú lại hoàn toàn chính xác.
Nam nhân phải có tham vọng, phải có sự nghiệp, như thế mới bảo vệ được nữ nhân của mình, chỉ bằng một câu nói này Bạ Vọng tin tưởng Lý Anh Tú là người mà con gái mình có thể phó thác.
Thế nhưng so với bợ dạ vị ạ Đại Việt vẫn chưa là gì đâu.
Ngươi có thể bảo chứng có thể bảo vệ được con gái ta.
Chưa đến 4 rưỡi à không 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, Đại Việt chỉ cần 3 năm ngài sẽ phải có nhận thức khác.
Tốt, ta mỏi mắt mong chờ đây.
Đối với tham vọng của Lý Anh Tú như vậy Bạ Vọng cũng có chút tin tưởng, dù sao bợ dạ vị ạ chính là đang tồn tại một vị thần nhân như vậy đây.
Cha, Anh Tú, hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?
Lúc này Elena đi vào thấy hai người vui vẻ, cha còn cười lớn như ậy liền yên lòng.
Tính cách của cha là con gái nàng hiểu hơn ai hết. Bạ Vọng rất thương nàng, luôn lo sợ sẽ có người cướp nàng đi.
Do đó cũng sẽ làm khó Lý Anh Tú.
Món ăn đưa lên ba người trò chuyện cũng rất vui vẻ, có hễ Lý Nạ cả ba lại nói về chuyện sẽ thành lập công ty liên doanh đa quốc gia.
Phải nói rằng Lý Anh Tú đưa ra lý giải về kinh tế học làm Bạ Vọng không khỏi không khâm phục, thậm chí Bạ Vọng còn vui đùa nói từ này Hoa Hồng Đen Thương hội đổi tên thành tập đoàn thương mại Hoa Hồng Đen mà hắn là chủ tịch hội đồng quản trị đây.
Về cơ bản việc thành lập công ty hễ Lý Nạ và Lý Anh Tú cũng đã bàn luận xong, không hề có tranh cãi gì. Các chính sách ưu đãi với thân phận của Lý Anh Tú cũng khiến Bạ Vọng tin tưởng.
Bạ Vọng tỏ ý sẽ trở về thuyết phục nhị cô lại đệ tứ, sớm nhất sẽ đem máy móc sang đầu tư.
Tàn cuộc lợi dụng lúc không có Bạ Vọng và Lý Anh Tú đều có vẻ say, Trần Thư cùng Nghệ Lì Nạ vất vả đưa bọn hắn ra ngoài, trước khi đi Bạ Vọng còn ghé vào tại Lý Anh Tú nói nhỏ.
Anh Tú, ta giao con gái cho ngươi.
Chuyện của các ngươi ta không xen vào, nhưng nếu ngươi làm con gái ta tổn thương thì đừng trách ta vô tình.
Ngài yên tâm, ta sẽ đối xử tốt nàng.
Đợi hễ Lý Nạ và Trần Thư đỡ Lý Anh Tú ra ngoài Bạ Vọng liền khôi phục lại sắc mặt bình tĩnh.
Hắn sở dĩ đồng ý mối quan hệ này thứ nhất là bởi hễ Lý Nạ yêu thích Lý Anh Tú, thứ hai cũng là vì nhân tình mà Lý Anh Tú đã bán trước đó, thứ ba nếu Đại Việt và bợ dạ vị ạ có thể gắn kết bợ dạ vị ạ cũng có lợi mà không có hại.
Mặt khác Lý Anh Tú được đỡ lên xe ngựa cũng đổi lại sắc mặt bình tĩnh.
Hắn cũng giống Vạ Vọng, đều là giả say mà thôi. Ý tứ trong lời nói của Vạ Vọng Lý Anh Tú liền hiểu được. Việc của hắn Vạ Vọng không can dự, thân phận cũng sẽ không bại lộ, đồng thời Vạ Vọng cũng uy hiếp lấy nếu tổn thương Elina Vạ Vọng tuyệt đối sẽ đem Đại Việt chôn cùng Lý Anh Tú, đó cũng là một lời khiêu khích đối với lời hứa 3 năm của hắn đi. Một tuần sau Vạ Vọng dẫn theo Elina trở về bờ Dạ Vi ạ rồi. Lý Anh Tú cũng tiếp tục bận rộn đi. Một tháng sau khoa thi đầu tiên của Đại Việt chính thức bắt đầu. Đề thi do Quốc Tử Giám ra đề, chia làm hai ban tự nhiên và chính trị. Ban tự nhiên phần lớn lại là học sinh của Quốc Tử Giám, ban chính trị thi tuyển lại đến từ hai xứ Giác Long và An Bang. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là vì Đại Việt thiếu hụt giáo viên dạy các môn học tự nhiên. Những môn này đa số đều do các học sĩ của Hàn Lâm Viện chuyển ngành nghiên cứu giảng dạy. Ở các trường địa phương ngược lại không có. Bởi tình hình thiếu hụt lực lượng trí thức, Lý Anh Tú buộc phải kéo dài hình thức đào tạo này để lấy lực lượng giáo viên các môn học điều phối về các địa phương. Hắn dự định phải đến 2M nữa mới có thể hoàn toàn phổ cập kiến thức cơ bản các môn tự nhiên và xã hội về các địa phương, lúc đó giáo dục cũng sẽ lần nữa cải cách theo hướng hiện đại. Kỳ thi ban tự nhiên lại rất ngắn, bởi vì chỉ trải qua một kỳ thi trong Quốc Tử Giám. Còn kỳ thi chính trị lại trải qua đến hai vòng, vòng một là thi kiến thức, vòng hai là thi vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống xã hội. Bởi thi chính trị là để đi làm quan. Lý Anh Tú không muốn lấy một đám chỉ biết tứ thư ngũ kinh mà phải biết giải quyết các tình huống tại địa phương. Trải qua hai tuần thi, Lý Anh Tú nhìn vào danh sách người thi đậu không khỏi dở khóc dở cười. Hai ban thi mỗi ban lại lấy một trạng nguyên, một bảng nhãn, một thám hoa, bốn tiến sĩ, tám cử nhân. Ấy vậy mà đứng đầu lại vẫn là mấy cái tên Lý Anh Tú vô cùng quen thuộc. Chỉ thấy ban tự nhiên trạng nguyên, Mạc Đình Chi, 24 tuổi, bảng nhãn, Phạm Văn Tuấn, 25 tuổi, thám hoa, Bùi Quốc Khái, 24 tuổi. Trong ba người Phạm Văn Tuấn là người Lý Anh Tú chưa được nghe tên, liền muốn gặp mặt nhất. Mạc Đình Chi ngược lại Lý Anh Tú mong chờ khi gặp Mạc Hiển Tích sẽ ra sao. Lý Anh Tú kinh ngạc hơn là bốn tên tiến sĩ tất cả đều là người bản địa, còn có một người là nữ đấy. Gồm có An Xua, 32 tuổi, Gut, 27 tuổi, Alex, 16 tuổi, và nữ sinh duy nhất Cờ Dì Xì, 24 tuổi. Thế nhưng khi tìm hiểu lai lịch, hát của bốn người này Lý Anh Tú cũng không ngạc nhiên lắm. An Xua và Gut lại là học trò cưng của Cao Lỗ, Alex lại là học sinh của Hồ Nguyên Trừng. Còn Cờ Dị Xì ai nói cho Lý Anh Tú biết vì sao lại là học sinh của Nguyễn Phi Khanh được không? Không phải hắn đã nói nữ sinh tất cả phải tránh xa Nguyễn Phi Khanh sao? Tên này sớm muộn cũng làm con gái nhà người ta có bầu sau đó liền cao chạy xa bay. Sang đến danh sách thi đậu ban chính trị lại càng là những cái tên quen thuộc hơn. Trạng Nguyên, Nguyễn Hiền, 13 tuổi, bảng nhãn Đặng Ma La, 13 tuổi, Thám Hoa, Lưu Thúc Kiệm, 27 tuổi. Tốt, lần này vậy mà lôi cả ra Trạng Nguyên nhỏ tuổi nhất và Thám Hoa nhỏ tuổi nhất của Việt tộc rồi. Bốn tiến sĩ Lý Anh Tú cũng gặp vài cái tên quen thuộc Bạch Liêu, 24 tuổi, và Lý Đạo Tái, 20 tuổi. Hai người này kiếp trước đều là trạng nguyên của Việt Quốc, nhưng số tuổi đỗ trạng nguyên của bọn họ cũng phải ngoài 30, chắc hẳn lần này thi quá sớm lại có ảnh hưởng đến thành tích. Các tiến sĩ, cử nhân ban chính trị vậy mà không có người bản địa nào đỗ đạt, đây là điều Lý Anh Tú cảm thấy rất tiếc nuối, nếu sau này có những vùng đất mới đưa người bản địa đến cai quản tuyệt, tối sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng dù sao Đại Việt cũng có một kỳ thi đầu tiên rất thành công. Đào móc ra một đống danh nhân đây. Truyền lệnh ngày mai tất cả Tam Khôi và tiến sĩ cả hai ban thượng triều gặp chấm tại Càn Nguyên Điện. Chương 154, đầy đường tiểu buốt. Càn Nguyên Điện hôm nay đặc biệt đông đúc, trải qua một kỳ thi bận rộn cuối cùng triều đình cũng đã có thể an tâm vì toàn bộ bộ máy nhà nước về cơ bản đã đủ người, các lao bổ chính cũng không cần phải ngày đêm tăng ca gánh việc. Ai cũng hiểu được bọn hắn đã già, qua ngày hôm nay Đại Việt tương lai đặt vào tay những người trẻ tuổi, mà bọn họ thì sẽ lui về sau ở nhà dưỡng cháu mà thôi. Bệ hạ giá lâm. Bái kiến bệ hạ. Lý Anh Tú ăn mặc cổn miệng ngồi uy nghi trên long ỷ nhìn xuống quần thần, Đại Việt hôm nay đã có những nét phồn vinh, Lý Anh Tú vô cùng vui mừng. Lý Anh Tú nói, buổi thiết triều hôm nay chấm và các khanh sẽ cùng chào đón những đồng liêu mới, bọn hắn chính là tương lai của Đại Việt sau này. Cho truyền Tam Khôi và các tiến sĩ vào điện. Sau vài tiếng hô vang từ ngoài cửa điện liền có một đội người xếp thành hai hàng ngay ngắn bước vào, dẫn đầu hai hàng một bên lại là một cậu nhóc dáng người bé tí, chỉ cao được 1m2 tầm đó. Mũ phốc đầu đội quá rộng muốn sụp xuống tận mắt nhìn trông rất buồn cười. Mà bên kia một người tướng mạo lại vô cùng xấu xí, da đen, trắng, rô, môi trên dày y như con khỉ đột vậy, Lý Anh Tú vừa nhìn liền chắc chắn đây chính là Mạc Đình Chi trong truyền thuyết nha. Lại nhìn xuống dưới Mạc Hiển Tích vẫn nhắm mắt đứng im như một tượng đất, dung nhan hai người quả thực không thể liên tưởng bọn họ là ông cháu cách nhau năm đời đây. Đoàn Tam Khôi, tiến sĩ vào điện liền không người hành lễ. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Miễn lễ. Đầu tiên chấm chúc mừng các khanh đã thi đậu kỳ thi vừa rồi. Hy vọng các khanh có thể càng cố gắng phục vụ nước nhà, phục vụ nhân dân. Thân cần tuân ý chỉ của bệ hạ. Lý Anh Tú lại tranh thủ nhìn thông tin của mấy vị danh nhân. Nguyễn Hiền, trạng nguyên nhỏ tuổi nhất Đại Việt, võ nghệ toàn tài. Tư chất, F3. Chị Thủy, ngư lược. Chị Thủy, người này có sự hiểu biết sâu rộng về sông nước, giỏi về việc trị thủy phát triển nông nghiệp. Ngưu Lược, người này không những giỏi về hành quân, đánh trận mà còn giỏi cả về mưu kế ứng đối trong chính trị, văn hóa, xã hội. Nếu như nói thời Lý Lý Thường Kiệt là siêu cấp đại bột, thì ít ra Nguyễn Hiển hiện tại cũng là cấp tiểu bột, mới 13 tuổi tư chất lại cao như vậy, kèm theo hai kỹ năng thực dụng vô cùng. Quả không hổ danh, thập nhị tuế khôi khai lưỡng quốc, vạn niên thiên tuế lập Tam Hải, 12 tuổi khai khoa hai nước, nghìn năm ghi mãi chữ Tam Hải. Mạc Đình Chi, Trạng Nguyên thời Trần, có nhiều công lao trong việc đi sứ, trời sinh thông tuệ, không gì không hiểu. Tư chất, S. Kỹ năng, ứng đối, thiên tài. Ứng đối, người này sở hữu khả năng ứng đối tình huống nhanh nhạy, xử lý mọi việc hợp tình hợp lý. Thiên tài, người này là thiên tài, học tập không gì không hiểu, hơn nữa còn có khả năng sáng tạo phi thường. Quả nhiên là siêu cấp tiểu bột, kỹ năng không hề làm Lý Anh Tú thất vọng. Kiếp trước Mạc Đình Chi theo học nho học, kiếp này theo học toán học, ấy vậy mà vẫn xếp đầu Tam Nguyên, đủ thấy Mạc Đình Chi khả năng học tập là kinh khủng cỡ nào. Phạm Văn Tuấn, bảng nhãn nhà Trần, vô cùng thông minh, hiếu hảo. Tư chất, S. Kỹ năng, chăm chỉ. Chăm chỉ, người này có sự chăm chỉ khó ai bị được, lại vô cùng tận tụy với công việc. Bùi Quốc Khái, tiến sĩ nhà Lý, bản tích thanh liêm, không ham quyền thế, đầy lòng trung nghĩa. Tư chất, S. Kỹ năng, dạy học. Đặng Ma La, thám hoa cùng thời với Nguyễn Hiển, vô cùng nhỏ tuổi, thông minh, văn võ toàn tài. Tư chất, S. Kỹ năng, nhu lược, công chính. Công chính, người này có tài phá án, công chính nghiêm minh. Lưu Thúc Kiệm, Trạng Nguyên đầu tiên của nhà Hồ. Tư chất, A. Kỹ năng, biện bạch. Biện bạch, người này giỏi dùng lý lẽ để thanh minh, bào chữa. Bạch Liêu, Trạng Nguyên nhà Trần nhưng không ra làm quan. Tư chất, S3. Kỹ năng, nhu lược, ngoại giao. Lý Đạo Tái, là huyền quan thiền sư văn hay chữ tốt. Tư chất, S3. Kỹ năng, bác học. Bác học, người này hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không gì không biết. Nhìn xong thông tin các vị danh nhân, Lý Anh Tú càng hài lòng. Mặc dù đều chưa phát triển toàn diện nhưng cấp độ tư chất đều rất cao. Cũng bởi nền giáo dục cũng chỉ mới phát triển gần 2 năm, nên vừa thi tuyển nếu không có những bậc danh nhân người bình thường quả thực thi không nổi. Tiếp theo lại bộ bắt đầu tuyên bố ban thưởng, chức quan cho từng người. Các cử nhân thi đậu để ở lại quốc tử giám để đào tạo chuyên sâu, về sau họ sẽ trở thành lực lượng giáo viên phân bố trên toàn quốc. Bốn vị tiến sĩ ban tự nhiên liền được phân bố về công bộ để Cao Lỗ phân bổ nhiệm vụ cho bọn hắn. Lý Anh Tú tuyệt đối không yên tâm khi để Cờ Dị Xì lại đi theo Nguyễn Phi Khanh đi. Lưu Thúc Kiệm và Lý Đạo Tái được đưa sang Hàn Lâm Viện, Bùi Quốc Khái, Phạm Văn Tuấn được đưa sang Quốc Tử Giám, Bạch Liêu được đưa sang Lễ Bộ. Cuối cùng cũng chỉ còn 3 người Nguyễn Hiển, Mạc Đình Chi và Đặng Ma La. Đối với 3 vị tiểu bột này, Lý Anh Tú muốn có sự phân bổ riêng. Đặng Ma La văn võ toàn tài, làm người công chính, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, tạm thời chưa phong chức tước. Trước tiên đi theo Trương Hành đi hình bộ học tập. Ngươi có ý kiến gì không? Nghe Lý Anh Tú nói như vậy, Đặng Ma La trong bộ quần áo thùng thình, cất tiếng nói vẫn còn non nớt. Thần tuân lệnh bệ hạ. Lý Anh Tú hài lòng lại đối với Nguyễn Hiền nói. Nguyễn Hiền văn võ toàn tài, tuổi vẫn còn nhỏ, tạm thời chưa phong chức tước. Nhưng tài năng của ngươi làm chấm vô cùng mến mộ, liền đặc phái ngươi đi sứ Thuận Hóa làm phụ tá cho Tô Hiến Thành. Tạ ơn bệ hạ. Lại một giọng nói non nớt vang lên. Lý Anh Tú nhìn xuống tên này vẫn còn đang chật vật với cái mũ quá rộng đây. Lý Anh Tú không khỏi cười khổ, nếu mình lại tổ chức thêm mấy kỳ thi như thế này không biết có phải Đại Việt sẽ toàn quan lại là thiếu niên hay không. Nguyễn Hiền và Đặng Ma La tài năng là không thể phủ nhận, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, thiếu sót kinh nghiệm xử lý công việc, chưa thể đảm nhiệm một phương, có Tô Hiến Thành và Trương Hành dạy bảo, Lý Anh Tú càng yên tâm. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Mạc Đình Chi, Lý Anh Tú nói. Mạc Đình Chi, tuy ngươi văn hay chữ tốt, hiểu biết sâu rộng, nhưng chấm cũng chưa muốn ngươi đảm nhiệm chức vụ trong triều đình. Chấm càng có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, ngươi dám nhận hay không? Mạc Đình Chi lúc này tuổi đã 30 vô cùng chững chạc nói. Mời bệ hạ nói, thần dám nhận. Lý Anh Tú thấy hắn tự tin như vậy liền hài lòng nói. Sắp đến Chu Văn An sẽ dẫn một đoàn du học sinh sang Bợ Dạ Vị ạ, chấm muốn khanh đi theo, học điều hay, điều tốt của bọn họ để đem về Đại Việt phát triển. Mạc Đình Chi sửng sốt, hắn tưởng mình sẽ làm quan, không ngờ bệ hạ lại muốn hắn đi học đây. Thế nhưng thánh mệnh đưa xuống hắn cần phải làm theo. Thần tuân lệnh bệ hạ. Triều đình Đại Việt nhân sự xem như đã bổ túc đầy đủ, Lý Anh Tú lại ra lệnh chuẩn bị 2 đoàn đi sứ, một đoàn do Chu Văn An dẫn đầu đi sang Bờ Dạ Vị ạ, một đoàn do Trần Khánh Dư dẫn đầu đi về phía đông tìm đường giao thương. Một tháng sau khi 2 đoàn sứ bắt đầu rời đi, cơn mưa tuyết đầu tiên cũng đã phủ xuống Đại Việt. Lãnh thổ Tử Vong rừng rậm thay một màu áo mới, Đại Việt cũng trở nên ảm đạm hơn, nhưng lấp lo dưới đó là bừng bừng sinh cơ chuẩn bị chào đó thừa mệnh năm thứ 3. 16-11. Đây sẽ là đợt BUFF danh nhân nhiều cuối cùng. Hôm nay lật lại nhìn mới thấy có nhiều danh nhân triệu hoán ra nhưng chưa có chỗ dùng, cảm thấy lãng phí vô cùng. Chương 155, thừa mệnh năm thứ 3. Mùa đông thừa mệnh năm thứ 2 trôi qua quả thực không dễ dàng gì. Bởi tích cực chuẩn bị chiến lược cho tình hình sắp đến, cung cấp lương thực cho 5 vạn cư dân mới triệu hoán đến khiến tình hình lương thực của Đại Việt trở nên căng thẳng. Thừa mệnh hoàng đế tuyên bố toàn quốc hạn chế bán lương thực cho ngoại quốc, chỉ chủ trương tiêu dùng trong nước, đồng thời ra lệnh cho giới thương nhân dẫn đầu là tập đoàn thương mại quốc doanh không được tăng giá lương thực lên quá cao. Đồng thời triều đình cũng như năm ngoái, chuẩn bị hầu hết các vật phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho mùa đông, năm nay lại có thêm đồ len, dạ từ ngoại quốc, màu sắc y phục của dân chúng Đại Việt càng thêm phong phú. Thế nhưng tình hình căng thẳng về lương thực khiến cả bộ máy triều đình đê. Ý Việt căng thẳng. Lúc này Thái hậu Ỷ Lan lấy tư cách là hội trưởng hội chữ thập đỏ ra lệnh phía hậu cung giảm bớt chi tiêu, vận động thương gia quyên góp, lại đi đến từng hộ gia đình tặng quà, động viên dân chúng cố gắng, cùng bệ hạ vượt qua mùa đông gian khó. Thừa mệnh bệ hạ cũng tuyên bố ngày chủ nhật chỉ ăn một bữa cơm, số gạo còn lại để quyên góp hội chữ thập đỏ cứu tế cho người dân. Các quan trong triều cũng học theo, dân chúng Thăng Long cũng học theo, sau đó liền lan ra sang toàn quốc. Người ta gọi đó là ngày đồng tâm, ngày mà toàn quốc đồng lòng để quốc gia có thể vượt qua thời kỳ khó khăn. May mắn thay Đại Việt có đến hàng chục vạn mẫu ruộng tốt trên toàn quốc, tốc độ sinh trưởng của cây lương thực trên những mẫu ruộng này gấp đôi bình thường, nên vào cuối mùa đông. Lúc này 5 vạn cư dân mới phát huy ra sức mạnh của bọn hắn, sản lượng lương thực sản xuất ra vậy mà vượt cùng kỳ năm ngoái đến hơn 30%, các ngành nghề khác cũng có nguồn nhân lực bổ sung, đều tăng trung bình 10%. Vui mừng nhất chính là lò rèn, được bổ sung công tượng, tốc độ sản xuất súng đạn trực tiếp tăng cao. Chỉ riêng 2 tháng cuối năm và tháng đầu tiên của năm thứ 3 lò rèn đã sản xuất ra súng kiếp 500 chi. Đại pháo 50 ổ các loại, bằng tổng sản lượng của gần 5 tháng trước đó cộng lại. Nhờ đó tuy mùa đông khá vất vả nhưng dân chúng Đại Việt lại được đón một cái Tết ấm no đầm ấm, trên khắp lãnh thổ mọi dân chúng đều hoang ca, kể cả những nô lệ trong các đồn điền, lâm trường, hầm mỏ cũng được cấp phát quần áo mới, khẩu phần ăn cũng tăng lên. Tháng 1 thừa mệnh năm thứ 3, những đoàn tàu vận tải đầu tiên của bờ dạ vị ạ trong năm mới cũng đã cập cảng Đại Việt, chỉ khác lần này cập cảng không phải là cảng An Bang, mà lại là cảng Rất Long. Đoàn tàu này dưới danh nghĩa không phải Hoa Hồng Đen Thương Hội mà là một cái tên rất là lẫm. Công ty liên doanh E và V đút vừa nghe mọi người liền không hiểu đây là gì, nhưng tất cả vị đại thần trong cơ mật viện đều có thể đoán ra đây chắc chắn là cái tên tùy bắp do vị thừa mệnh hoàng đế này đặt ra đấy. Thuyền của công ty E và V đút cập bến Rắc Long đưa xuống không phải là máy móc hay vật liệu gì, một đội tàu hơn 10 chiếc toàn bộ đều là các loại gia súc như cừu, dê, còn có cả một loại bò đối với dân chúng Đại Việt rất lạ lẫm. Loại bò này thân to cao, béo vô cùng. Ra lại không phải là nâu mà là trắng và đen đấy. Tất cả đều là những thứ mà Lý Anh Tú tranh thủ dựa vào quan hệ với Hạ Vọng, đồng thời cũng là sự bang giao giữa hai nước mà mua về. Một phần đám gia súc này được để tại Rắc Long nuôi dưỡng, một số khác lại đưa về trang trại tại Thăng Long để gây giống. Một sự kiện lớn nữa của Đại Việt chính là thừa mệnh bệ hạ đã ký sắc lệnh mở trường dạy nghề tại 4 thành thị trên cả nước gồm Thăng Long, Rắc Long, An Bang và Triệu Phong, giáo viên là những công tượng, thợ thủ công giỏi từ công bộ, lễ bộ và một số thợ giỏi trong vùng. Ai muốn vào học đều được, học phí cũng lại rất rẻ, chỉ một quan một năm mà thôi, hơn nữa ai học tập tốt còn có thể nhận thưởng tại mỗi kỳ khảo sát. Nghe tin này toàn bộ dân chúng đều vui mừng không thôi, thực tế trước giờ dù là cư dân Việt tộc triệu hoán gia hay dân bản địa muốn có nghề nghiệp đều phải tự đi tìm sư phụ chỉ dạy, giờ Đại Việt tập trung những thợ có tay nghề giỏi lại, trực tiếp mở trường dạy tại địa phương, có thể tiết kiệm cho bọn họ không ít thời gian. Tháng 2, thừa mệnh năm thứ 3, Càn Nguyên Điện, Lý Anh Tú nhìn quần thần bên dưới ai nấy cúi đầu, trong lòng hắn cùng buồn phiền không thôi. Năm mới, ăn Tết xong mấy tên đại thần dẫn đầu là Trần Thủ Độ ăn no rừng mỡ lại dâng tấu xin bệ hạ tuyển phi. Bẩm bệ hạ, hiện tại bệ hạ cũng đã đến tuổi lập thất, dưới sự trị vì của bệ hạ, đất nước yên vui, an ổn, dân chúng đều mong bệ hạ sớm tuyển phi tử, sinh con nối dài hoàng tộc, để vận nước càng thêm thịnh vượng. Trần Thủ Độ một mực nghĩa bất dung từ nói, đi theo sau lại có một số quần thần ủng hộ. Những vị quan này thực chất không phải là vì lợi ích của họ Trần mà bị Trần Thủ Độ lôi kéo, bọn hắn chính là thực tâm muốn Lý Anh Tú có thể cưới vợ sinh con, kéo dài hoàng tộc. Dù sao hoàng đế 25 tuổi vẫn chưa có con như Lý Anh Tú thực ra vẫn là chuyện hiếm. Hoàng tộc có nhiều chữ thì vận nước mới lâu dài, như vua Minh Mạng từ khi biết được công năng tạo người cho đến lúc chết cũng tạo được đến 142 vị hoàng tử và hoàng nữ, các con của Minh Mạng cũng không chịu thua kém kiến tạo mỗi người lại vài chục vị, phải nói dòng họ Nguyễn Phúc con đàn cháu đống, nối dài mãi đến thời hiện đại mới thưa bất đi để lại mấy con mọt suốt ngày mang danh ho. Hoàng tộc đi chửi bới chế độ, phá rối đất nước. Lý Anh Tú nhìn xuống Lữ Gia muốn Lữ Gia đứng ra cứu mình một phen nhưng Lữ Gia vẫn đứng im như tượng đất, xem ra vẫn là bị Trần Thủ Độ thuyết phục rồi. Lý Đạo Tái vậy mà đứng ra thêm dầu vào lửa nói: "Bẩm bệ hạ, đêm qua thần chiêm tinh, nhận thấy văn khúc tinh cực sáng, dự báo điểm lành, bệ hạ trong năm nay lập phi tuyệt đối mang lại điểm lành cho đất nước." "Chiêm tinh con em ngươi à? Mặc dù ta ít học nhưng ta cũng biết văn khúc tinh không liên quan gì đến đám cưới nhà người ta được không?" Lý Anh Tú thật muốn đem Lý Đạo Tái ra đánh một trận vì tội chém gió trên triều đình. Lý Anh Tú ho một tiếng nói: "Việc tuyển phi của chấm tự chấm có thể cân nhắc, các khanh không cần nhiều lời. Chuyện này không nên nhắc lại nữa." "Bệ hạ." Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết, một vị quan lễ bộ bước ra. Lý Anh Tú nhận biết người này tên là Thái Tuấn, là một trong ngũ tự khanh thường bảo tự lễ bộ, từng theo Lê Văn Thịnh đi sứ. Thái Tuấn tuổi đã ngoài lục tuần đã xem như sống thọ, xuất thần từ bổ chính đi lên đến chức ngũ tự khanh, theo Lý Anh Tú cũng đã trọn vẹn gần 2 năm. Xin bệ hạ mau tuyển phi, nếu không con gái Lao Thần tuyệt đối ở giá rồi. Lao Thái Tuấn kêu khóc thảm thiết, Lý Anh Tú trợn trừng mắt nói. Nói bậy, chấm lập phi hay không thì liên quan gì đến con gái nhà ngươi. Lao Thái Tuấn chùi giọt lệ bên khỏe mắt nói. Bẩm bệ hạ, thần tuổi đã cao, có một đứa con gái năm nay vừa 30 tuổi, không ai chịu lấy. May mắn gặp được Phạm tướng quân tâm đầu ý hợp liền muốn kết hôn. Nhưng Phạm tướng quân lại nói phận làm thần tử nào dám cưới trước quân vương nên nhất quyết chờ bệ hạ cưới vợ thì Phạm tướng quân mới cưới con gái thần. Lý Anh Tú như bị chậu bông rơi xuống trúng đầu, mắt trợn trừng như muốn lòi cả ra. Khanh nói Phạm tướng quân nào? Chấm nhớ trong hàng ngũ tướng quân không có vị nào họ Phạm lại đến tuổi lập thất. Thái Tuấn tỉnh bơ nói. Bẩm bệ hạ, là Trấn Vũ Ba Phạm Cự Lượng tướng quân. Trời ạ, Lý Anh Tú muốn kêu thảm, Phạm Cự Lượng chính là tuổi trung niên rồi được không, lại còn muốn lấy vợ. Thế nhưng Lý Anh Tú nghĩ lại, nhưng danh nhân triệu hoán đến cơ hồ đều đơn thôi. Tiếp trước bọn họ chính là đều có gia đình, có con cái, nhưng triệu hoán đến thế giới này cũng chỉ bơ vơ một mình họ. Như Lữ gia chẳng hạn. Nghe ám vệ báo cáo không ít lần Lữ gia từ triều về ở trong một phủ đệ lớn như vậy nhưng cũng chỉ lui tui một mình. Lữ gia già rồi, Phạm Tu cũng thế, Chu Văn An cũng vậy. Bọn hắn đã qua tuổi thành gia lập thất, súng cũng hết sạch đạn, còn cưới vợ làm gì, Phạm Tu, Chu Văn An ngày ngày đi diễn võ trường hay quốc tử giám dạy học sinh, Lữ gia thì trở về nhà cũng nuôi con chó, trồng hoa, cắt cỏ cho khoe khỏa mà thôi. Nếu tính ra Lý Anh Tú thực sự nợ bọn họ rất nhiều, có những thứ mà hắn vĩnh viễn không thể nào bù đắp được cho bọn họ. 25. Ngày mai sáng, trưa, chiều, tối đều ở trên trường cả, nên có lẽ sẽ ra chương chậm. Tệ nhất là không có chương luôn. Chương 156, hai nước tuyên chiến. Thế nhưng những vị danh nhân trẻ hơn lại khác, ít ra như Phạm Cự Lượng đã bắt đầu có một cuộc sống mới, tìm cho mình một nửa mới tại thế giới này, Lý Anh Tú làm sao có thể ngăn cản điều đó được. Thế nhưng Lý Anh Tú điên đầu chính là vì sao Phạm Cự Lượng lại cố chấp như vậy, sao không học theo tên Nguyễn Phi Khanh kia đi, vừa đi đến đây được mấy tháng đã có hai phòng tiểu thiếp rồi được không? Lý Anh Tú thật không biết nếu sau này triệu hoán ra Nguyễn Trãi thì Nguyễn Phi Khanh sẽ ăn nói thế nào đây? Càng nghĩ đến đây Lý Anh Tú càng hận nghiến răng nói. Được rồi, chuyện này chấm sẽ bàn với Thái Hậu cùng suy xét thêm như thế nào, lần sau sẽ cho Khanh câu trả lời. Hắn cũng chỉ đành dùng kế hoãn binh trước mà thôi. Dù sao đa số đại thần vẫn là muốn tốt cho hắn, hắn cũng không tiện trừng phạt bọn họ. Trần Thủ Độ vừa định nói gì từ bên ngoài liền có tiếng hô lên. Hòa tốc cấp báo, xin cầu kiến bệ hạ. Lý Anh Tú liếc nhìn sang Ngô Tuấn phía dưới đang nết mép lên cười, xem ra đây chính là Ngô Tuấn đã chuẩn bị sẵn đây. Trần Thủ Độ cũng hung hăng nhìn sang Ngô Tuấn nhưng vô hiệu, siêu cấp bột họ Lý à không, họ Ngô có thể dễ dàng bị hù dọa như vậy sao? Ám bộ và Thiên Long vệ là chung một cái tổ chức, quyền lợi chia đôi, giám sát lẫn nhau đấy, hai người cũng không làm gì được nhau. Lý Anh Tú nói. Cho vào. Từ bên ngoài một tên kỵ sĩ có vẻ phong trần mệt mỏi, trên lưng còn cắm một ngọn cờ đỏ đi vào điện không người nói. Bái kiến bệ hạ. Có tin tức gì mau nói. Tên kỵ sĩ thở vài hơi lấy hơi liền nói. Bẩm bệ hạ, Dễ Á Niệp đã có động thái mới. Dừng lại. Bái triều, lập tức triệu tập cơ mật viện. Lý Anh Tú vừa nghe đến đây liền cho dừng lại. Hắn cũng phát hiện ra trên mặt Ngô Tuấn tràn đầy vẻ ngạc nhiên, tên kỵ sĩ này tuyệt nhiên không phải hắn phái đến ấy. Lần này triệu tập cơ mật viện ngoại trừ những thành viên thường trực Lý Thường Kiệt và Trần Thủ Độ cũng được gọi đến. Mọi người bắt đầu lắng nghe tên kỵ sĩ báo cáo. Thực ra không phải là Dễ Ạ Nịp động binh mà là các tiểu quốc giữa biên giới hai nước đã động binh. Biên giới của Bờ Dạ Vị Ạ và Dễ Ạ Nịp không liền nhau, mà ở giữa có một vùng đệm gồm 4 tiểu quốc, mỗi tiểu quốc đất đai nhỏ hẹp nhưng lại có dân số tương đối lên đến 100.000 người, hai tiểu quốc phụ thuộc vào Bờ Dạ Vị Ạ, hai tiểu quốc khác lại phụ thuộc vào Dễ Ạ Nịp. Một tuần trước A nước và B nước là hai nước phụ thuộc của Dễ Ạ Nịp vậy mà xua quân đi tấn công C nước. Bị tấn công bất ngờ C nước bại trận nhanh chóng trong vòng 3 ngày. A và B nước liền tấn công tiếp D nước, nhưng bị chặn lại. Tuy vậy tình hình của D nước đang rất nguy cấp, liên tục cầu cứu Bờ Dạ Vị Ạ. Hiện tại Bờ Dạ Vị Ạ vẫn chưa có động thái nào đáng kể ngoại trừ uy hiếp, đe dọa, yêu cầu hai nước kia phải rút quân. Lý Anh Tú hiểu rõ, chiến tranh giữa 4 tiểu quốc thực chất chỉ là những bước đi thăm dò phản ứng của Bờ Dạ Vị Ạ mà thôi, hai bên đang thử thăm dò thái độ của đối phương mà thôi, chiến tranh ắt hẳn sẽ xảy ra mà chưa phải bây giờ. Lý Anh Tú quay sang Trần Thủ Độ hỏi, tình hình tại quần đảo sắt như thế nào? Trần Thủ Độ nói, bẩm bệ hạ, tại quần đảo sắt về cơ bản vẫn ổn định, cả hai đều đang tĩnh dưỡng vết thương. Lạc Sơn bên ngoài tuy vẫn tỏ ra bình thường yếu đuối, tuy nhiên sau khi Trần Nhật Duật rút quân đi vẫn đang một mực tuyển lựa binh sĩ, gia tăng sức mạnh cho gia tộc mình. Hắn bây giờ trong tay đã có đến 1.500 binh sĩ tinh nhuệ, đồng thời lại có vẻ đang đè ép Alonso. Tên Alonso này lợi dụng quan hệ với Đại Việt, khai thác lâm trường đang có vẻ giàu có trông thấy, nhưng một mực vẫn không có ý tuyển quân. Sau khi Lý Anh Tú bất tỉnh, Ỷ Lan đã quyết định đưa thêm 1.000 nô lệ đi đến quần đảo sắt để khai phá lâm trường tại đó, nên Đại Việt mới có thêm càng nhiều thiết mục để đóng tàu và cho Trần Quốc toàn phá của. Alonso liền đứng ra nhận việc, một mực tỏ vẻ trung thành. Lý Anh Tú đối với Alonso thực rất hài lòng, hắn cần chính là một con chó như vậy, biết làm ăn, có tham vọng, nhưng không có khả năng nắm giữ binh quyền. So với Lạt Sơn, Alonso tham vọng ít hơn, ít thông minh hơn, nhưng đồng thời lại là kẻ hiểu lòng chủ nhân hơn. Lý Anh Tú lại hỏi Ngô Tuấn, Thiên Long Vệ hiện tại huấn luyện thế nào? Ngô Tuấn nói, bẩm bệ hạ, Thiên Long Vệ đã huấn luyện vô cùng hoàn hảo, ngoại trừ nhân số hơi ít ra, Thiên Long Vệ cực kỳ tinh nhuệ, biết sử dụng nhiều loại vũ khí, cực giỏi ám sát. Còn nhân số Thiên Long Vệ bao nhiêu Ngô Tuấn cũng không báo cáo, hắn chỉ phụ trách báo cáo với bệ hạ, có người khác, dù là bộ trưởng ám bộ như Trần Thủ Độ hắn cũng sẽ không nói, ngược lại ám bộ cũng sẽ như vậy. Lý Anh Tú nói, ta sẽ giao cho ám bộ và Thiên Long Vệ nhiệm vụ đầu tiên. Ám bộ sẽ phụ trách lôi kéo, tạo thế cho Alonso, còn Thiên Long Vệ ta không muốn đến tháng sau Lạt Sơn còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Tuân lệnh bệ hạ. Đối với hai vị siêu cấp bột Lý Anh Tú thực sự rất tin tưởng, việc còn con như vậy chắc chắn bọn hắn sẽ hoàn thành. Lý Anh Tú lại ra lệnh. Phạm Tu. Chấm lệnh cho binh bộ chủ bị vật tư, binh sĩ, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Tuân lệnh bệ hạ. Lê Văn Hưu. Có thần. Lê Văn Hưu vừa nghĩ bệ hạ sẽ giao cho hắn nhiệm vụ gì Lý Anh Tú liền nói. Chấm lệnh cho ngươi lập tức chuẩn bị hôn lễ cho Phạm Cự Lượng. Nói với hắn nếu hắn chịu kết hôn Trấn Long Hạm sẽ cho hắn, nếu hắn không kết hôn thì ở nhà đi, đừng có mơ mà xuất trinh. Lê Văn Hưu trợn tròn mắt, bắt lấy bộ thượng thư đi ép cưới, vê đút tờ ép, bệ hạ nghĩ quá ngưu bức. Trấn Long Hạm chính là chiến hạm thứ hai của bờ dạ vị ạ vừa mới được sửa xong đi. Quả nhiên Lý Anh Tú vừa nói câu này Phạm Cự Lượng không cần suy nghĩ liền lập tức chọn phương án kết hôn rồi. Phải biết Trấn Long Hạm Phạm Cự Lượng đã mơ ước từ lâu nhưng một mực bệ hạ không cho thần sách quân, hắn còn sợ bệ hạ sẽ cho Bắc Hải hải sư đi. Nhận được tin tức hắn liền quay về phía đám binh sĩ vừa cười vừa khóc nói. Đám nhóc con, ta vì các ngươi mà đem bản thân mình cũng ném vào rồi. Đón lại hắn là một loạt ánh mắt khinh bỉ. Không phải ngươi cũng rất muốn kết hôn hay sao? Tiếp hai tuần sau chiến tranh của các tiểu quốc ngày càng thăng cấp. Giữa tuần thứ hai biên giới Dê quốc bị xuyên phá, binh sĩ Dê quốc lui về giữ kinh đô. Lúc này đột nhiên Dê quốc liên tục xuất hiện những toán binh lạ lẫm xen kẽ liên tục đánh cho A quốc và B quốc thua ngã nhào vài trận. Giữa tuần thứ ba Dê quốc cuối cùng phản công không những giành lại được toàn bộ quốc thổ của mình, mà còn lấy lại được nửa Xê quốc. Dê Á Ni quốc vương suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết Bờ Dạ Vị Ạ đã đổ quân vào chiến trường rồi tuyên bố bảo vệ đồng minh hướng Bờ Dạ Vị Ạ tuyên chiến. Cuối tháng 2 năm vạn quân Dê Á Ni đã tràn sang biên giới của A quốc và B quốc. Bờ Dạ Vị Ạ cũng tuyên bố Dê Á Ni vừa ăn cướp vừa la làng, tuyên bố cuộc chiến tranh bảo vệ đồng minh. Lập tức cũng đưa 4 vạn quân tiến vào dê nước. Hắt. Hai bên đồng thời tuyên chiến như hai con hổ gầm gừ sẵn sàng lao vào nhau bất cứ lúc nào. Đối với Đại Việt tình hình như vậy chính là tốt nhất rồi, hàng tháng Đại Việt không những cung cấp hỏa khí, súng đạn cho Bờ Dạ Vị Ạ, còn thông qua tập đoàn thương mại quốc doanh Đại Việt bán vũ khí, giáp trụ cho Dê quốc, những nước vùng ven Bắc Hải thấy hai con hổ đánh nhau cũng dồn dập muốn gia tăng quân bị, nhất thời đơn đặt hàng về Đại Việt tăng lên một cách chóng mặt làm Lý Anh Tú cười miệng kéo đến mang hai. Chỉ là đơn đặt hàng nhiều nhưng nhân lực thiếu một cách trầm trọng. Lý Anh Tú ra lệnh mở rộng lò rèn, tạm thời trưng dụng các thợ rèn trong dân gian về làm việc, những người không biết rèn cũng được tuyển chọn làm việc gia công, rất nhanh tình hình liền tạm ổn. Mà Lý Anh Tú tầm mắt cũng dần dần hướng về quân đạo sát. 24. Hôm nay một chương tôi nhé. Tối còn phải đi chương trình gì đó trên trường nữa. Ta là một người rất ghét đặt tên nước là ABCD nhưng mấy nước nhỏ nhắc đến ít ta cũng lười nghĩ ra một cái tên. Nên anh em thông cảm đi. Chương 157, Sứ Trấn Ninh. Quân đạo sát, màn đêm đầu tháng 3. Nơi cực bắc quần đảo sắt khí hậu luôn ổn định, dù là mùa hè hay mùa đông thì nó vẫn lạnh, chỉ là mùa đông tuyết dày phủ xuống, nó lại càng lún sâu vào giá rét mà thôi. Sếp Thanh cũng chìm trong màn đêm sâu thẳm, chỉ có vài đóm lửa nhỏ sáng le lói như những con đom đóm chiếu sáng được một chút không gian bên cạnh nó mà thôi. Trên đầu thành ba binh sĩ của Lạt Sơn gia tộc chui rúc vào nhau, trời lạnh như vậy bọn hắn cũng chả buồn canh gác, điều quan trọng bây giờ chính là phải giữ ấm cho bản thân trước đã. Từ ngày quân Đại Việt rút đi Lạt Sơn bắt đầu tuyển chọn binh sĩ nhiều lắm. Tuy chưa đạt đến thời kỳ đỉnh phong nhưng có áo giáp, có vũ khí, lại có lương thực, binh sĩ lúc này đều được huấn luyện vô cùng tinh nhuệ mà không phải đám đông. Nô bỏ quốc cầm thương như trước. Bọn hắn chỉ lo tránh đi cái lạnh mà không biết rằng đã có những bóng đen đã nhanh như sóc vượt qua được tường thành chạy vào trong phủ lãnh chúa rồi. Trong phủ lãnh chúa Lạt Sơn đang chìm say vào trong giấc ngủ, bên cạnh hắn lại là một mỹ nhân loa thể, có lẽ vừa sau một hồi vận động mạnh nên bọn hắn ngủ rất say. Lạt Sơn, dậy đi. Lạt Sơn. Lạt Sơn mơ màng mở mắt, hắn nghe ai đó gọi tên mình. Nhưng hắn đang ở trong phòng riêng cơ mà. Lạt Sơn giật mình vội vàng bật dậy, trong phòng chính là ba người mặc áo đen, đang ngồi lại là một vị mỹ nam tử, gương mặt trắng trẻo, thanh tú, đặc trưng của người phương Đông, vừa nhìn Lạt Sơn liền đoán được người này đến từ Đại Việt. A a a a a. Lúc này mỹ nhân bên cạnh Lạt Sơn cũng tỉnh lại, thấy nhiều người trong phòng liền hét toáng lên. Thế nhưng Lạt Sởn kinh ngạc chính là dù tiếng hét của nữ nhân kia lớn đến như vậy mà bên ngoài cận vệ của hắn lại không có một chút phản ứng chút nào. Phải biết bình thường Lạt Sởn rất lo lắng cho an toàn của mình nên bố trí rất nhiều binh sĩ, chạm gác bảo vệ mình. Giờ không có phản ứng chút nào, dùng đầu gối cũng biết tất cả binh sĩ bảo vệ đều bị hạ rồi. Các vị quân gia Đại Việt không biết đêm tối đến phòng của ta có việc gì. Lạt Sởn ngược lại rất bình tĩnh nói, tay phải từ từ đưa xuống gối. Mỹ Nam Tử nhìn thấy động tác của hắn nhưng cũng không để ý, mỉm cười nói. Giới thiệu một chút, ta là Ngô Tuấn, chỉ huy thiêm sự điện tiền quân Đại Việt. Đúng vậy, người đến chính là Ngô Tuấn, để nhiệm vụ lần này thành công đẹp đẽ Ngô Tuấn tự mình ra tay, tự mình đến thực địa để chỉ huy hành động nên mới có cảnh này. Lạt Sởn ngược lại bố trí rất nhiều trạm gác, nhưng với những thiên long vệ qua hai danh tướng là Phạm Ngũ Lao, sau đó là Ngô Tuấn huấn luyện đã trở thành những sát thủ vô cùng tinh nhuệ, không tốn mấy hơi sức, các trạm gác của Lạt Sởn đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Lạt Sởn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói, không biết Ngô tướng quân đến tìm ta làm gì. Ngô Tuấn hờ hững như nói chuyện với một xác chết. Bệ hạ muốn mạng của ngươi, giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là tự mình kết liễu, hai là ta tự mình đến tiễn ngươi đi. Ta chọn phương án thứ ba đây. Lạt Sởn gầm lên, từ dưới gối vậy mà rút ra một thanh trường kiếm đâm đến Ngô Tuấn. Lạt Sởn rất sợ chết, đến mức hắn luôn cảm thấy sẽ có người mưu hại mình, đến đi ngủ trường kiếm cũng đặt dưới gối. Thế nhưng thấy trường kiếm đâm đến Ngô Tuấn chỉ nết môi khinh thường, trong tích tắc tay phải đưa ra như một cái gọng kìm bắt lấy được tay kiếm của Lạt Sởn, dùng một đòn khóa bẻ ngược tay hắn lại để Lạt Sởn quỳ xuống trước mặt Ngô Tuấn, dù Lạt Sởn vùng vây thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay của Ngô Tuấn. Ngô Tuấn túi người xuống bên thai của Lạt Sởn nói nhỏ. Xuống nói với Diêm Vương rằng Thiên Long vệ Ngô Tuấn là người giết người. Vừa dứt lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một thanh chủy thủ nhẹ nhàng vẽ ra một đường máu ngang yết hầu của Lạt Sởn. Động mạch bị cắt đứt, máu đổ ra như suối, Lạt Sởn chỉ có thể phát ra vài tiếng ách ách rồi ngã xuống dưới sàn nhà giật giật vài cái liền không cam lòng chết đi. A a a a a a. Nữ nhân thấy vậy liền lần nữa la lên. Nô Tuấn chán ghét lạnh lùng nói, các ngươi xử lý đi. Nói rồi liền quay lưng đi ra, hai tên Thiên Long vệ chậm rãi đi đến bên giường. Nữ nhân lúc này không quan tâm thân thể mình không có mảnh vải liền vội vàng quỳ trên giường cầu xin. Làm ơn tha cho ta, ta không liên quan gì đến Lạt Sởn, ta tình nguyện làm trâu làm ngựa cho các ngươi. Chiếc chăn rơi xuống lộ ra thân hình vô cùng đẹp đẽ, nữ nhân này chính là một mỹ nhân chính cống đây, thế nhưng đối diện với nữ nhân cũng chỉ là hai ánh mắt lạnh như băng, không có một chút rung động nào. Tiếp theo trong phòng liền vang lên một tiếng hét thảm liền im bặt. Trong các cơ sở của Lạt Sởn gia tộc đêm nay liên tục vang lên một tiếng hét thảm thiết. Sáng ngày hôm sau, binh sĩ không thấy trong phủ lãnh chúa có phản ứng gì liền đi vào kiểm tra, bọn hắn kinh hoàng phát hiện toàn bộ gia tộc Lạt Sởn 36 miệng ăn toàn bộ bị giết sạch sẽ rồi. Tin tức cả gia tộc Lạt Sởn bị huyết tẩy làm các lãnh chúa của vùng cực bắc quần đảo sắt rồi loạn lên. Ngay lập tức một cuộc hội nghị được mở ra, 22 vị lãnh chúa đều được triệu tập. Nơi bọn họ tổ chức hội nghị là lâu đài của Alonso gia tộc, dù sao trong các lãnh chúa tên này chính là giàu nhất đây. Hiện tại Lạt Sởn gia tộc đã hủy diệt, cần một gia tộc lên lãnh đạo các gia tộc khác để có thể đối kháng bọn người giàu. Gia tộc bạ tẻn chúng ta nguyện ý nhận trọng trách này. Đánh giám, vị trí đó phải là của gia tộc hôn đỡ ta. Là của gia tộc ta mới đúng. Các vị lãnh chúa vậy mà tranh nhau vị trí lãnh đạo liên minh, bọn hắn còn chưa nhận thức được vị trí của mình đây. Alonso ngồi im lặng trên ghế nhìn đám lãnh chúa tấu hài trước mắt. Cũng có một số lãnh chúa trung thành với gia tộc Lạt Sởn đứng ra nói. Nhất định phải điều tra ai là hung thủ giết Lạt Sởn công tước, người nào trả thù được cho công tước liền có thể kế vị ngài. Còn phải hỏi, nhất định là đám người dễ a nịp kia rồi. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra phát ra một tiếng kêu hê răng. Đi vào bên trong là một đoàn người mặc áo đen, dẫn đầu không ai khác chính là Ngô Tuấn. Thấy Ngô Tuấn đi vào, Alonso vội vàng đứng lên chào hỏi. Bái kiến Ngô tướng quân. Các lãnh chúa khác lại nghi ngờ nói. Người là ai? Đây là hội nghị của các lãnh chúa. Ai cho phép các ngươi vào đây? Ngô Tuấn đi lên trước vị trí chủ vị liền ngồi xuống bình tĩnh nói. Ta là Ngô Tuấn, chỉ huy thiêm sự điện tiền quân Đại Việt. Đại Việt. Hai chữ Đại Việt như sét đánh ngang tại mỗi vị lãnh chúa ở đây. Bọn hắn biết sức mạnh của Đại Việt rất cường đại. Thấy tất cả im lặng, Ngô Tuấn lấy ra một cuộn da dê nói. Đây là văn thư Lạt Sởn công tước trước khi bị ngộ hại đã viết, theo đó công tước nguyện ý quy phục Đại Việt, dâng tất cả mọi thứ cho Đại Việt, chấp nhận luật lệ cho Đại Việt. Cái gì? Hiến dâng, thần phục Đại Việt. Các lãnh chúa xôn xao, ngược lại Alonso và Ngô Tuấn rất bình tĩnh. Văn thư này đương nhiên là giả đấy, bọn hắn mới chỉ viết trong đêm qua mà thôi. Thế nhưng chuyện đó cũng không quan trọng. Ngô Tuấn nói tiếp. Theo đó thừa mệnh bệ hạ muốn biến nơi đây thành một xứ. Đặt tên là Sứ Trấn Ninh. Vốn để Lạt Sởn công tước làm tuyên phủ sứ, nhưng Lạt Sởn đã ngộ hại, nay để Alonso lên kế vị, các vị lãnh chúa đều phải phục tùng hắn. Theo luật lệ của Đại Việt, các ngươi có thể giữ đất đai, nhưng phải giao nộp quân đội cùng nông nô cho tuyên phủ sứ giải quyết. Cái gì? Các ngươi muốn lấy quân đội của bọn ta? Ngươi là cái thá gì lại dám ra lệnh cho bọn ta? Chỉ dựa vào tên béo này, ha ha, cười chết ta. Các vị lãnh chúa nhao nhao lên phản ứng, cười nhạo Ngô Tuấn và Alonso. Ngô Tuấn mặt vẫn thản nhiên hỏi: vậy là các ngươi không chấp nhận phục tùng mệnh lệnh của bệ hạ. Đúng vậy, ngươi làm gì được chúng ta? Các vị lãnh chúa liền kết đoàn tỏ thái độ. Muốn quân đội, muốn nông nô, vậy thì bọn họ làm lãnh chúa còn ích gì? Nô Tuấn vẫn cười nhẹ nhàng nói. Tốt lắm, vậy giúp ta đỡ rách việc. Đầu ngón tay như bạch ngọc đẩy chén rượu trên bàn xuống dưới đất, ngay lập tức có hàng loạt bóng đen xuất hiện sau lưng của các vị lãnh chúa. Phập, phập, phập. Ách. Các vị lãnh chúa liên tục kêu thảm, từng lưỡi kiếm từ trước ngực của bọn hắn thò ra mang theo máu huyết. Rất nhanh hơn 20 vị lãnh chúa chỉ còn đứng được 4-5 người, là những người không đứng ra phản đối đây. Nô Tuấn vẫn nhẹ nhàng cười tươi như gió xuân nhưng làm người ta lạnh nổi da gà. Còn ai phản đối nữa sao? Chương 158, phái binh. Những người còn đứng tại bên trong phòng vô cùng kinh hãi, ngược lại Alonso lại vô cùng thản nhiên như tất cả hắn đã biết là như vậy. Cứu cứu ta nguyện thần phục. Trên nền nhà những lãnh chúa còn chưa chết liên tục rên rỉ cầu cứu, nhưng Nô Tuấn vẫn một mặt thờ ơ như cảnh tượng thảm thiết trước mặt không phải là do hắn tạo ra vậy. Nô Tuấn bình tĩnh đổi một ly rượu khác nhâm nhi uống như đang chờ đợi một điều gì đó. Nô Tuấn không nói chuyện, trong phòng cũng không ai dám nói một câu, chỉ có những tiếng rên rỉ yếu ớt của người bị thương mà thôi. Lát sau một tên thiên long vệ từ ngoài cửa đi vào bước qua những xác chết và những người còn đang bị thương nói. Bẩm đại nhân, bọn hắn đã đến. Nô Tuấn nghe vậy chậm rãi buông ly rượu xuống nói. Cho bọn vào đi. Lập tức từ bên ngoài đi vào mười mấy vị thanh thiếu niên ăn mặc áo lông vô cùng sang trọng, nhìn thấy đầy đất xác chết bọn họ liền tràn đầy vẻ vui mừng. Những lãnh chúa còn sống lại vô cùng kinh hãi. Đây là những con cháu của các vị lãnh chúa kia. Đúng vậy, đây chính là những người thân của các lãnh chúa bị đâm ngục, bọn hắn lần lượt bước qua xác của cha, chú, bác mình đi đến trước mặt Nô Tuấn nói. Bái kiến đại nhân. Nô Tuấn gật đầu nói, từ tháng trước ám bộ đã lên kế hoạch hết thảy, gặp mặt các vị lãnh chúa, đồng thời cũng gặp luôn con cháu của bọn hắn, những người không có tư cách kế vị. Nô Tuấn nói, kể từ giờ các ngươi chính là lãnh chúa của các vùng đất, làm quan cho Đại Việt, phải tuân thủ luật lệ của Đại Việt, rõ chưa? Đã rõ thưa đại nhân. Đám con cháu, à không, là lãnh chúa mới đều răm rắp nghe theo. Bọn họ là những người không có tư cách thừa kế, sau này sẽ luân lạc thành một kỵ sĩ lang thang, thậm chí là một nông phu nào đó không biết chừng, đột nhiên có một miếng bánh rơi xuống đầu như vậy bọn hắn phải nắm bắt cơ hội rồi. Nô Tuấn lại nói, những người kia còn sống, các ngươi tự giải quyết đi. Lập tức một vị lãnh chúa mới rút ra trường kiếm đâm thẳng vào ngực một vị lãnh chúa cũ còn đang thoi thót, hắn nghe răng cười nói. Cha, xin lỗi rồi. Huynh trưởng sớm thôi sẽ cùng xuống dưới với người gặp tử thần. Liên tục mấy vị lãnh chúa mới kết liễu những vị lãnh chúa cũ như những người dưng. Loài người là vậy, vì quyền lợi của chính mình bọn hắn sẵn sàng làm tất cả, dù cho phải giết chính đồng loại, giết chính thân nhân của mình. Đó là sự đáng sợ của tham vọng, nó khiến loài người mất đi nhân tính, còn không bằng một loài cầm thú đây. Chúng ta nguyện thần phục, nguyện dân lên nông nô và quân đội. Các lãnh chúa cũ còn sống đội vàng quỳ xuống xin thần phục, bọn họ biết Đại Việt cường đại, nhưng hôm nay mới biết được một bộ mặt khác của Đại Việt đáng sợ đến như vậy. Nô Tuấn nói, tốt lắm, vậy từ nay các ngươi có quyền giữ đất đai và lâu đài của mình, những thứ khác đều thuộc về Đại Việt. Tuyên phủ sứ sứ Trấn Ninh do Alonso đảm nhiệm, về binh quyền sớm thôi sẽ có người đến đảm nhiệm. Tuân lệnh đại nhân. Ngay sau ngày hôm đó dưới sự trợ giúp của các lãnh chúa cũ và Đại Việt, các lãnh chúa mới lần lượt giết hại các người thừa kế chính thức, bản thân lại leo lên kế vị, tuyên bố trung thành với Đại Việt, như vậy toàn bộ vùng cực bắc của quần đảo sắt đều thuộc về Đại Việt. Đinh, chúc mừng ký chủ chiếm lĩnh một tòa thành thị, trung, 24 tòa thành nhỏ. Lãnh thổ vương quốc được mở rộng. Ban thưởng 1.000 điểm chiến công, quả trứng, 1 lượt triệu hoán danh nhân, thánh dực cấm quân kỵ binh, 200. Lý Anh Tú chấn mắt, không ngờ Ngô Tuấn chỉ đi hơn nửa tháng liền có thu hoạch như vậy. Lý Anh Tú thấy trước mặt mình bỗng nhiên hiện lên một quả trứng to hơn cả trứng ngỗng, lại màu vàng nóng ả đây lại là trứng gì? Không phải trứng khủng long đi. Thông tin hệ thống đưa ra chỉ có một. Trứng ấp sẽ nở ra sinh vật huyền bí. Lý Anh Tú lại càng muốn chửi má nó. Ấp, lại ấp như thế nào nha? Thời gian ấp bao lâu? Lý Anh Tú nhất thời có ý nghĩ muốn đem chăn cuộn mình lại ấp trứng như nổ bị tạ ấp trứng khủng long vậy. Nghĩ không ra Lý Anh Tú dứt khoát mặc kệ. Hắn việc làm tiếp theo cần chính là phải sắp xếp lại quần đảo sắt. Dù phần cực bắc của nó nhỏ như vậy nhưng dân cư cũng phải đến 3 vạn người, quân đội của các lãnh chúa cũng có đến 5.000 người. Lý Anh Tú cũng không thể sử dụng hết 5.000 người đó, tiêu chuẩn tuyển binh của Đại Việt rất khắc khe, không phải ai cũng có thể tham gia vào được. Lao thần bái kiến bệ hạ. Theo lệnh truyền lữ ra liền đi vào bên trong ngự thư phòng. Tuy kế hoạch đối với quân đảo sắt đã có quyết sách nhưng Lý Anh Tú cũng cần phải hỏi thăm Lữ Gia một chút. Kế hoạch của Lý Anh Tú khá đơn giản, vùng cực bắc nơi này sắt không có, muối cũng không, giá trị duy nhất của nó vẫn là vùng rừng có rất nhiều thiết mục, ý tứ của Lý Anh Tú chính là lấy nó khai thác lâm nghiệp làm chủ, đồng thời cũng xây dựng ụ đóng tàu phát triển ngư nghiệp và xây dựng một căn cứ hải quân tại đây. Bảo công, khanh cho rằng người nào phái đến đây thì hợp lý. Lý Anh Tú nói, thực ra hắn không muốn cử quan viên là người Việt đến đây quản lý. Trong mắt hắn khu cực bắc này không phải là vị trí chiến lược, nhiều lắm nó cũng chỉ là bước đệm để có thể xâm chiếm quần đảo sắt mà thôi. Giá trị kinh tế của cả quần đảo đều nằm ở phía nam mà không phải là phía bắc, đó cũng là lý do mà đám tàn dư của Sếp Quốc có thể sống đến bây giờ. Lữ gia chầm chậm vuốt râu, Lý Anh Tú để ý rằng Lữ gia rất thích vuốt râu đây, thảo râu của Lữ gia không dày mà chỉ lưa thưa vài quọng, hẳn là bị rụng sạch cả rồi. Suy nghĩ được một lúc Lữ gia nói, thực ra nếu cử người đi không ai thích hợp bằng Trần Nhật Duật, thế nhưng Nhật Duật bản tính lương thiện thực khó có thể đảm bảo được ổn định tại Trấn Ninh. Lý Anh Tú gật đầu đồng ý, tuy nói Trấn Ninh đã bị thu phục, nhưng nơi đó vẫn là dị địa, hầu như không có một người Việt nào tại đó cả. Lý Anh Tú nói, nên bản ý của chấm chính là trước mắt sẽ thi hành chính sách quân phiệt tại đó. Sử dụng quân đội để trấn áp mọi mối quan hệ bạo loạn sẽ xảy ra. Sau khi thống nhất được cả quần đảo sắt thì mới thi hành dưỡng sức dân sau. Chấm cần một người giỏi ứng biến, lại thiết huyết để bảo đảm được tình hình tại đây. Tuy nói Alonso được quyền làm tuyên phủ sứ nhưng Lý Anh Tú làm sao có thể cho hắn hoàn toàn trưởng quản Trấn Ninh được. Bản ý của hắn chính là có thể để Alonso nắm quyền nội chính, nhưng phải nhận được giám sát nghiêm ngặt, không được nắm quân quyền. Lữ gia suy nghĩ nói, thực chất có một ứng cử viên có thể, nhưng tuổi còn nhỏ, thần lại sợ không đủ khả năng. Ý của Khanh là Đặng Ma La. Lý Anh Tú rất nhanh liền đoán được. Tuổi nhỏ trong triều chỉ có Nguyễn Hiển và Đặng Ma La, Nguyễn Hiển thì đã đi thuần hóa, chỉ có Đặng Ma La còn ở bên hình bộ. Đặng Ma La có tài văn võ, giỏi cầm binh lại làm người công chính, quả thực rất thích hợp. Nhưng tuổi còn nhỏ, chưa đủ kinh nghiệm để ứng đối các mối quan hệ tại dị địa. Bệ hạ anh minh, thần thiết nghĩ bệ hạ cử một đạo quân do một tướng lĩnh dẫn đầu, Đặng Ma La làm phụ tá, kiêm nhiệm cố vấn cho tuyên phủ sứ Trấn Nam. Như vậy sứ Trấn Nam có Đặng Ma La giám sát mà Đặng Ma La cũng có người làm cố vấn bù đắp thiếu khuyết kinh nghiệm của hắn. Theo ý kiến của Lữ gia, Lý Anh Tú cũng âm thầm suy nghĩ người nào thích hợp, người này phải quen thuộc với sứ Trấn Nam, lại không quá nhân hậu như Trần Nhật Duật. Trong đầu Lý Anh Tú từng hình ảnh lướt qua, cuối cùng Lý Anh Tú nói: "Trẫm nghĩ Nguyễn Cảnh Chân đi là thích hợp nhất." Lữ gia nghe vậy cũng gật gù đồng ý. Nguyễn Cảnh Chân từng có thời gian tại sứ Trấn Nam, đối với mọi thứ cũng quen thuộc, Nguyễn Cảnh Chân tài trí cũng hơn người, giỏi ứng biến, làm người cũng không mềm yếu mà vô cùng cứng rắn. Nếu không hắn đã không thể chống đỡ được cơ ngơi nhà hậu Trần đây. Quyết định như vậy, Lý Anh Tú liền gọi Trần Thư ra lệnh. Truyền lệnh chấm phong Nguyễn Cảnh Chân làm Trần Nam phòng ngự tổng binh, phong Đặng Ma La làm tổng binh đồng chi, phong Đỗ Cung làm tổng binh thiếm sự, mang theo 500 binh sĩ tả vệ ngự lâm quân lập tức đến sứ Trấn Nam lên trước. Chương 159, Trần Thư bị đánh. Lý Anh Tú xử lý xong mọi việc thì cũng đã đến chiều, Lý Anh Tú liền như thường lệ đi Minh Nguyệt Cung để dùng bữa cùng với Ỷ Lan. Hôm nay đặc biệt còn có cả An Tư. Bình thường An Tư đều vừa điều giáo cung nữ trong cung, vừa phải đi xưởng rượu hoàng gia để đôn đốc việc nấu rượu. Lại nói rượu của Đại Việt tại các nước khác vô cùng được hoan nghênh đây, nhất là những vùng xứ lạnh như ở Bắc Hải, một ngụm rượu đế đi vào bụng cũng có thể ấm lòng chiến sĩ. Ngoại trừ rượu gạo, rượu nếp xưởng rượu do An Tư nghiên cứu cũng điều chế ra các loại rượu trái cây dành cho nữ sĩ bán cũng rất chạy, đặc biệt là giới quý tộc các tiểu quốc Bắc Hải. Rượu sản xuất ra đều bán trực tiếp cho tập đoàn thương mại, sau đó thông qua tập đoàn mới đưa đi nơi khác. Lý Anh Tê Ú thực sự không có tinh lực để ý sang mảng kinh doanh. Bái kiến bệ hạ. Hai người thấy Lý Anh Tú đi vào liền chào hỏi. Lý Anh Tú cười nói. Mẹ, An Tư ngồi đi, đã nói bao nhiêu lần rồi, chúng ta không cần đa lễ như vậy. Hậu cung như nhà hắn vậy, chỉ có tại đây hắn mới có thể tự nhiên thoải mái. Ỷ Lan nói. Tự nhiên thì tự nhiên nhưng lễ vẫn phải có. Hôm nay An Tư có tin vui muốn báo cho con đây. Lý Anh Tú nghe vậy liền vui vẻ hỏi. Không biết An Tư có tin gì vui báo cho ta đây. Tại Minh Nguyệt Cung, Lý Anh Tú nói với An Tư xưng ta mà không phải là chấm, quan hệ hai người vốn là gần không ít. An Tư nghe vậy liền đặt lên một chiếc lọ sứ nói. Mời bệ hạ xem qua. Lý Anh Tú cầm lấy lọ sứ, bên ngoài làm rất tinh mỹ, lớn chỉ bằng hai ngón tay, miệng được đậy bằng một nút vải đỏ. Lý Anh Tú mở nút lọ ra liền ngửi thấy được một mùi hoa hồng thoang thoảng, Lý Anh Tú kinh ngạc nói. Đây là nước hoa. Bệ hạ anh minh. Bệ hạ giao công thức cho An Tư từ năm ngoái, An Tư cùng các thợ thủ công dày công nghiên cứu đến giờ cuối cùng cũng tạo ra được một bản mẫu. Ước chừng một tháng nữa liền có thể tạo ra thành phẩm rồi. An Tư trả lời làm Lý Anh Tú bất ngờ. Thực ra Lý Anh Tú nói đến điều chế nước hoa chỉ là vì hứng chí nhất thời mà chính hắn cũng đã quên, không ngờ An Tư lại một mực nhớ rõ mà đem đi nghiên cứu. Đây quả là một tin đáng vui mừng. Nước hoa giá trị khác rượu, nó có thể bán với giá cực cao mà không một nữ nhân nào có thể từ chối nó được. Có hai thứ mà nữ nhân không bao giờ tiếc tiền, một là son môi và thứ hai chính là nước hoa, đối với bọn họ hai thứ này có bao nhiêu cũng không đủ đây. Lý Anh Tú xoay xoay chiếc lọ sứ liền nói. Thứ như thế này không thể đựng trong lọ sứ được, phải dùng lọ thủy tinh để đựng, phải trang trí thật xinh đẹp. Thực ra thủy tinh không xa lạ gì với người Việt như đa phần người hiện đại nghĩ. Từ thời Bắc thuộc người Việt đã có thể chế tạo được thủy tinh, nhưng lúc đó thủy tinh có rất nhiều tạp chất, không được trong suốt, bên trong lại có nhiều bạc khí, đồ gốm Đại Việt lại rất phát triển nên người ta ưa thích sử dụng đồ gốm hơn là thủy tinh, do đó thủy tinh dần dần mai một đi. Buồn cười chính là sau này chính các quý tộc Đại Việt lại bỏ ra hàng ngàn quan tiền để mua lại những thứ đồ thủy tinh làm bằng đất cát đây. Ngược lại kiếp này vùng Bắc Hải bởi ở vùng ven biển, có nguồn tài nguyên tại chỗ, thủy tinh thủ công nghiệp ngược lại rất phát triển, bọn hắn còn biết sử dụng ống thổi để tạo thành hình thủy tinh đây, chỉ là độ trong suốt của thủy tinh vẫn chưa.
À được cao, vẫn còn bị ám màu xanh một chút.
Lý Anh Tú hấp thu nhiều vùng đất, dân cư cũng học được làm thủy tinh, chỉ là một mực không được trọng dụng mà thay vào đó là đồ sứ mà thôi. Nàng lấy tiền từ trong xưởng rượu đi thành lập một xưởng đúc thủy tinh, dành riêng cho đựng nước hoa và rượu trái cây.
Lấy giấy bút đến, ta sẽ vẽ cho nàng xem hai cơ cấu.
An Tư vâng lời đi tìm giấy bút đến.
Lý Anh Tú liền vẽ ra hai thứ đầu nút khác nhau, một loại dùng bi lăn, một loại khác là dùng bình phun.
Lý Anh Tú nói,
loại này đầu nút hình bi lăn, chỉ cần lăn trên cơ thể hoặc quần áo, trên người liền sẽ dính được nước hoa, loại này là bình phun, thứ xoắn này gọi là lò xo, dùng kém làm càng nhỏ càng tốt, dùng đầu nút gắn vào, nó sẽ tạo áp lực hút nước hoa từ dưới lên và phun ra.
An Tư cái hiểu cái không gật gù như gà mổ thóc, hai lắng nghe, tay thì không ngừng viết vào sổ con những gì Lý Anh Tú nói.
Nhìn hai người trụm đầu vào thân mật như vậy, Ỷ Lan không khỏi thầm vui vẻ.
Hai đứa nhỏ rõ ràng ưa thích lẫn nhau, nhưng sao lại cứ bị một đạo ngăn cách đây?
Lý Anh Tú giảng giải xong cũng mất đến nửa giờ, cơm nước đều đã soạn sẵn, ba người chỉ việc dùng bữa mà thôi.
Trong bữa cơm An Tư vẫn còn suy nghĩ làm sao để phát triển nước hoa đây, xong bữa nàng liền vội vã đi làm việc, Lý Anh Tú chỉ kịp nói nàng cẩn thận một chút, An Tư liền mất bóng.
Ỷ Lan cười nói,
"Anh Tú, con không cân nhắc đến việc tuyển An Tư làm phi hay sao?"
Lý Anh Tú ngạc nhiên, bình thường Ỷ Lan chỉ là ám chỉ, nói thẳng như thế này vẫn là lần đầu tiên đây.
Lý Anh Tú nói,
hiện tại con chỉ muốn chăm lo cho Đại Việt, ít nhất cũng phải đợi 2 năm nữa.
Ỷ Lan lắc đầu nói,
không phải là tại mặc kệ dễ Lý Na đi.
Chuyện của hai đứa mẹ không xem vào, nhưng An Tư rõ ràng là ưa thích con, đã âm thầm lâu nay như vậy, nếu con không cho nàng một công đạo thì đừng nhìn mặt mẹ.
Thấy Ỷ Lan có dấu hiệu nổi báo, Lý Anh Tú ngay lập tức cầu xin tha thứ.
Được rồi, con biết rồi.
Con sẽ suy nghĩ.
Con về nghỉ ngơi đây.
Nói rồi cũng liền co giò chạy thẳng.
Ỷ Lan lắc lắc đầu.
Người trẻ tuổi thật là, luôn làm người lớn phải phí tâm đây.
Lý Anh Tú buồn bực trở về Điện Long An, hắn yêu thích An Tư là có thật, đàn ông có năng lực ai chẳng muốn có năm thê bảy thiếp đây, nhưng nếu chưa thể giải quyết được Elina hắn tuyệt đối không dám lập phi.
Trần Thư.
Lý Anh Tú buồn bực kêu gọi.
Nhưng kỳ lạ lần này Trần Thư lại không có lên tiếng mà đi vào lại là Viên Bách Hộ.
Lý Anh Tú kỳ lạ hỏi.
Trần Thư vẫn chưa trở về sao?
Buổi chiều lúc Lý Anh Tú đi sang Điện Minh Nguyệt, Trần Thư liền xin phép hắn rời đi một chút. Không ngờ đến giờ vẫn chưa trở lại.
Viên Bách Hộ nghe bệ hạ hỏi liền bối rối một chút, cuối cùng cắn răng nói:
"Bẩm bệ hạ, Trần Đô chỉ huy sứ bị đánh nhập viện, hiện tại đang nằm tại bệnh viện đa khoa đây."
"Cái gì?"
Lý Anh Tú sửng sốt.
"Trần Thư vậy mà bị đánh đến nhập viện?
Ai lại có thể đánh hắn đến mức vậy?
Phải biết dù gì Trần Thư cũng là nhất lưu võ tướng đi."
Nghĩ đến đây Lý Anh Tú nói:
"Thay y phục đi bệnh viện, đừng làm quá rầm rộ."
Nửa giờ sau một chiếc xe ngựa chạy ra khỏi Tử Cấm Thành thẳng đường đến bệnh viện đa khoa Đại Việt. Bệnh viện lớn nhất Đại Việt này hiện tại được dân chúng Thăng Long vô cùng hoan nghênh, bởi bọn họ đi vào đây đều được những thầy thuốc cấp ngựa y cứu chữa, lại được giảm giá nhờ bảo hiểm y tế đây, bọn hắn cảm thấy đồng tiền mình bỏ ra đáng giá vô cùng.
Lý Anh Tú đi vào bệnh viện rất nhanh tìm đến khoa ngoại, Trần Thư được đặc cách nằm một phòng riêng biệt, bên trong còn có cả Phạm Công Bân.
Hai người nhìn thấy bệ hạ mặc thường phục đi vào liền vội cúi chào.
Bái kiến bệ hạ.
Miễn lễ.
Lý Anh Tú khoác tay đi đến bên cạnh giường bệnh.
Trần Thư không bị gì nặng lắm, chỉ là mắt trái bị bầm đen như gấu mèo. Tay phải treo lủng lẳng trước ngực.
Lý Anh Tú hỏi:
"Phạm Khanh, hắn như thế nào?"
Phạm Công Bân liền đáp:
"Bẩm bệ hạ, Trần Đô chỉ huy sứ cũng không bị gì nặng lắm, bị chảy sức ngoài da, tụ máu một số nơi, cánh tay cũng bị chặt xương một chút, chừng hơn một tuần sẽ tốt lên."
Lý Anh Tú nghe vậy cũng triệt để yên tâm.
Trần Thư đi theo hắn từ lâu, là người chống đao cản thương cho hắn, phải nói rằng là tâm phúc chỉ đứng dưới ba vị đại công của Đại Việt mà thôi. Nghe nói Trần Thư tổn thương, Lý Anh Tú tâm cũng vô cùng lo lắng.
34.
Hôm nay cho phép ta lười một chút để cậy mấy bộ phim nhá anh em.
Còn một chương nữa nha.
Chương 160, Chiến tranh dễ ạ nịp bờ dạ vì ạ, 1.
Nghe Phạm Công Bân nói vết thương của Trần Thư không đáng ngại, Lý Anh Tú thở dài một hơi. Thế nhưng sau đó hắn lại kỳ quái hỏi.
Trần Thư, ngươi ít gì cũng là nhất lưu võ tướng đi, làm sao lại bị đánh thành ra thế này?
Vấn đề này Lý Anh Tú một mực kỳ quái, chỉ là vừa rồi quan tâm Trần Thư nên bỏ qua mà thôi.
Trần Thư mặt mũi quân bách vô cùng, không biết trả lời ra sao.
Phạm Công Bân bên cạnh lại cười nói.
Bệ hạ không biết đó thôi, Trần Đô chỉ huy sứ chính là bị nữ nhân đánh nha.
Nghe Phạm Công Bân cười trên nỗi đau của người khác, Trần Thư liền phản ứng.
Chỉ là ta nhường nàng thôi.
Nếu là đánh thật chưa chắc nàng đã thắng được ta.
Nữ nhân nào lại có thể đánh khanh đến như vậy?
Lý Anh Tú kinh ngạc, có thể đánh được Trần Thư hẳn không phải hạng vô danh.
Trần Thư cuối cùng mặt mũi buồn bực nói.
Nàng là một học sinh của diễn võ trường.
Hóa ra buổi chiều Trần Thư xin phép nghỉ chính là để đi diễn võ trường truy cầu cô gái kia, nào ngờ tán gái không được ngược lại còn bị người ta đánh một trận.
Tuy Trần Thư luôn miệng không chịu thừa nhận bản thân thua, nhưng nhìn vết thương trên người hắn, Lý Anh Tú liền có thể tưởng tượng ra được tràn diện thảm thiết đến mức nào.
Phạm Công Bân đứng bên cạnh lại đổ thêm dầu vào lửa nói. Nếu không phải điện tiền quân quanh đó thấy được lao vào ngăn cản, chắc thương tổn của Trần Đô chỉ huy không dừng lại ở mức này đâu. Nghe Phạm Công Bân nói vậy, Lý Anh Tú vui vẻ bật cười. Tên Trần Thư này bình thường vô cùng lạnh lùng, ít nói, gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, không ngờ cũng có ngày chật vật đến vậy. Thế nhưng dù gì Trần Thư cũng là tâm phúc của mình, Lý Anh Tú nói. Nàng là ai đây? Nếu Khanh thực sự ưa thích nàng như vậy, chấm sẽ tứ hôn cho Khanh. Tại Đại Việt tuy nho giáo không còn được thịnh hành như kiếp trước, nhưng Lý Anh Tú vẫn giữ lại một số điều về giáo dục con người, về lễ giáo. Tuy nho giáo càng về thời đại phát triển nó liền có những điểm không phù hợp, nhưng những điểm về giáo dục con người của nó chưa bao giờ bị lỗi thời. Lý Anh Tú cũng không muốn đất nước mình cai trị suy đồi về đạo đức như kiếp trước, cha không ra cha, con không ra con, vợ không ra vợ, chồng không ra chồng. Tại đây Lý Anh Tú có quyền lực độc tôn, hắn tứ hôn được xem là một vinh hạnh đây. Thế nhưng Trần Thư lại từ chối. Bẩm bệ hạ, nàng tính tình cương liệt, chắc chắn sẽ thà chết chứ không chấp thuận. Thần sẽ từ từ cố gắng, dù có thất bại cũng không hối tiếc. Lý Anh Tú nghe vậy liền vui vẻ vỗ vai hắn, làm Trần Thư đau đến nhe răng. Tốt lắm, làm đàn ông phải có cốt khí như vậy, mặt dày tán mỹ nhân. Chấm phê chuẩn cho ngươi được nghỉ ngơi 2 tháng. Trong 2 tháng này tùy ý ngươi đi tán gái à không, là dưỡng thương. Có gì khó khăn cứ nói với chấm. 16 lại là phân cách chạy ngang qua 12. Chiến trường tại C nước đầy khói lửa. 3 ngày trước tại pháo đài Lạt Sạn, pháo đài lớn nhất của C nước, 5.000 binh sĩ bở dạ vị ạ đã tiến vào trú đóng. Pháo đài Lạt Sạn nằm giữa 2 tòa pháo đài khác, tạo thành một phòng tuyến 3 điểm vắt ngang qua giao lộ đi qua phần phía tây của C nước. Muốn đi qua đây bắt buộc phải đánh hạ được Lạt Sạn. Quân dệ ạ Niệp và liên quân 2 nước A và B đông một mặt dùng 3 vạn binh sĩ kéo chân bở dạ vị ạ tại dây nước, mặt khác lại đặc phải 2 vạn người tấn công pháo đài Lạt Sạn. C nước là một nước nhỏ, sức mạnh quân sự yếu kém, chỉ một trận đã đại bại hoàn toàn, quốc tổ C nước sụp đổ, dân chúng như những con chim con bị vỡ tổ chạy tứ tán, làng mạc bốc cháy, xác người khắp nơi, dân chúng lầm than. Thế nhưng 2 nước lớn là bờ dạ vị ạ và dễ ả nịp nào có quan. Tâm, đối với bọn hắn lợi ích của cả 2 nước lớn mới là quan trọng đây, 4 nước phụ thuộc có ra sao không liên quan gì đến bọn họ. Nên cả 2 nước lớn cũng không để ý rằng bắt đầu từ tuần thứ 2 kể từ khi cuộc chiến xảy ra đã có những chiếc thuyền lén lút cập các bến cảng bỏ hoang của C nước đón các dân chúng lang thang lên tàu trở đi nơi khác. Rầm, rầm, rầm. Máy bắn đá của dễ ạ nịp liên tục phóng những viên đá nặng đến gần 20 kg và đập vào pháo đài. Tấn công pháo đài là sản binh lực đông đến 2 vạn do Phiệp chỉ huy. Hắn là một trong 12 vị đại công của dễ ạ nịp xếp hàng thứ 5. Dưới trướng của Phiệp có hàng trăm phong thần, binh lực lại càng đông đảo. Quân dễ ạ nịp đứng bên dưới pháo đài xếp thành hàng trăm phương trận, với đủ mọi cờ xí gia tộc khác nhau. Trái ngược với sự lộn xộn về quân dung của dễ ạ nịp, trên pháo đài quân bờ dạ vị ạ lại một màu thống nhất, bên trong là giáp lưới, bên ngoài mặc áo gái màu xanh, ở giữa có hình một con sư tử màu trắng biểu hiện cho nỉ cô lại gia tộc. Cẩn thận! Một tiếng hét to vang lên, một viên đá lớn lao đến phá toan lỗ châu mai trên đầu thành, 3 binh sĩ không may đứng đó bị đá tảng đẻ thành thịt vụn. Máy bắn đá chính là vậy, độ chính xác không ra sao nhưng uy hiếp tinh thần cực lớn. Quân bờ dạ vị ạ chỉ biết có giúp trên tường thành mà không thể làm được gì. Bọn hắn tiến quân nhanh, những vũ khí hạng nặng đều không kịp đem theo. Chỉ huy 5.000 quân tại pháo đài Lạt Sạn là Vũ Ly Xịp thượng tướng quân, 5.000 quân này cũng là thuộc Trấn Đông quân của hắn. Bởi đại bộ đội đều bị kéo lại tại dê nước nên chỉ có 5.000 binh sĩ của Trấn Đông quân theo Vũ Ly Xịp đến đây. Chiến trận đã kéo đến tuần thứ 4 của tháng 2, nghe đâu dễ ạ nịp đang dần tăng quân đầu nhập vào trận chiến, trước mắt đã lên đến hơn 6 vạn, ngược lại bờ dạ vị ạ lại chưa có phản ứng gì, làm Vũ Ly Xịp không khỏi lo lắng. 3 ngày trước hắn đã hướng hậu phương cầu viện nhưng vẫn chưa có tin tức gì cả. Trái ngược với sự lo lắng của Vũ Ly Xịp, phía bên kia chiến tuyến phiêu lại khá thoải mái. 3 ngày qua tấn công đám người bờ dạ vị ạ vẫn chỉ cố thủ ở bên trong pháo đài, binh lực dần bị tiêu hao. Nhưng Phục biết cứ tấn công bằng máy bắn đá như thế này không phải là cách, bởi pháo đài là sản xây sau lưng chính là dựa vào núi, không dễ gì bắn sập được tường thành của pháo đài này, sớm muộn gì cũng phải đổ quân vào chiến trường. Thế đội thứ nhất, tấn công. Theo lệnh của Phiêu, 5.000 quân đầu tiên của dễ ạ nịp đã bắt đầu tham chiến, hàng chục chiếc xe thang được đẩy lên. Bên dưới bộ binh cầm theo thuẫn bài xếp thành phương trận hộ tống xe thang chậm rãi tiến về phía trước, phía sau cung tiễn đội cũng xếp thành hàng chậm rãi đi lên bắn điểm hộ. Chết tiệt, bọn chúng lại có xe thang. Tú Lì Xịt ló đầu qua lỗ châu mai liền thấy những xe thang cao đến hàng chục mét cập rãi tiếp cận tường thành, thì ra 3 ngày qua quân dễ ạ nịp chờ đợi chính là thứ này đến. Bờ dạ vị ạ không có vũ khí hạng nặng rất khó có thể phá hủy thứ này. Cung thủ đi lên đầu thành. Theo tiếng quát lớn của thượng tướng quân, hàng ngàn cung tiễn thủ đã chạy lên đầu thành vào vị trí. Dầu lỏng chuẩn bị. Cung tiễn thủ lắm tên, châm lửa. Từng thùng dầu được nấu lên pha lỏng, đen sệnh được nấu trực tiếp trên đầu pháo đài, cung thủ lại dùng đầu tên quân vải tẩm nhựa thông đốt lên đầu mũi tên. Tú Lì Xịp chờ đợi quân dễ ạ nịp bước vào khoảng cách lập tức ra lệnh. Cung tiễn thủ, bán. Vút vút vút. Hàng loạt mũi tên lửa phá không chút xuống đầu đội hình dễ ạ nịp đang tiến lên. Thế nhưng người dễ ạ nịp quanh năm đánh trận, đối với chiêu bài được sử dụng hàng trăm năm này cũng vô cùng quen thuộc. Những tấm thuẫn được dương lên che chắn chống lại cơn mưa tên như nước đổ chút xuống, mặc dù cũng có những mũi tên lọt qua được lớp phòng ngự nhưng chúng quy lại kết quả vẫn là rất hạn chế. Vào đến tầm 100m, cung thủ Dệ Ạ Niệp bắt đầu phản công. Khoảng cánh này chính là khoảng cách thảm liệt nhất khi hai bên cùng nhau đối xạ. Trong khoảng cánh gần và độ nghiêng lớn như thế này, thuẫn bài lại bị hạn chế tác dụng, hàng thuẫn không thể che chắn được cho cung tiễn thủ. Hai bên cung tiễn thủ đối xạ với nhau không ngừng, có người bị bắn gục, con số thương vong hai bên bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Đặc biệt là khi xe thang đến gần, cung thủ từ trên xe thang có ưu thế độ cao dùng nỏ bắn giết sống đầu thành. Trong khoảng cách 50m, nỏ thủ trên xe thang hoàn toàn làm chủ chiến trường. Binh sĩ Bợ Dạ Vì A bị bắn ngã như dạng, không thể áp chế được quân Dệ Ạ Niệp. Mũi tên lửa phóng ra thì bị lớp da bên ngoài của xe thang cản lại, Bợ Dạ Vì A có vẻ như vô lực. Nấp vào tường thành, nấp vào tường thành. Dầu lỏng vào bình. Tú Lì Xịp vừa ra lệnh, bản thân cũng nép sát vào lỗ châu mai, hắn cũng không ngu mà cho rằng bản thân mình có thể chống được cung nỏ. Phía bên kia Phịp cũng nở ra nụ cười lạnh lùng. Không có vũ khí hạng nặng làm sao có thể phá hủy được xe thang của hắn đây. 24. Xong nhá, ta đi xem phim đây. He he. Chương 161, Chiến tranh Dệ Ạ Niệp Bợ Dạ Vì A, 2. Xe thang là một loại vũ khí công thành các nước học được từ chiến tranh 20 năm trước từ phương Đông. Lúc đó đối với loại phương tiện chiến tranh này bọn hắn hoàn toàn bỏ tay, nếu không có sàn nỏ, máy bắn đá thì không thể phá hủy xe thang được. 3 ngày trước phiêu tấn công thăm dò chỉ để muốn xem thử là sàn pháo đài có vũ khí hạng nặng hay không, sau đó lại chờ xe thang đến liền tiến công. Tú Lì Xịp nép sát mình vào tường thành, thông qua lỗ châu mai liền thấy được xe thang chỉ còn cách tường thành khoảng chừng 50m. Lần này hắn quyết tâm phải cho người Dệ Ạ Niệp một cái bất ngờ đây. Mang dầu đến. Hàng chục binh sĩ lực lưỡng hai tay xách hai bình gốm bên trong lại chứa thứ chất lỏng màu đen đầu miệng được bịt kín. Lúc này xe thang cũng đã đến khoảng cách 30m. Bên dưới thành thông qua ống nhòm phịch cũng có thể thấy những thân hình lực lưỡng của lính Bợ Dạ Vì A chạy lên trên đầu thành. Với giác quan của một vị tướng, hắn liền cảm thấy có điều không ổn, liền vội ra lệnh. Cung tiễn thủ xông lên, áp chế trên đầu thành. Thế nhưng đã muộn, trên thành Tú Lì Xịp đã ra lệnh phóng ra. Hàng loạt vại gốm chưa dầu được những cánh tay lực lưỡng ném ra xa, hàng trăm vại được ném ra như vậy làm hơn một nửa xe thang đều bị dính đạn. Vai gốm vỡ ra tới lên xe thang, thứ chất lỏng màu đen vẫn còn nghi ngút khói, từng giọt dầu đen bắn ra rơi vào da thịt binh sĩ Dệ Ạ Niệp gây ra những vết bỏng, lở loét đến kinh người, binh sĩ Dệ Ạ Niệp kêu thảm liên tục nhưng địa ngục chính là đang chờ bọn họ trước mắt. Phóng tên lửa. Theo hiệu lệnh từng loạt tên lửa phóng ra, mà mục tiêu lại chính là những chiếc xe thang cách đó chỉ 20m. Tên lửa vừa tiếp xúc với dầu liền cháy bùng lên, xe thang từ một vũ khí công thành lại bỗng nhiên hóa thành một cái lò lửa khổng lồ thiêu cháy các binh sĩ Dệ Ạ Niệp bên trong. Nhìn hàng chục cỗ xe thang lại hóa thành những ngọn đuốc thiêu sống chính binh sĩ của mình, mắt phịt muốn nước ra. Chết tiệt. Thế đội thứ 2 xông lên, cung tiễn thủ bắn áp chế. Lại 5000 quân được đổ vào chiến trường, tuy phần lớn xe thang bị đốt cháy nhưng vẫn còn vài chiếc đáp được lên tường thành. Vân Thê được đẩy ngã xuống bắt ngang qua đầu thành, binh sĩ Dệ Ạ Niệp lập tức xông ra ngoài. Giết. Binh sĩ Bợ Dạ Vì Ạ đã chuẩn bị sẵn, hàng trăm binh sĩ chặn trước Vân Thê đánh giáp lá cả với binh sĩ Dệ Ạ Niệp, không cho bọn hắn tiến lên nửa bước. Hai nước có mối hận thù sâu sắc, nhìn thấy nhau liền như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Thang mây, bọn hắn đang leo lên. Thế đội thứ 2 đã đến, bọn hắn vác theo hàng trăm chiếc thang mây bắt lên đầu thành, chia thành các tiểu đội lần lượt leo lên. Cung tiễn thủ đến sắt tường thành chỉ có 10m bắn áp chế, nỏ thủ Bợ Dạ Vì Ạ vừa mới ló đầu ra liền bị bắn chết, khiến binh sĩ Dệ Ạ Niệp rất thuận lợi leo lên tường thành. Thế nhưng bọn hắn vừa đến mép tường thành còn chưa kịp vui mừng liền thấy từ tường thành lộ ra một cái lỗ đen ngòm, tiếp theo đó là một thứ chất lỏng đổ xuống, vừa tiếp xúc da thịt bọn hắn liền biết chính là cái gì. Nước sôi. Binh sĩ Dệ Ạ Niệp hét thảm một tiếng, hai tay ôm mặt liền rơi xuống gọi thang mây, thân thể tiếp xúc mặt đất chết đi chết lại không biết mấy lần. Binh lính Dệ Ạ Niệp leo lên được tường thành sau đó lại bị binh sĩ Dệ Ạ Niệp quả cảm đánh bật xuống, cứ qua lại như thế không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng khi thế đội thứ 3 của Dệ Ạ Niệp được tung vào thì tình thế bắt đầu thay đổi, xe công thành được đưa vào chiến trường, số lượng thang mây thay thế đưa vào tăng lên gấp đôi. Áp lực trên đầu thành tăng mạnh đến mức Bợ Dạ Vì Ạ không thể nào đánh trả xuống dưới mặt thành được. Tướng quân, cửa thành sắp không trụ được nữa rồi. Tú Lì Xịp vừa mới chém đầu một tên địch quân liền nhận được tin dữ. Nhìn khắp chiến trước, quân Bợ Dạ Vì Ạ liên tục bị áp đảo, số lượng quân của Dệ Ạ Niệp leo lên được đầu thành ngày càng nhiều, mà dưới chân thành đã tụ tập một lượng lớn quân địch đông như kiến cỏ. Tú Lì Xịp quyết đoán ra lệnh: đổ toàn bộ dầu xuống dưới đốt sạch bọn chúng cho ta. Tuân lệnh. Đổ dầu. Hàng chục thùng dầu đen ngòm được các binh sĩ Bợ Dạ Vì Ạ liều mạng đổ xuống dưới như một cơn mưa hắt thủy chút xuống đầu binh sĩ Dệ Ạ Niệp. Đám binh sĩ Dệ Ạ Niệp đầu trận đã biết đến thứ chất lỏng này gặp lửa sẽ bốc cháy, vội hô lên: cháy mau. Thế nhưng một cây đuốc từ trên đầu thời rơi xuống phút chốc bùng lên ngọn lửa đốt dưới chân tường thành, ngọn lửa lớn vô tình thiêu rủi những sinh linh yếu ớt bên trong vô tận lửa đỏ. Rút lui. Phịp cắn chặt răng, lại là thứ chất lỏng đó. Cuối cùng nó là cái gì? Bình thường để châm lửa bọn hắn vẫn dùng dầu thông, nhưng cháy cũng không hề mãnh liệt như vậy, hắn lần này thua chính là thua bởi thứ chất lỏng này đây. Tú Lì Xì đẩy tên dễ ạ nị cuối cùng xuống tường thành mới ngồi bệnh xuống dưới đất thở phào, binh sĩ xung quanh cũng đều nằm vật ra cả tường thành mà nghỉ ngơi. Trận chiến kéo dài suốt một ngày, ngọn lửa vẫn còn cháy cho đến đêm, đến mức gạch đá của tường thành cũng bị nung nóng lên. Tại chiến trường phía bắc, quân bờ dạ vị ạ do Peter rụt thượng tướng quân chỉ huy xuất lính 2 vạn quân bờ dạ vị ạ bất ngờ tràn sang Á quốc. Peter lợi dụng 3 vạn quân dễ ạ nịp đang bị níu lại tại B quốc để đánh bất ngờ tạo thành thế gọng kìm bao vây 3 vạn quân này. Khác với Dê quốc có một yếu tắc chắn ngang qua, Á quốc chính là một dãy bình nguyên, 2 vạn quân bờ dạ vị ạ lại đều là kỵ binh, chỉ một đợt trùng kích bọn hắn đã phá tan liên quân 3 nước tại đây. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy thoát. Trên bình nguyên, những ngọn cỏ mùa xuân màu xanh cao đến ngực người. Chạy phía trước là mấy ngàn tàn quân liên quân, đằng sau lại là 2 vạn kỵ của bờ dạ vị ạ. Trên bình nguyên 2 chân tuyệt đối không chạy lại 4 chân đấy, nên kỵ binh bờ dạ vị ạ tha hồ rết chóc ra một con đường đầy máu trên bình nguyên xanh biếc. Hí hí. Đống nhiên một con chiến, 2 con chiến mã, tiếp theo đó là hàng loạt chiến mã của bờ dạ vị ạ đống nhiên bí ngã sấp xuống mặt đất. Rết. Trên bình nguyên đống nhiên xuất hiện vô số binh sĩ dễ ạ nghiệp trên người cắm đầy cỏ sông đến tấn công kỵ binh bờ dạ vị ạ. Thì ra bọn hắn ngụy trang ẩn nấp tại đây đã rất lâu. Chỉ chờ bờ dạ vị ạ mắc mưu mà thôi. Không những xung quanh mai phục hàng vạn binh sĩ, mấy ngàn tàn quân liên minh vừa bỏ chạy lúc nãy cũng quay lại tham chiến. Peter nhận ra rằng toàn bộ 2 vạn quân của hắn vậy mà đều bị bao vây, lúc này dừng lại chỉ có con đường chết. Giết! Xông qua cho ta! Giết! Bờ dạ vị ạ vốn sùng bái tinh thần kỵ sĩ, bọn hắn không dễ gì chịu thua, kỵ binh bờ dạ vị ạ hung hãn có tiếng, toàn bộ kỵ binh gầm lên một tiếng liền tiếp tục trúng kích, dù sao đây cũng là bình nguyên có lợi cho bọn hắn. Mặc dù bị tấn công bất ngờ không còn giữ được đội hình nhưng kỵ binh bờ dạ vị ạ vẫn vô cùng đáng sợ, binh sĩ liên quân vừa xông vào liền bị bọn hắn giết chết đánh bật ra, trong chốc lát kỵ binh bờ dạ vị ạ đã mở ra một đường mắt dài 100 mét. Thế nhưng cảnh tượng phía trước liền làm Peter tuyệt vọng, trên bình nguyên bỗng nhiên xuất hiện vô số kỵ binh của dễ ạ nịp, hơn nữa đều là trọng kỵ. Peter kinh ngạc hét lên. Bọn hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây, đáng ra bọn hắn phải ở Bê Quốc mới đúng. Chẳng lẽ người dễ ạ nịp lại tăng binh? Phải biết trước đó Dễ Ạ Nịp đã đổ vào trận chiến đến 7 vạn quân, nếu lên nữa nó đã chiếm một nửa tổng quân đội của cả Dễ Ạ Nịp. Hoặc có một khả năng khác chính là bọn hắn vốn không có trọng kỵ ở Bê Quốc, mà một mực chờ bọn hắn ở Á Quốc. Bọn mắt con bờ dạ vị ạ, đại gia Thomas đợi các ngươi ở đây đã lâu. Dẫn đầu đội kỵ binh này lại chính là Thomas đại công. Đúng như Peter suy đoán, bọn hắn không hề ở Bê Quốc mà một mực đợi ở Á Quốc, tất cả chỉ là nghi binh, chờ đợi Peter mắc câu mà thôi. Để răng ra cái lưới này, Dễ Ạ Nịp chính là hy sinh 1 vạn quân liên minh, mai phục thêm 3 vạn binh kỵ bộ nữa. Biết mình chúng bấy, Peter nhắm mắt tuyệt vọng gào to. Anh em, hôm nay chúng ta có thể hy sinh tại đây, nhưng bờ dạ vị ạ là bất diệt. Giết! 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 2 đội kỵ binh tổng cộng 4 vạn người lao vào nhau, thế nhưng kỵ binh bờ dạ vị ạ bỗng nhiên như tờ giấy trắng bị xé toạc ra. Khác với trọng kỵ của Dễ Ạ Nịp, bờ dạ vị ạ lại là khinh kỵ, chính là không cùng một cấp bậc. Thế nhưng bọn hắn vừa bị kỵ binh đánh trực diện, lại bị bộ binh bao vây, căn bản là không thể chạy thoát. Thế nhưng lúc này tinh thần kỵ sĩ của bờ dạ vị ạ không hề vụt tắt, bọn hắn liều mạng dùng chính tính mạng của mình đổi lấy mạng của đối phương. Mặt trời dần dần xuống núi, từng ánh chiều dương soi sáng càng óng ánh những vết máu đỏ thâm trên chiến trường. Chiến trường yên lặng một cách lạ thường. Một ngọn cờ bờ dạ vị ạ rách nát nhuộm máu cắm trên mặt đất, trên ngọn cờ đó có một chiếc thủ cấp bị cắm chặt vào, chính là Peter thượng tướng của bờ dạ vị ạ. Bờ dạ vị ạ bại, 2 vạn kỵ binh toàn diệt. 24 Ngồi 5 tiếng mới ị ra được một chương, hôm nay cảm xúc nhạt quá. Chương 162, pháo đài bảy bạ gì ạ? 1. Cái gì? Peter thượng tướng quân bại trận. 2 vạn kỵ binh toàn diệt. Tại đại bản doanh của bờ dạ vị ạ đóng tại Dê quốc, Alexander thống soái không khỏi kinh hoàng với tin tức kỵ binh mang đến. Viên kỵ binh nói: "Bẩm thống soái, Peter thượng tướng quân ý đổ dẫn 2 vạn kỵ tập kích hậu phương của A quốc nhưng không ngờ lại bị chúng phục kích của quân địch, toàn bộ 2 vạn quân đều bị toàn diệt. Đặc biệt lần này bọn chúng còn xuất hiện trọng kỵ. Hiện 2 vạn trọng kỵ đã công phá yếu tắc sông vào cảnh nội A quốc. Tin tức như sét đánh ngang tai khiến trung tướng bên trong quân doanh khủng hoảng. Vốn ý đồ của Alexander là dồn lực tấn công Bê quốc, tại Xê quốc dùng 1 vạn binh kéo chân 2 vạn quân của Dễ Ani, tại phía bắc có Peter thống lĩnh 2 vạn kỵ có thể phòng ngự bên sườn, không ngờ Peter tự ý xuất binh, hơn nữa còn toàn diệt, 2 vạn trọng kỵ hiện tại như một con dao sắc đâm thủng sườn chiến tuyến của quân bờ dạ vị ạ, nếu làm không tốt 5 vạn quân còn lại của bờ dạ vị ạ chỉ có thể nằm lại nơi đây. Lúc đó bờ dạ vị ạ sẽ đối mặt với nguy cơ cực lớn. Đứng bên trong doanh trước ngoại trừ các tướng còn có một nhân vật Lý Anh Tú sẽ rất quen thuộc, chính là cha vợ tương lai của hắn, Họa Vọng Thân Vương. Vốn Họa Vọng Thân Vương không tham chiến, nhưng đặc thù trận chiến lần này có tân quân tham dự, Họa Vọng được nhỉ cổ lại đệ tứ đại đế tin tưởng cho nắm giữ tân quân. Họa Vọng nhìn thật kỹ trên bản đồ sau đó liền nói: "Hiện tại 2 vạn trọng kỵ cùng 2 vạn bộ binh dễ ạ nịp tiến vào A quốc đánh thọc sườn ta, nhưng vô tình để lộ ra mặt chính diện của bọn hắn. Đây chính là thời cơ để công phá B quốc tốt nhất. Thân vương, ngài đã lâu không đánh trận, hiện tại dễ ạ nịt chính là đang xông đến chúng ta, theo mạc tướng, hiện chúng ta nên lui chiến tuyến về phía sau để ổn định phòng ngự trước. Một tên tướng nói, thế nhưng ý kiến hắn vừa đưa ra lập tức có người nói. Lui lại. Vậy là chúng ta phải bỏ lại A quốc. Bỏ lại gần một vạn quân ở chiến tuyến Lạt Sẵn. Lạt Sẵn, pháo đài chỉ 5.000 quân vẫn còn trụ vững, sao chúng ta lại phải rút lui? Alexander ra hiệu cho tất cả viên tướng im lặng, vị tướng quân lão thành quay sang họa vòng hỏi. Hiện tại chúng ta có 5 vạn quân tại đây, bên kia địch hẳn vẫn còn 2 vạn binh phòng ngự. Tuy nói đây là thời cơ tấn công tốt nhất, nhưng 2 vạn trọng kỵ dễ ạ nịp như con dao nhọn đâm vào sườn chúng ta, thân vương ngài nói phải làm sao? Họa vòng liền cầm lấy một quân cờ đen biểu hiện cho quân dễ ạ nịp đặt lên trên bản đồ nói. Tấn công vào A quốc có 4 vạn quân kỵ bộ, nhưng 2 vạn trọng kỵ lấy tiên phong đi trước đã bỏ khá xa 2 vạn bộ binh một ngày đường. Hiện chúng đã đi đến cỏ gạt hành tinh. Trước mặt bọn hắn là bầy bạ di ạ pháo đài, ta sẽ chặn bọn chúng ở đấy. Họa vòng đặt một quân cờ xanh xuống bầy bạ di ạ pháo đài. Chúng tướng vô cùng kinh ngạc, một tên nói. Ngài điên rồi. Bầy bạ di ạ pháo đài nằm giữa đồng không mông quạng, làm sao có thể chống lại được kỵ binh? Bầy bạ di ạ pháo đài là một lâu đài cũ của một vị lãnh chúa nằm ở giữa một bài bình nguyên. Nếu trọng kỵ dễ ạ nịp muốn đến đại bản doanh nhanh nhất buộc phải qua pháo đài này. Họa vòng nói. Ta sẽ dẫn theo một vạn tân quân đến đây, cố sức trì hoãn bọn hắn, lúc này các ngài sớm phá được bê nước, như vậy đối với chúng ta mới có lợi. Alexander nhìn lên bản đồ, không phải nói họa vòng nói rất có lý, một vạn quân đóng trong một pháo đài cô quạng chính là miếng mồi thơm ngon mà trọng kỵ không thể chối từ, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc đây là nhiệm vụ cảm tử. Thống soái, tin tưởng ta nhất định sẽ kéo chân được bọn hắn. Họa vòng thấy thống soái do dự liền cam kết nói. Lần này hắn nhất định phải cho mọi người biết sự lợi hại của tân quân. Alexander cuối cùng gật đầu nói. Thân vương dũng cảm, ta rất kính phục sự dũng cảm của ngài. Ngài cần ta trợ giúp gì đây? Họa vòng suy nghĩ một chút liền nói. Có lẽ ta cần thêm 2.000 binh sĩ, ta để lại cho ngài một chút đồ chơi và 200 pháo thủ. Tốt, ta chờ đợi tin tốt từ ngài. Còn có rất nhiều ngựa. Hai ngày sau pháo đài bầy bạ di ạ vốn vô cùng cô quạng nay đã nhộn nhịp, đông đúc hẳn. Hơn một vạn quân sau hai ngày đêm liên tục di chuyển cuối cùng cũng đến được bầy bạ di ạ pháo đài, nhưng bọn hắn không được nghỉ ngơi, hàng vạn binh lính cùng nông dân bị họa vòng bắt đi ra phía ngoài thành bắt đầu đảo công sự. Bầy bạ di ạ là một tòa cô thành, xung quanh trống vắng, nếu không có công sự bầy bạ di ạ chắc chắn sẽ bị đánh bại nhanh thôi. Tân quân chính là do các giáo quan của Đại Việt huấn luyện nên, kỷ luật hơn xa binh sĩ bình thường, mặc dù đã vô cùng mệt mỏi nhưng bọn hắn vẫn nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Họa vòng nhìn công trình đồ sộ đang dần dần hình thành trong lòng không khỏi vui mừng. May mắn mở dạ vì ạ chính là có quan hệ với Đại Việt nên mới huấn luyện ra được một chi quân đội tinh nhuệ như vậy. May mắn mở dạ vì ạ đã không vì lòng tham mà nổi lên xung đột với Đại Việt, nếu không bọn hắn chắc chắn bị sa lầy tại tử vong rừng rậm không biết khi nào mới thoát ra được. Đến chiều tối công sự mặt ngoài của pháo đài bầy bạ gì ạ cuối cùng cũng hoàn thành, trong vòng 200 mét xung quanh pháo đài khắp nơi nếu là hố sâu, hầm trông, cự mã, tất cả đều là để phòng ngừa kỵ binh xung phong. Họa vòng cũng không keo kiệt liền ban thưởng, giết thịt mở tiệc cho những người tham gia. Chỉ thiếu có rượu là không được phép uống. Họa vòng ước chừng với ngày mai kẻ thù sẽ đến trước ngõ mà thôi. Quả nhiên như dự đoán, đến trưa ngày hôm sau hai vạn trọng kỵ do Thomas đại công thống lĩnh đã đến được bầy bạ gì ạ pháo đài. Nhìn xung quanh công sự quanh pháo đài cũ kỹ, Thomas không khỏi hê răng. Đùa nhau, mặc dù hắn não toàn cơ bắp nhưng cũng không ngu đến mức đem kỵ binh nướng vào công sự như vậy. Nhưng miếng ngồi phía trước thực sự quá thơm ngon, hắn không bỏ qua được, phải biết đột kích sâu vào nội địa đối phương vấn đề hậu cần gặp chắc trở rất lớn, bọn hắn phải lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Họa vòng đã sớm biết điều đó, xung quanh vài chục dặm dân chúng đều bị đem về pháo đài, dễ ạ nghi không còn gì để cất cả. Truyền lệnh toàn quân dựng trại, chờ bộ binh phía sau. Truyền lệnh cho bọn hắn bắt dân chúng dê nước đến đây, càng nhiều càng tốt. Thomas tính toán bộ binh cũng chỉ cách một ngày đường mà thôi, cũng là để cho trọng kỵ của hắn nghỉ ngơi một chút. Họa vòng nhìn thấy quân dễ ạ nghi tính toán đóng trại nghỉ ngơi cũng không có ý đi quấy rồi. Thomas tên kia tuy ngu ngốc gơ thích sử dụng bạo lực để giải quyết công việc nhưng không thể không nói hắn hành quân vẫn rất có một bộ, không dễ gì có thể tấn công bọn hắn được. Truyền lệnh cho binh sĩ nghỉ ngơi cho tốt, đêm nay có thể kê cao gối mà ngủ. Thế nhưng mãi đến chiều ngày hôm sau bộ binh phía sau mới có thể đến hội tụ cùng Thomas được, hơn nữa bởi họa vòng đã sớm dồn dân chúng vào bên trong pháo đài nên bọn hắn chẳng bắt được chỉ vài trăm người. Thomas nhìn thấy kế hoạch của mình không được theo như ý liền tức giận ra lệnh chém đầu toàn bộ dân chúng dê nước mà bọn hắn bắt được, nhất thời tiếng kêu khóc của dân chúng dê nước thấu cả một góc trời. Thomas cố tình sắp dân chúng dê nước thành một hàng đối diện với pháo đài mà xử chém. Bọn chúng vậy mà dám công khai giết dân thường. Thần điện sẽ bỏ qua cho bọn chúng sao? Một viên tướng nhìn cảnh tượng trước mặt không kiềm được nói. Dẫu biết chiến tranh dân chúng át hẳn bị liên lụy, nhưng công khai giết dân thường chính là một tội ác. Họa vòng lạnh lùng nói. Thần điện sớm đã không còn như ngày xưa, tại Bắc Hải có ba nước lớn, thần điện nếu còn muốn tiếp tục tồn tại thì cũng có thể nhắm mắt bỏ qua mà thôi. Cuộc chiến 20 năm trước không những ảnh hưởng đến vô số quốc gia, nó còn ảnh hưởng cực lớn đến thần điện, từ vị trí độc tôn cả vùng phía Tây, ảnh hưởng đến vương quyền tại các vương quốc sau cuộc chiến cùng với sự sụp đổ của các cổ quốc, sự lên ngôi của các vương quốc vùng Bắc Hải, thần điện hiện chỉ còn giữ được sự ảnh hưởng nhất định tại vùng trung tâm, còn vùng Bắc Hải thần điện hiện chỉ còn biểu tượng tượng trưng mà thôi. Như những quốc gia hùng mạnh như Zeani, Bờ Dạ Vị ạ tuyệt đối không hề nể mặt thần điện đấy. Chương 163, pháo đài bảy bạ gì ạ? 2. Phóng. Từng cỗ máy bắn đá của Zeani liên tiếp bắn ra các vật thể hình cầu bay đến pháo đài bảy bạ gì ạ, máy bắn đá đặt ngoài 200m, bỏ xa tầm bắn của cung tên, quân Bờ Dạ Vị ạ cũng không thể làm gì. Phòng ngự. Theo lệnh của vạ vòng 2000 binh sĩ trên đầu thành đồng loạt giơ thuẫn lên đón đỡ. Thế nhưng khác hẳn với sức nặng của đá tảng, những vật thể này lại rất nhẹ, còn mang theo mùi tanh tưởi. Vật thể va chạm với tấm thuẫn phát ra từng tiếng bang, bang liền rơi xuống đất. Là đầu người. Bọn hắn vậy mà dám. Binh sĩ bảy bạ gì ạ và binh sĩ Dê quốc trong pháo đài tràn đầy phẫn nộ, những vật thể kia chính là hàng trăm quả đầu lâu lớn nhỏ của dân chúng Dê quốc đã bị đám người Dê ạ nỉ sát hại ngày hôm qua. Đám chuột nhắt Bờ Dạ Vị ạ bên trong nghe đây. Ta lệnh cho các ngươi một giờ sau phải lập tức đầu hàng, nếu không đây chính là kết cục của ngươi. Bên ngoài liền vang vọng tiếng gọi hàng cuồng vọng của Thomas. Thực ra bên trong pháo đài có một vạn quân. Nếu bảy bạ gì ạ là một pháo đài vững chắc, Thomas chưa chắc đã dám tấn công vì cái giá bỏ ra sẽ không hề nhỏ. Thế nhưng pháo đài bảy bạ gì ạ lại cũ kỹ, đơn bạc, một vạn quân như một miếng thị thơm ngon đã nằm trên đĩa. Chiến công này Thomas thực sự muốn lấy. Nghe thấy tiếng gọi vọng lại của Thomas bên trong pháo đài bảy bạ gì ạ lại là một mảnh im lặng, không khí trầm thấp bị đè nén đến mức cực độ. Bạ vòng chậm chậm quay lại hướng với các binh sĩ bên dưới nói: Ta chỉ muốn nói với các ngươi một câu thôi. Các ngươi thấy được người dễ ạ nịp tàn ác như thế nào? Hãy nghĩ xem bây giờ các ngươi chiến đấu vì cái gì? Bảy bạ gì ạ là chốt chặn cuối cùng của Dê nước, mất Dê nước Bờ Dạ Vị ạ cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh bây giờ. Các binh sĩ, các ngươi nói các ngươi chiến đấu vì cái gì đây? Vì Bờ Dạ Vị ạ. Hơn một vạn binh sĩ đồng loạt hô lên, tiếng hô vô cùng vang dội, đến quân Dê ạ nịp bên ngoài còn nghe được. Bạ vòng gật đầu nói: Tốt lắm, hôm nay tại pháo đài bảy bạ gì ạ này, thành mất người vong. Ta sẽ thể chết để bảo vệ nơi này. Thành mất người vong. Thể chết vì Bờ Dạ Vị ạ. Thomas bên ngoài nghe được tiếng hô vang của binh sĩ Bờ Dạ Vị ạ liền cười lạnh. Như vậy mới thú vị đây. Truyền lệnh, chuẩn bị tấn công. Hắn cũng không muốn mất thêm thì giờ nào nữa. Lệnh vừa ban xuống binh sĩ Dệ ạ nịp liền bắt đầu đào đất vào bao, chuẩn bị. Dù sao trước mặt pháo đài bảy bạ gì ạ đều là công sự dày đặc, bọn hắn muốn tấn công phải phá bỏ lớp công sự này cái đã. Tấn công. Máy bắn đá, phóng. Trong khi đó 20 dàn máy bắn đá của Dệ ạ nịp bắt đầu phát huy uy lực của nó. Từng tảng đá nặng gần 20 kg lần lượt đánh mạnh vào tường của pháo đài bảy bạ gì ạ làm tường thành chấn động liên tục, mặt thành bị bong chóc lở loé vô cùng thảm thương. Bạ vòng cũng không hy vọng vào tường thành có thể chống đỡ được bao lâu liền cho binh sĩ tạm thời rút lui xuống, chỉ để vài người trên đầu thành quan sát. Thấy Bờ Dạ Vị ạ không làm ra phản kích, binh sĩ Dệ ạ nịp bắt đầu tháo dỡ công sự, bọn hắn lấp đầy hố đất, phá bỏ cự mã, hai vạn bộ binh gần như được đầu nhập vào đây, mà Bờ Dạ Vị ạ cũng không có sự phản ứng nào, rất nhanh 100m đầu tiên đã được sáng lấp. Phóng tên. Bất ngờ lúc này hàng ngàn mũi tiễn bất ngờ từ bên trong pháo đài phóng ra. Trong vòng 100m không phòng bị, binh sĩ Dệ ạ nịp nhất thời thương vong thảm trọng. Cung thủ đội tấn công. Thomas lập tức cho cung tiễn thủ tham chiến vào trong vòng 100m phản kích, mặt khác bộ binh vẫn tiếp tục sang lớp công sự, mặc dù tốc độ chậm hơn rất nhiều. Quân Bờ Dạ Vị ạ nắm địa lợi liên tục bắn tên xuống. Mặc dù tân quân đều trang bị súng nhưng ạ vòng không hề cho bọn hắn sử dụng, con mồi của hắn còn chưa xuất hiện đây. Chiến trường vẫn như cũ thảm liệt, thương vong phần lớn vẫn là cung tiễn thủ của hai bên. Công sự của Bờ Dạ Vị ạ quá dày đặc, hiện tại Dệ ạ nịp chính là phải dùng đến tính mạng để đi lốc. Bảy bạ gì ạ tuy là một pháo đài rách nát nhưng cũng đem lại ưu thế vô cùng cho Bờ Dạ Vị ạ so với người Dệ ạ nịp đứng giữa đồng không mông quạng. Rút lui. Đánh nhau một buổi sáng không có kết quả, quân Dệ ạ nịp liền lui về bỏ lại hơn 200 cái xác chết. Bọn hắn đánh nhau từ sáng đến giờ, thu hoạch duy nhất chính là công sự hầu như bị dọn dẹp sạch, buổi chiều lập tức có thể toàn lực tấn công. Bên phía Bờ Dạ Vị ạ, Bạ Vọng cũng cho binh sĩ nghỉ ngơi. Hắn biết đây mới chỉ là mở đầu. Không có công sự chắn ngang, quân Dệ ạ nịp sẽ càng dễ tấn công hơn. Bạ vòng cũng không trông đợi lắm, hắn để Dệ ạ nịp thuận lợi phá công sự cũng chỉ muốn để bọn chúng tập trung đánh vào một mặt thành, ba mặt còn lại vẫn còn công sự người Dệ ạ nịp cũng không dễ gì đánh lén. Tính ra trận đầu hắn vẫn còn lời 300 cái sắc đây. Tấn công. Đến buổi chiều quả nhiên Thomas lại lệnh cho toàn quân tiến công. Hai vạn bộ binh dẫn theo thang mây xông lên đầu thành. Bọn hắn quân nhẹ hành quân, mang theo 20 cỗ xe bắn đá đã rất vất vả, nào có khí giới hạng nặng công thành. Đến xe công thành còn không có đây. Khác không nói hai vạn binh sĩ đồng loạt xung phong, khí thế vẫn rất kinh người. Thế nhưng bạ vòng vẫn như cũ chỉ điều động 2000 quân lên đầu thành. Bảy bạ gì a nhỏ, không chứa được quá nhiều người đây. Giết. Phóng tên. Vì Bờ Dạ Vị ạ, giết. Vẫn chiến tranh như quy cũ, cung tiễn bắn xuống, binh sĩ leo lên tường thành đánh nhau giáp lá cả vô cùng thảm thiết. Phải công nhận rằng thời kỳ vũ khí lạnh yêu cầu tốt chất binh sĩ vẫn là rất cao. Nghĩ đến đau thật, thương thật đâm vào cơ thể con người, tận mắt chứng kiến một người thảm thiết lòi cả ruột gan không phải là điều người bình thường có thể chấp nhận. Thế nhưng bây giờ bọn hắn chính là hai dân tộc lòng mang hận thù sâu nặng đây. Dễ Á Nịp binh sĩ vô cùng hiếu chiến, tinh nhuệ, dù bị mưa tên từ trên đầu thành phóng xuống bọn hắn vẫn dũng cảm xông lên đầu thành. Thế nhưng binh sĩ Bờ Dạ Vị Ạ cũng không phải là ăn chay. Tinh thần kỵ sĩ hung đúc lên dân tộc Bờ Dạ Vị Ạ, bọn hắn không dễ dàng gì khuất phục trước lũ người Dễ Á Nịp tàn bạo. 2000 binh sĩ trên đầu thành chiến ở. Ú quên mình, quân Dễ Á Nịp vậy mà không thể tiến lên thêm một bước. Chiến trường đầy khói lửa, đầu tường đầy dây sắt chết, Dễ Á Nịp có, Bờ Dạ Vị Ạ cũng có, không những vậy số lượng còn càng ngày càng tăng. Chỉ có một điều không thay đổi là quân Dễ Ạ Nịp không thể tiến thêm một bước. Đại đội thứ nhất lên trên đầu thành tiếp viện. Mặc dù không muốn vận dụng đến tân quân nhưng dù sao 2000 người kiên trì một buổi chiều với 2 vạn người vẫn là rất khó khăn, Vạ Vọng buộc phải tung vào thêm 500 binh sĩ tân quân để cứu viện. Thế nhưng bọn hắn cũng chỉ dùng cung tên, trường thương. Vạ Vọng thả dây dài, bắt cá lớn, cũng không muốn bị người Dễ Ạ Nịp phát giác. 500 tân quân tuy được huấn luyện vũ khí nhưng trước đó đối với vũ khí lạnh giáo quan Đại Việt cũng không thiếu huấn luyện, nhất là bọn hắn đội hình trường thương vô cùng kỷ luật. Nghiêm cẩn, chấn giữ một phương tường thành vậy mà đến nước cũng không lọt, quân phòng giữ áp lực chợt giảm không ít. Nhìn thấy sắc trời đã sắp tối, tiếp tục đánh nhau không có lợi, Vạ Vọng liền quyết đoán tung ra thêm đại đội thứ hai, thứ ba. Thêm 1000 quân tham chiến, tàn dư còn lại của Dễ Ạ Nịp trên đầu thành trực tiếp bị đẩy xuống dưới. Thomas cũng không muốn tiếp tục liền cho quân rút lui. Ngày đầu tiên người Dễ Ạ Nịp mất đến 2000 quân, Bờ Dạ Vị Ạ đỡ hơn nhiều chỉ mất 800 người. Đến sáng ngày hôm sau Thomas cũng không vội vàng tấn công. Tuy hắn binh sĩ dưới trướng nhiều nhưng cũng không thể cứ như vậy đốt. Phải biết bọn hắn lợi hại chính là ở trọng kỵ, cứ đem bộ binh nương thế này các đại công khác không cười thì hắn cũng tự mất mặt. Vì vậy hắn quyết định trước phải hạ bước tường thành trước đã rồi tính. Máy bắn đá theo lệnh của Thomas không ngừng công kích vào pháo đài bảy bạ gì ạ, tường thành pháo đài đã rách nát, nay càng thảm hại hơn. Đột nhiên một viên đá vô tình lại bắn trúng giữa cổng thành phá ra một lỗ hổng lớn. Không tốt, cổng thành bị bắn trúng. Báo cáo, tường thành bị đục ra một lỗ hổng lớn, tường thành sắp sập rồi. Liên tiếp là những tin báo không vui. Vạ Vọng biết tường thành sớm muộn trong sáng hôm nay cũng không thể trông đợi được liền ra lệnh. Bộ binh lui xuống phòng ngự cổng thành và lỗ hổng, cố gắng sửa chữa. Tân quân chuẩn bị, chúng ta dạy bọn hắn thế nào là chiến tranh của thời đại mới. Chương 164, hỏa khí phát huy. 3 ngày, một tòa cô thành vậy mà giữ chân 4 vạn quân Dễ Ạ Nịp đến 3 ngày. Thomas biết quân Bờ Dạ Vị Ạ đang tập trung tấn công vào bên nước, hắn nhiệm vụ là đánh vào đại bản doanh của Bờ Dạ Vị Ạ, vậy mà bây giờ hắn bị rìm chân ở đây. Bảy bạ gì ạ có một vị trí rất độc đáo, nó là một tòa cô thành xung quanh đó vài chục dặm, nhưng nếu Thomas bỏ qua bảy bạ gì ạ, thì hơn một vạn quân ở đây lại là cái gai đâm vào sau lưng của quân Dễ Ạ Nịp, con đường tiếp viện cho bọn hắn rất dễ bị cắt đứt. Vì vậy mà bằng mọi giá hắn phải san phẳng được bảy bạ gì ạ. Bẩm đại công, tường thành sắp không chịu được nữa rồi. Binh sĩ vui mừng thông báo. Thomas nhìn về phía xa bảy bạ gì ạ đã sơ sắc không chịu nổi, chỉ một chút nữa thôi mặt thành này cơ hồ sẽ sụp đổ. Lúc đó kỵ binh của hắn sẽ không gì có thể cản lại nữa. Truyền lệnh, trọng kỵ chuẩn bị cùng ta xuất quân. Bên này Vạ Vọng đã lệnh cho binh sĩ toàn bộ rút xuống khỏi thành, tường thành pháo đài có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, Vạ Vọng lệnh cho bọn hắn tránh xa một chút. 2000 binh sĩ đi theo giờ chỉ còn lại vài trăm người, lúc này trận chiến chỉ còn có thể dựa vào một vạn tân quân. Bẩm thân vương, tường thành đã sắp đổ rồi. Bẩm thân vương, cửa thành đã bị đánh sập. Liên tục là những tin báo xấu về trạng thái của tường thành. Vạ Vọng vẫn trầm ngâm im lặng. Chờ đợi bọn hắn chính là cơn lũ sắt trọng kỵ sắp kéo đến. Hắn sắp chờ được thời khắc này rồi. Cuối cùng tường thành của pháo đài bảy bạ gì ạ tội nghiệp cũng không chịu được sự công phá của máy bắn đá, một dãy tường thành dài 20 mét toàn bộ bị đổ sụp kể cả cổng thành. Vạ Vọng lập tức ra lệnh, đẩy pháo lên. Pháo thủ tân quân lập tức kéo pháo lên phía trước, đúng vậy, là pháo, 20 môn pháo 6 TUNG do Bờ Dạ Vị Ạ sản xuất, bởi thép của bọn hắn vô cùng tốt, pháo này chỉ nặng vài trăm ký mà thôi. Vạ Vọng suốt 3 ngày qua không vận dụng đến nó chính là chờ đến thời khắc này, 20 khẩu pháo hoàn hảo che lấp đi lỗ hổng, tường thành đổ sụp chỉ còn chân tường cao hơn 1 mét lại vô tình trở thành công sự hoàn hảo cho bọn hắn. Bên kia Thomas không hề biết có một cái bầy đang răng ra chờ bọn hắn, nhìn tường thành đổ sụp, khói bụi tan đi để lộ ra từng bóng lam sắc của quân Bờ Dạ Vị Ạ đứng đó, Thomas không khỏi vui mừng. Đây là thời khắc hắn chờ đợi, trọng kỵ của hắn sẽ sang phẳng bất kỳ địch nhân nào. Thomas đóng sập mặt nạ kỵ sĩ xuống rút kiếm ra lệnh. Trọng kỵ, tấn công. Giết. 2 vạn trọng kỳ nhất tề xung phong, bọn hắn chia ra làm 5 hướng theo truy hình tấn công đến Bờ Dạ Vị Ạ, lỗ hổng rộng 20 mét, đối với 2 vạn kỵ xông đến tuyệt đối là không thể cản phá. Bên kia 1 vạn binh sĩ tân quân đều được điều lên tường thành, bọn hắn tất thể chia làm 4 đội, ở dưới thành chám vào lỗ hổng còn có 1 đội và 20 ổ pháo. Vạ Vọng nhìn thấy đội hình dày đặc của trọng kỵ đối phương như cơn lũ sắt thép xông đến không khỏi nở ra một vòng cười lạnh. đối mặt với pháo binh xếp đội hình dày đặc chỉ sợ là lo không chết sớm mà thôi.
200 mét. Bắn. Ầm, 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 ầm.
Từng môn pháo nổ ra như những tiếng sấm trời giáng, Thomas vừa nghe thấy tiếng sấm này, chưa đến một giây sau mặt ngất đã nổ tung, hắn thấy rõ ràng kỵ sĩ bên cạnh hắn bị vật thể gì đó đập trúng, nửa người sắt thép vậy mà toàn bộ biến mất. Mặt đất nổ tung, chiến mã sợ hãi hí vang ngã sấp xuống kéo theo là kỵ sĩ trên người chúng, các kỵ sĩ phía sau phản ứng không kịp lập tức dẫm đạp lên thân thể của đồng bạn biến hắn thành bãi thịt nát. Loạt đạn đầu bởi đội hình dày đặc, khoảng cách chỉ 200m 20 phát đạn pháo toàn bộ đều trúng đích, gần 100 kỵ sĩ đã về với thần.
Tấn công!
Tấn công cho ta! Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng 20 phát đạn pháo cũng chỉ là muối bỏ bể so với 2 vạn trọng kỵ, chỉ là tinh thần của bọn chúng bị xuống thấp mà thôi.
Nạp đạn ria!
Bạ vòng đứng bên cạnh đội hình pháo, đôi tai bởi vì đạn pháo nổ mà cũng trở nên ù ù cạc cạc. Nhưng hắn tuyệt nhiên không để ý, dù sao đôi mắt hắn cũng đã chứng kiến được sức mạnh của pháo binh mang đến trong thực chiến là thế nào. Không phải trước đến nay trên chiến trường dễ ạ nịp vẫn lấn áp bờ dạ vì ạ là bởi vì có trọng kỵ sao. Nhưng giờ đã hết, áo giáp không thể so với đạn pháo, ở đây chỉ mới là 20 khẩu, nếu là hàng trăm khẩu thì sao đây? Hơn nữa, hắn còn đến một vạn xạ thủ đây.
Bạ vòng tuốt kiếm ra hướng về phía trước hô lên.
Hàng thứ nhất bắn.
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 Ầm, ầm, ầm.
Keng, keng, keng. Đạn chỉ va vào giáp kim loại phát ra những tiếng kêu thanh thúy, nhưng khác với mũi tên sẽ bị văng ra. Viên đạn chỉ mềm mại vậy mà xuyên thủng cả bản giáp. Trong khoảng cách 150m, đội hình dày đặc, lần đầu tiên 3.000 xạ thủ nhất tề nổ súng. Các trọng kỵ dễ ạ nịp chúng đạn liền ngã nhào đầu xuống, lần này không phải là 100 mà là đến hàng trăm, gần 1.000 trọng kỵ bị bắn ngã gục xuống, ngựa bị tiếng pháo, tiếng súng hoảng sợ lồng lộn lên, không còn giữ được hàng ngũ, bọn nó không phân biệt chủ tớ liền quay đầu đạp nát những kỵ sĩ ngã xuống, bọn nó chỉ muốn tránh xa nơi này mà thôi.
100m.
Hàng thứ hai, bắn. Âm thanh kinh khủng đó lại dội vào tai của Thomas lần nữa, hắn thấy từng kỵ binh quý giá của mình vậy mà lần lượt bị chúng đạn ngã xuống, dù là thập tự nỏ đi chăng nữa cũng không thể bắn xa, uy lực lại mạnh như vậy. Thế nhưng hắn biết không thể lui. Hai loạt súng kỵ binh ngã xuống vượt quá 2.000, nhưng hắn vẫn còn gần 2 vạn, hắn không thể lui được. Lui lại liền sẽ chết.
Thần ở bên chúng ta, không cần sợ hãi, xông lên.
Thomas trong lúc bối rối vậy mà đem ra cả thần linh, thứ mà bọn hắn vốn rất khinh thường để cổ vũ sĩ khí, Thomas tự đem thân mình ra xung phong hàng đầu. Những kỵ sĩ bị thuốc nổ hù dọa đến thấy đại công vậy mà tự mình xung phong trong lòng không khỏi dâng lên sự dũng cảm liền cố gắng khống chế chiến mã lao đến.
50m.
Bạ vòng sắc mặt vẫn bình tĩnh, hai hàng bắn xong đã lùi lại nạp đạn, còn để hàng thứ ba ở lại.
Hàng thứ ba, bắn.
Ầm, ầm, ầm. Uy lực kinh khủng của hỏa khí càng đến gần càng đáng sợ, ngoài 100m, đạn có thể lạc, giáp xích bên trong có thể bảo vệ bọn hắn, nhưng trong vòng 50m trọng kỵ không thể chạy đi đâu được, dù hai lớp áo giáp cũng không thể bảo đảm được mạng sống của bọn hắn.
200m, 200m vậy mà phải lấp đầy bằng tính mạng của hơn 3.000 kỵ sĩ, hỏi Thomas có đau không?
Chắc chắn là hắn đau, đây là binh của hắn, là kỵ sĩ của hắn nha. Hắn đã thấy được thứ vũ khí chết người kia chính là những ống tròn hình dạng như cây côn kia, nhưng hắn thấy rõ ràng, bọn hắn nạp đạn đã không kịp nữa, 50m đối với kỵ binh chỉ là trong nháy mắt.
Đôi mắt của Thomas long sọc lên, hắn thấy được kẻ thù cả đời của hắn, và vòng thân vương vẫn còn đang bình tĩnh đứng bên cạnh những cái ống sắt lớn hơn kia.
Kẻ thù thấy nhau liền sôi máu, Thomas thúc ngựa càng nhanh hơn. Hắn quát lên.
Bạ vòng, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi.
Bạ vòng giữa chiến trường hỗn loạn vậy mà nghe được một tiếng gào thét tên mình, nhìn ra huy của kỵ sĩ đang lao đến hắn đương nhiên biết đây chính là ai. Lúc này hàng thứ nhất đã nạp đạn xong nhưng đã không còn kịp, kỵ binh địch chỉ còn cách 20m.
Bạ vòng chỉ nhỏ giọng nói.
Ta lại nghĩ hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi đây.
Khai pháo.
Một tiếng quát lên, Thomas trừng lớn đôi mắt, hắn thấy được 20 cái ống sắt kia phun ra một đóa hoa lửa khổng lồ, và xông vào hắn chính là hàng hà sa số bi thép.
Thomas chỉ cảm thấy thân thể mình bị giật ngược về sau, ngực của hắn hoàn toàn bị đánh nát rồi, hắn thấy trời, thấy những đám mây trắng kia vậy mà bây giờ bị nhuộm thành một màu đỏ lòm, rồi mọi thứ liền đen tối đi. Mà chung hoàn cảnh với Thomas chính là hàng loạt trọng kỵ đi đầu, một phát đạn ria bắn ra hàng trăm bi thép vô tình xé nát thân thể bọn kỵ sĩ ra thành từng mảnh.
Công tước tử trận, công tước chết rồi. Nhìn thấy đại công bị biến thành đám thịt vụn không những đám kỵ binh mà còn cả bộ binh phía sau lập tức lâm vào khủng hoảng.
Tiếng nổ lớn kia chính là tiếng gọi của thần chết. Đại công của bọn hắn chính là bị tiếng nổ lớn kia tiễn về với thần rồi.
Nhìn thấy quân đội dễ ạ nịp vì cái chết của chủ tướng mà tạm thời dừng lại, sĩ khí đê mê, bạ vòng lập tức gầm lên.
Toàn quân, tấn công!
Tấn công!
Một vạn tân quân gầm thét, bọn hắn bắn toàn bộ đạn trong nòng súng tiêu diệt vô số tên địch, sau đó liền nhất tề xung phong sông lên phía trước, mặc kệ là trọng kỵ hay bộ binh cản đường bọn hắn chỉ có con đường chết.
Chương 165, Cảng thị phun hẻm, 1.
Tình hình của chiến tranh rất nhanh thay đổi, chỉ cần một biến cố đủ lớn, cục diện chiến tranh sẽ hoàn toàn đảo ngược. Đang lâm vào tình thế nguy kịch,
dựa vào chiến thắng tại pháo đài bảy bạ gì ạ quân bờ dạ vì ạ trực tiếp xoay mình. Tại pháo đài bảy bạ gì ạ hơn 2 vạn quân dễ ạ nịp trực tiếp tuấn táng theo lãnh chúa của bọn họ là Thomas công tước, trong đó có hơn 1 vạn trọng kỵ trực tiếp bị tân quân của bờ dạ vì ạ mai táng. Chiến thắng trực tiếp đụng chạm đến cấu trúc thượng tầng của dễ ạ nịp. Khác với bờ dạ vì ạ, mặc dù tôn sùng tinh thần kỵ sĩ nhưng bọn hắn là chế độ quân chủ tập quyền, kỵ binh tuy có vinh dự nhưng lại không phải là quý tộc, có tước vị, có đất phong. Dễ ạ nịp thì ngược lại, trọng kỵ binh chính là thân mang tước vị, có tài sản, có đất phong, một vị nam tước tham gia kỵ binh thì đem theo ít nhất là 3 vị kỵ sĩ khác, trong hơn 1 vạn trọng kỵ tử trận có đến hơn 1000 danh quý tộc nằm lại. Mặc dù dễ ạ nịp quý tộc chạy đầy đường nhưng tử trận một lúc nhiều như vậy khiến trật tự xã hội của dễ ạ nịp bị bấn loạn, tình hình này tuyệt đối không thích hợp cho chiến tranh tiếp diễn. Thế nhưng bờ dạ vị ạ sẽ dừng lại sao? Chỉ 3 ngày sau chiến thắng bờ dạ vị ạ, tân quân do vạ vòng thống lĩnh đã giải phóng hoàn toàn vùng đất Gai Dê nước bị chiếm lĩnh, đuổi gần 2 vạn tàn quân của dễ ạ nịp trở về co cụm phòng thủ tại A nước. 2 ngày sau đó Alexander thống soái công phá biên giới B nước, trực tiếp vòng đằng sau muốn bao vây 2 vạn quân của Phiệp Đại Công tại C nước. Phiệp Đại Công vừa nhận được tin tức cũng mặc kệ pháo đài lạc sản rút lui trở về B nước hội hợp cùng Mạt Rồ Đại Công. Tại sao lại có thể như vậy? Tiếng gầm thét tức giận vang vọng trong cung đình của Dễ An Nịp, tiếng đập phá đồ đạc liên tiếp vang lên, trên nền đất tràn đầy mảnh gốm sứ vỡ, Vịn Hẻm Đệ Tam trên mặt đỏ bừng bừng tức giận mà bên dưới hội đồng quý tộc đều im lặng, không dám nói đến một tiếng. Ác mộng 20 năm trước lại tràn về. Khi đó Dễ ạ nịp trong chiến tranh hai nền văn hóa mặc dù không bị tổn hại nặng, nhưng sau đó với sự vươn lên của bờ dạ vì ạ Dễ ạ nịp bị mất không ít đất đai phụ thuộc, nếu không phải Dễ ạ nịp có trọng kỵ hùng mạnh có lẽ đã bị bờ dạ vì ạ leo lên đầu ngồi. Thế nhưng giờ thời thế thay đổi, 2 vạn trọng kỵ vậy mà không hiểu sao bị 1 vạn bộ binh sử dụng thứ vũ khí kỳ quái tiêu diệt rồi. Thử hỏi Vịn Hẻm Đệ Tam làm sao không tức giận? Tình báo làm cái gì? Vì sao đến bây giờ vẫn chưa tra được vũ khí của bọn chúng sử dụng là cái gì? Vịn Hẻm Đệ Tam tức giận quát. Hắn thề nếu phát hiện ra ai phát minh ra thứ vũ khí đó hắn sẽ sang bằng quốc gia đó. Nghe quốc vương tức giận quát mắng cả đám lãnh chúa im thin thít. Dù sao hai vị đại công là cánh tay phải và cánh tay trái của quốc vương, một người tử trận, một người vẫn ở tiền tuyến, không ai khuyên ngăn được cả. Lát sau một vị ăn mặc áo lụa đen, trên thêu hoa văn đồ án mãng xà màu xanh bước vào điện. Đó là gia huy của ở bạ sở gia tộc, cũng là một vị đại công của dễ ạ nịp đứng hàng thứ 7, tuy thực lực không mạnh nhưng cũng được Vịn Hẻm Đệ Tam tín nhiệm giao cho làm tình báo. Ở bạ sở không phải là một kỵ sĩ, dáng người cao gầy, đôi mắt lõm sâu, mũi cao thành ra nhìn có chút âm nu. Hắn cất lên giọng khàn khàn nói: "Bái kiến quốc vương, thần cuối cùng cũng đã điều tra được thứ vũ khí mà những tên bờ dạ vì ạ sử dụng là gì." Vịn Hẻm Đệ Tam nghe được liền nói: "Đó là thứ gì? Xuất xứ từ đâu?" Ở bạ sở làm như không thấy Vịn Hẻm Đệ Tam vội vàng, vẫn chậm chậm với cái giọng khàn khàn đó nói: "Bẩm quốc vương, thứ vũ khí kia cái lớn gọi là pháo, thứ nhỏ gọi là súng. Là một vũ khí xuất xứ từ một tiểu quốc tên là Đại Việt nằm ở trong tử vong rừng rậm. Đại Việt, hình như ta đã nghe qua ở đâu đó." Vịn Hẻm Đệ Tam lẩm bẩm cố gắng nhớ lại. Ở bạ sở cũng không để quốc vương của mình suy nghĩ quá lâu. Đại Việt chính là quốc gia đã đánh bại Giảo Đại Công thưa quốc vương. Đúng, chính là vùng đất Giảo đã nói có rất nhiều tơ lụa và hương liệu. Vịn Hẻm vỗ chán nói, năm ngoái đúng là hắn đã nghe được tin tức từ Giảo, không những vậy còn cử 2000 quân tham chiến đây. Không ngờ Giảo lại thảm bại. Ở bạ sở nói tiếp, Đại Việt và Bờ Dạ Vị Ạ có quan hệ rất tốt, nghe nói Bờ Dạ Vị Ạ đã mua lại cách chế tạo súng pháo từ Đại Việt, binh sĩ Đại Việt cũng sang Bờ Dạ Vị Ạ huấn luyện cho Bờ Dạ Vị Ạ cách sử dụng. Xuất hiện trên chiến trường chính là 1 vạn binh sĩ Bờ Dạ Vị Ạ được huấn luyện, trang bị vũ khí mới. Thần cũng nhận được tin tức Phật Đế Quốc cũng đã chế tạo ra được vũ khí tương tự và đang trang bị cho toàn quân. Đại Việt lại lợi hại như vậy. Vịn Hẻm Đệ Tam im lặng tiêu hóa tin tức vừa nhận được. Nếu toàn bộ nước Bắc Hải đều được trang bị súng pháo như vậy chẳng phải là trọng kỵ của hắn sẽ hoàn toàn vô dụng sao? Thực ra Vịn Hẻm nghĩ nhiều, đối với Đại Việt mà nói trọng kỵ không tạo được uy hiếp quá lớn, đừng quên Đại Việt còn có voi đây. Chỉ cần thêm 1-2 năm, đàn voi của Đại Việt lên đến 1000 con, khi đó 1000 chiến tượng cùng lúc xông trận Đại Việt sẵn sàng chấp cả 2 vạn trọng kỵ dễ ạ nịp cùng xung phong đây. Mặc dù chiến tượng không phải là không có điểm yếu nhưng sức mạnh của chiến tượng chính là dùng để uy hiếp tinh thần, không phải ai cũng có dũng khí để đối mặt với cả 1000 tòa núi nhỏ xông đến đâu. Ở bà sơ, ta mặc kệ ngươi dùng cách nào, bạo lực cũng được, mua bán cũng được, trộm cắp cũng tốt. Ta muốn ngươi phải có trong tay được cách chế tạo vũ khí đó, ngươi nghe rõ chưa? Vịn Hẻm Đệ Tam gần như gầm gừ nói. Ở bạ sở vẫn một mặt bình tĩnh nói. Thần tuân lệnh bệ hạ. Tuy nhiên thần muốn nói trước mắt vẫn là tình hình chiến tranh với bờ dạ vì ạ, hiện tại chúng ta phải hạn chế tổn thất xuống thấp nhất, các lãnh địa lãnh chúa tử trận đã bắt đầu rục dịch rồi. Vịn Hẻm Đệ Tam hừ lạnh nói. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, các ngươi xem đó mà làm. Đúng là 20 năm trước đại lượng quý tộc dễ ạ nịp cũng tử trận gây đến bấn loạn cho xã hội của dễ ạ nịp. Cách làm của Vịn Hẻm Đệ Tam cũng rất tàn khốc, tịch thu toàn bộ đất phong của các lãnh chúa tử trận phân chia cho các quý tộc khác, mượn tay các quý tộc khác tiêu diệt các thành phần không ổn định. Dễ Á Nịp chính là lấy máu và sắt để lập quốc, không có chuyện quốc vương như hắn lại tỏ lòng thương hại với mấy tên phong thần kép dịu đây. Phun Hèm Thành là một trong 10 tòa cảng thị của Dễ Á Nịp, nằm trong tay Nơ ớ gia tộc, Nơ ớ đại công xếp hạng thứ 10, hơn rào hai bậc. Sức mạnh của gia tộc này chủ yếu đến từ đường biển, là một trong những gia tộc hiếm hoi biết sử dụng kinh tế biển để kinh thương. Do đó số chiến hạm của Nơ ớ gia tộc cũng rất nhiều, lên đến gần 40 chiếc, chưa kể đã có 10 chiếc tham gia vào hạm đội của vương quốc. Cùng với gần 40 chiếc chiến hạm là một vạn binh sĩ dày dạn kinh nghiệm trận mạc và đi biển, so về chiến thuyền lúc trước Nơ ớ gia tộc có thể thua kém Giảo về số lượng, nhưng chất lượng hạm đội Giảo chỉ đáng xét dép. Giả sử nếu thay vì là hạm đội của Giảo đánh Đại Việt mà là Nơ ớ đánh Đại Việt, kết quả chưa chắc đã khác, nhưng Đại Việt cũng sẽ ca. Không dễ có chiến thắng Lục Giang vẻ vang như vậy. Các ngươi nhìn, kia là cái gì? Binh sĩ canh giữ thành hô lớn. Chỉ thấy từ đường chân trời dần dần xuất hiện những chấm đen đang từ từ di chuyển gần lại thành. Phía cuối đường chân trời như vậy ít gì cũng cách thành đến 10 dặm. Viên tướng linh canh giữ trên thành cũng đã từng là một thủy thủ kinh nghiệm, hắn theo chân từ cha của Nơ ớ đại công cho đến đại công hiện tại, từ từ được thăng tước vị lên làm tử tước, được giao trọng trách trấn thủ cảng thị này. Chờ nhìn thêm một chút, lại dùng thêm ống nhòm, hắn có thể xác định đấy không phải là chi biển, đấy chính là chiến hạm. Từ phía cuối chân trời chấm đen xuất hiện ngày càng nhiều, cũng đã lên đến hơn 100. Bình thường thương thuyền đến đây dù là có hộ tống cũng chỉ tầm vài chục chiếc, đến đông như vậy tuyệt đối là lai gì. Bất thiện. Tại vùng Bắc Hải này có số lượng chiến hạm lớn như vậy cũng chỉ có một, là quốc gia đang chiến tranh với Dễ Á Nịp, Bờ Dạ Vị Ạ Vương quốc. Hắn quay sang binh lính nói, kéo chuông báo động, có địch nhân tấn công. Chương 166, cảng thị Phun Hẻm 2. Tiếng chuông báo động đã thật lâu không vang lên trên cảng thị Phun Hẻm, lần gần nhất vang lên có lẽ cũng phải 30-40 năm trước rồi. Thế nhưng các binh sĩ bản thân đều là những binh sĩ tinh nhuệ của Nơ ớ gia tộc, vừa nghe được tiếng chuông lập tức di chuyển về phía bến tàu. Bên bến tàu Phun Hẻm luôn neo đậu gần 40 chiếc chiến hạm để bảo vệ cho tòa cảng thị quan trọng này. Cảng thị cũng được trang bị rất nhiều vũ khí hạng nặng để hỗ trợ phòng ngự bờ biển như sàn nỏ, máy bắn đá. Mọi người đều tin tưởng với những trang bị tân tiến của thời đại như vậy, Phun Hẻm là một pháo đài bất khả xâm phạm. Kéo căng buồm lên, chúng ta sẽ dạy cho bọn chúng một bài học. Trên bến tàu các thủy thủ liên tục hô hoán, cánh buồm của những chiến hạm được kéo căng lên, chậm rãi đón gió rời bến. Viên tử tức tướng lĩnh kéo tay lại phó thống lĩnh nói, ta nghe nói chiến hạm Bờ Dạ Vị Ạ có một vũ khí mới có thể bắn rất xa, các ngươi phải cẩn thận một chút, phải liên tục cơ động nếu không muốn chết, đã rõ chưa? Viên phó thông lĩnh cẩn thận lắng nghe, việc hạm đội của quốc vương bị đánh bại hắn cũng có nghe nói. Tử tước đại nhân yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Tuy tên phó thống lĩnh nói như vậy nhưng tử tước vẫn không yên tâm. Dù sao đối mặt với một vũ khí mà mình chưa rõ ràng không phải chỉ có cẩn thận là được. Viên tử tước quay sang một thân binh nói, trở về nói phu nhân thu dọn đồ đạc, lập tức rời khỏi thành. Nơi này chúng ta không thể ở lại. Toàn bộ hạm đội của Dễ Á Nịp rời cảng mất một giờ thì hạm đội của Bờ Dạ Vị Ạ cũng đã xuất hiện trước mắt toàn bộ con mắt của quân dân thành Phun Hẻm. So chiến hạm quả thực chiến hạm của Phun Hẻm cảng thị không hề thua kém về kích thước, chỉ là số lượng lần này Bờ Dạ Vị Ạ chính là đông gấp đôi mà thôi. Phía bên trong cảng ít gió, ảnh hưởng cực lớn đến sự cơ động của các tàu, đặc biệt là những tàu trọng tải nặng của Bờ Dạ Vị Ạ. Bọn chúng di chuyển một cách vô cùng chậm chạp. Thống lĩnh hạm đội này là Cusne Sô Nguyên Soái, đô đốc huyền thoại của Bờ Dạ Vị Ạ. Cụ nệ số nguyên soái năm nay đã 62 tuổi, nhưng vẫn rất phong độ, trên người mặc một bộ quân phục hải quân lam sắc, đầu đội mũ thuyền trưởng, chòm râu trắng được cắt tỉa gọn gàng ôm sát vào cằm. Cụ nệ số hơn 40 năm chinh chiến trên biển đã thu thập được no đủ vinh quang của một người thống soái, những tưởng cuộc đời đến đây đã viên mãn, không ngờ thuyền pháo xuất hiện làm ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng vị đô đốc già lại cháy lên lần nữa. Biển cả là cả cuộc đời hắn, có thể nhìn hạm đội Bờ Dạ Vị Ạ treo quốc kỳ trên mọi vùng biển là ước mơ của hắn, thuyền pháo xuất hiện như giúp giấc mơ của hắn có thể hiện thực hóa. Bởi vậy cô nệ số lần nữa xin phép nghỉ cô lại đệ tứ L nữa cho phép mình thống lĩnh hạm đội ra trận. Hai bên chiến hạm chỉ còn cách nhau hơn một cây số, thậm chí bọn hắn còn có thể nhìn được chiến kỳ của đối thủ. Cô nệ số thông qua ống nhòm quan sát đội hình của đối phương. Hạm đội của Dễ Á Nịp chia làm hai mũi như hai ngọn giáo, ý đồ tiếp cận sẽ xuyên phá đội hình của Bờ Dạ Vị Ạ, như vậy bọn hắn dễ dàng giáp lá cả, hạn chế ưu thế về số lượng chiến hạm của Bờ Dạ Vị Ạ. Cô nệ số nói, pháo hạm sang trái 30 độ, khinh hạm bảo vệ cánh. Pháo hạm sang trái 30 độ. Tiếng thủy thủ gào to, lại tàu dùng hết sức mình gồng lên đôi tay lực lưỡng xoay chuyển bánh lái, các thủy thủ khác lại dồn sức kéo điều chỉnh lại cánh buồm sao cho đúng hướng gió. Trước khi máy móc ra đời làm thủy thủ một tàu buồm không phải là việc đơn giản, cần có những kiến thức nhất định về hàng hải, thời tiết. Cạch, cạch, cạch. Những chiến hạm to lớn chậm rãi rẽ ngang, những thất gỗ cọ sắt vào nhau phát ra những âm thanh nghe răng. 800m. Trinh sát ở trên cột buồm hô lớn, khoảng cách giữa hai bên dần dần được thu hẹp. Mà đội hình của Bờ Dạ Vị Ạ cũng đã giãn ra, càng dễ dàng hơn cho chiến hạm Dễ Ạ Nịp xâm nhập. Tăng tốc cho ta. Tên phó thống lĩnh cười lạnh, không biết đối phương thống soái là tên nào lại ngu đến như vậy, lại tự đem điểm yếu khoe ra cho đối phương. Nếu hắn biết được thống soái Bờ Dạ Vị Ạ chính là cô nệ sổ đô đốc, chắc chắn hắn sẽ hối hận vì suy nghĩ này. Hai hàng mái chèo từ trong thân thuyền Dệ Ạ Nịp tỏ ra. Chiến hạm của Dệ Ạ Nịp được thiết kế có thuyền buồm và mái chèo, buồm là để bình thường di chuyển, mái chèo dùng để tăng tốc, bởi sức người có hạn, không thể bền bỉ được trong thời gian dài. 700m, 600m. Chiến hạm Dệ Ạ Nịp tăng tốc làm khoảng cách giữa hai bên dần dần thu hẹp lại. Cục nệ xô lúc này ra lệnh. Nạp đạn tháo. Nạp đạn tháo. Hải quân Bờ Dạ Vị Ạ nhanh chóng nạp đạn đẩy lên từng ổ pháo M202 mới nhất do bọn hắn chế tạo. Đáng sợ hơn chính là những chiến hạm lần này của Bờ Dạ Vị Ạ đã được cải tạo, không những chỉ có những khẩu pháo chiến bong, thân tàu bên dưới các lỗ châu mai cũng được mở ra để lộ ra những nòng pháo 6TUNG, nâng tổng số pháo mặn của tàu lên đến 40 ổ. Lúc này toàn bộ pháo hạm của hạm đội Bờ Dạ Vị Ạ đã hướng về Dệ Ạ Nịp, hai cánh các khinh hạm cũng đã làm thành một vòng cung. Một cái hàm quái vật đang mở rộng ra chỉ chờ hạm đội Dệ Ạ Nịp tội nghiệp tiến vào nữa mà thôi. 500m. Bán. Bán. Rầm, 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 rầm. 30 pháo hạm đồng loạt khai hỏa, quân Dệ Ạ Nịp chỉ nghe tiếng nổ, sau đó là tiếng rít giận người, một giây sau mọi thứ trên bong tàu bị xối tung lên, thân tàu chúng đạn nổ tung tóe ra hàng chục mảnh vỡ. Hai mũi khoan của hạm đội Dệ Ạ Nịp như trứng va vào đá, tứ mũi rồi đến thân tuần tự vụn vỡ. Chỉ ngay loạt pháo đầu hạm đội Dệ Ạ Nịp bị trực tiếp xóa sổ 1/4. Thần trên cao. Cái này là thứ quỷ gì vậy? Tên phó thống lĩnh thì thào nói. Quả thực hắn bị dọa sợ rồi, hạm đội vậy mà trực tiếp mất gần 10 chiếc, những chiếc khác cũng bị thương, xung quanh hắn thủy thủ chúng đạn, chúng mảnh văng đang ôm lấy vết thương gào khóc thảm thiết, còn có tên xui xẻo chúng đạn tháo, thân xác lập tức bị xé làm đôi. Bên trong bờ dân quân Dệ Ạ Nịp liền hoảng sợ, bọn họ chỉ nghe thấy tiếng nổ, lập tức hàng chục chiến hạm của bọn hắn bốc cháy. Tử Tước là người duy nhất chứng kiến được điều gì xảy ra, thông qua ống nhòm hắn thấy được hạm đội thành Phùn Hẻm xong rồi, cảng thị Phùn Hẻm cũng xong rồi. Máy bắn đá bắn nhiều lắm cũng chỉ đến 300m là hết tầm. Nhưng đây vũ khí của Bờ Dạ Vị Ạ có thể bắn xa ngoài 500m. Tên Tử Tước lặng lẽ cùng đám thân binh lui lại. Phải nói người càng già thì lại càng sợ chết, hắn chinh chiến hơn nửa đời người mới giành được tước vị này, vinh hoa phú quý hắn hưởng được không bao lâu, còn lâu hắn mới muốn chiến tử cùng thành để rồi tài sản của hắn tiện nghi cho kẻ khác đây. Ngược lại tên phó thống lĩnh sau loạt pháo đầu tiên cũng hoàn hồn lại. Hắn biết được báo cáo từ trận chiến lúc trước, vũ khí của Bờ Dạ Vị Ạ cần thời gian để nạp lại đạn, vì vậy bọn hắn vẫn còn cơ hội đây. Xông về phía trước, áp sát bọn hắn. Dù sao cũng không còn đường lui nữa, các khinh hạm Bờ Dạ Vị Ạ đã bọc kín phía sau, ý định của Cụ Nệ Sổ chính là muốn tiêu diệt hoàn toàn bọn hắn. Trong điều kiện ít gió, các pháo hạm của Bờ Dạ Vị Ạ ngược lại di chuyển cũng rất chậm, không đủ độ cơ động, chiến hạm Dệ Ạ Nịp đã rất nhanh chạy vào tầm 300m. Máy bắn đá, phóng. Các cổ máy bắn đá trên chiến hạm Dệ Ạ Nịp may mắn được nổ phát đạn đầu, từng viên đạn đá hướng đến các pháo hạm của Bờ Dạ Vị Ạ lao đến. Ẩn nấp. Các binh sĩ Bờ Dạ Vị Ạ gào lên lập tức nấp xuống sàn tàu hoặc sau cột buồm. Thế nhưng độ chính xác của máy bắn đá trên bộ đã không ra sao chứ đừng nói đến là trên biển đây, chỉ có 2-3 pháo hạm trúng vài đạn, nhưng cũng chỉ bị chảy sức sơ, sát thương không có bao nhiêu. So với tiểu chiến hạm mới của Bờ Dạ Vị Ạ mà nói Dệ Ạ Nịp rõ ràng đã lạc hậu hơn không ít. 100m. Điều kỳ lạ là pháo hạm của Bờ Dạ Vị Ạ cũng không hề tiếp tục nổ pháo mà để mặc cho hạm đội của Dệ Ạ Nịp tiếp cận, lúc này vòng tròn bao vây đã hoàn toàn khép lại, khinh hạm của Bờ Dạ Vị Ạ đã cắn được đuôi hạm đội này. Chỉ còn soái hạm và vài chiến hạm của Dệ Ạ Nịp vẫn còn có thể lao đến pháo hạm của Bờ Dạ Vị Ạ. Thậm chí viên phó thống lĩnh đã có thể nhìn thấy được nụ cười chết người của Kuznetsu. 50m. Tên phó thống lĩnh gào to. Chuẩn bị đổ bộ. Binh lính Dệ Ạ Nịp lập tức chuẩn bị móc câu, cung tiễn, gươm giáo chạy ra mạn tàu chuẩn bị đổ bộ. Thế nhưng Kuznetsu chỉ lạnh lùng phun ra một chữ. Bán. Bán. Rầm, rầm, rầm. Tiếng pháo lại nổ, những khác với tiết rít trước kia. Lần này bắn ra từng nóng pháo không phải là viên đạn gan mà là hàng hà sa số đạn bị lít nha lít nhít bắn về phía chiến hạm Dệ Ạ Nịp đang đứng đầy hàng binh sĩ. Nhất thời sàn tàu của Dệ Ạ Nịp biến thành địa ngục, máu bắn tung tóe, mảnh sọ, mảnh óc văng ra tứ tung như lậu hũ, trên thân tàu, cột buồm lít nhít đầy lỗ đạn. Đạn ria như một cái chổi quét ngang toàn bộ binh sĩ Dệ Ạ Nịp trên chiến hạm, không còn mấy người có thể đứng vững. Lúc này cô nệ sổ rút ra trường kiếm hô to. Đổ bộ, tấn công. Chương 167, Đại Việt xuất binh. Kể từ sau chiến thắng của Bờ Dạ Vị Ạ tại pháo đài Bảy Bạ Di Ạ, cục diện chiến tranh dần dần thay đổi. Bờ Dạ Vị Ạ liên tiếp giành chiến thắng trên các chiến trường, giải phóng được hoàn toàn C nước, đánh hạ được B nước. Phía A nước ngược lại Bờ Dạ Vị Ạ không thể tiến quân, bởi tuy một vạn kỵ Dệ Ạ Nịp đã nằm lại Bảy Bạ Di Ạ nhưng tại A nước vẫn còn một vạn trọng kỵ đây. Với địa hình là bình nguyên như A nước, Bờ Dạ Vị Ạ đúng là vẫn sợ hai trọng kỵ Dệ Ạ Nịp xung phong, dẫu là một vạn tân quân có được trang bị hỏa khí trên bình nguyên tấn công tuyệt đối vẫn không thể đánh lại được một vạn trọng kỵ. Tiếp đến là sự kiện cảng thị Phùn Hẻm, toàn bộ hạm đội Nơ ở gia tộc bị tiêu diệt hoặc bắt sống, liên tiếp 2 tháng sau đó, lần lượt các toàn cảng thị khác của Dễ Ạ Nịp bị hạm đội của Bờ Dạ Vì Ạ bắn phá. Hạm đội Dễ Ạ Nịp hầu như không còn sức phản kháng trước sự tấn công của Bờ Dạ Vì Ạ. Hơn nữa với việc bê nước bị tiêu diệt, biên giới Dễ Ạ Nịp như một cô gái đã bị lột sạch, chỉ còn chờ Bờ Dạ Vì Ạ đến hiếp nữa mà thôi. Trước tình hình đó, quân Dễ Ạ Nịp dưới sự chỉ huy của Mặt Dỗ Đại Công tổ chức rút quân co cụm phòng thủ biên giới, chỉ để lại hơn 1 vạn trọng kỵ và 1 vạn bộ binh phòng thủ á nước. Đến tháng 5, bước tiến của Bờ Dạ Vì Ạ đã chậm lại không ít, một phần vì Mặt Dỗ Đại Công đã co cụm phòng ngự, một phần là bởi hết thuốc súng. Sở dĩ với lực lượng không mấy áp đảo Bờ Dạ Vì Ạ có thể đánh bại được Dễ Ạ Nịp là nhờ có hỏa khí. Có hỏa khí trọng kỵ không dám tấn công ra ngoài, mà bộ binh hạng nặng một vương bài của Dễ Ạ Nịp cũng bị hỏa khí bắn cho tan nát, chỉ biết bị động phòng ngự. So với máy bắn đã hỏa pháo lại dùng tốt hơn nhiều. Một phát đạn M202 trúng đích liền có thể đục ra một lớp tường mỏng, các pháo đài cũ kỹ tại bê nước thì lại càng đừng nhắc đến, cơ hồ chỉ sau vài đợt pháo, tường thành đã bị bắn rách nát đến không chịu nổi. Thế nhưng vừa cung cấp cho hải quân đánh trận, vừa cung cấp cho chiến trường trên bộ điểm yếu của Bờ Dạ Vì Ạ cuối cùng cũng lộ ra, bọn hắn không có đủ thuốc súng để tiếp tục đánh mạnh mẽ như vậy. Sứ thần liên tục xin sỏ Đại Việt bán thêm thuốc súng, nhưng Đại Việt Hồng Lô tự chỉ lắc đầu nói, không có. Bờ Dạ Vì Ạ cũng chẳng thể làm gì ngoài tạm dừng tấn công, bọn hắn cũng cần củng cố phần đất vừa chiếm được, mà Dễ Ạ Nịp cũng được một cơ hội thở dốc. Thế nhưng so với hai nước Đại Việt lại trở nên bận rộn lên hẳn. Hiện tại hai nước lâm vào cục diện rằng có rất đúng ý của Đại Việt, hơn nữa, hạm đội hùng mạnh của Dễ Ạ Nịp đã bị Bờ Dạ Vì Ạ tiêu diệt, đây đúng là cơ hội của Đại Việt. Sau khi nhận được tin tức, Lý Anh Tú liền triệu tập cơ mật viện, đồng thời mời các võ tướng khác vào tham dự. Ngay sau đó hàng loạt thánh chỉ được ban bố, Đại Việt toàn diện chuẩn bị cho chiến tranh. Đầu tuần tháng 5, Lý Anh Tú triệu tập cơ mật viện lần cuối cùng. Lần này xuất hiện bên trong cơ mật viện ngoài Thượng thư Lục Bộ, hai viện còn có Lê Phụng Hiểu, Lê Chân, Phạm Cự Lượng, Trần Nhật Duật đều là thống lĩnh các quân của Đại Việt. Bẩm bệ hạ, lương thảo, khí giới, thuyền bè, binh sĩ đều đã sẵn sàng cho cuộc viễn chinh, chỉ chờ lệnh của bệ hạ. Phạm Tu đại diện binh bộ nói. Từ 2 tháng trước Lý Anh Tú hạ chiếu tuyển quân, lần này tuyển số lượng lên đến 1 vạn binh sĩ. Ý muốn không phải đem bọn hắn ra chiến trường mà là để thay thế cho các quân phòng giữ tại các địa phương trong khi bọn hắn đi viễn chinh. Lần này đánh quần đảo sắt, Lý Anh Tú gần như dốc toàn bộ lực lượng, Hải Đông quân, Thần Sách quân, Bắc Hải hải sư, đến ngay cấm quân Lý Anh Tú cũng cắt cử 2.000 quân đi cùng. 4 quân cộng lại lên đến 1 vạn quân, cộng thêm dân phu cũng lên đến 1.3-4.000 người. Tốt lắm, Phạm Cự Lượng, Thần Sách quân làm quen trang bị mới như thế nào? Lý Anh Tú quay sang hỏi. Phạm Cự Lượng lập tức đáp. Bẩm bệ hạ, theo lệnh bệ hạ, Thần Sách quân luôn nghiêm túc luyện tập, làm quen với trang bị mới đã vô cùng thuần thục. Sau Trương Thánh quân quân, Thần Sách quân là quân tiếp theo được tái trang bị, thậm chí đến cấm quân cũng tủi thân. Không những nhiên hạm cũ được bỏ đi tái trang bị, là một loại tàu vận tải mới đóng theo kiểu long cốt dài đến hơn 40 mét, trang bị 3 cột buồm, là tàu vận tải hạng nặng mà Lý Anh Tú đặc biệt đặt tên là tàu vận tải lớp Huyền Vũ. Thân tàu Huyền Vũ vô cùng rắn chắc, chịu được sóng gió, có 3 cột buồm chính cùng 8 mảnh buồm phụ. Một thuyền có thể chở đến 500 lính, hoặc có thể chở chiến mã, chiến tượng, các loại pháo cũng không thiếu. Trang bị phổ biến của bọn hắn chủ yếu là pháo M102 và pháo V3 giống như Trương Thánh Quân, nhưng vũ khí cá nhân lại được thay đổi, không phải là Thai 02 mà là súng mới do Hồ Nguyên Trừng mới chế tạo ra gọi là Thai 02A2. Khác biệt duy nhất giữa Thai 02 và Thai 02A2 chính là Thai 02A2 có một bộ thước ngắm đầy đủ so với Thai 02 chỉ có độc mỗi đầu rồi. Hơn nữa thước ngắm lại ngắm đến khoảng cách 200 mét, mặc dù Lý Anh Tú biết sẽ chẳng bao giờ dùng đến. Dù sao súng chưa có ránh xoắn ngoài 100 mét đã không biết đạn bay đi đâu rồi. Còn chưa kể đến chiến hạm hộ tống của bọn hắn cũng được thay đổi. Ngoại trừ các chiến hạm chiến lợi phẩm cuộc rào còn có Chấn Long hạm và 2 hộ vệ hạm lớp Chu Tước. Đây chính là kết quả của Phạm Cự Lượng mặt dày mày dạn đi ôm chân Lý Anh Tú ủy khuất cầu xin đây. Nếu không phải Phạm Cự Lượng nhây Lý Anh Tú không chịu được thì còn lâu Thần Sách quân mới có 2 chiếc chiến hạm lớp Chu Tước đây. Tốt lắm, trận chiến lần này thành bại hay không chính là xem sự phối hợp của Khanh và Lê Chân. Lý Anh Tú khen ngợi một câu. Lê Chân cùng Phạm Cự Lượng liền ôm quyền nói, chúng thần sẽ không làm bệ hạ thất vọng. Lý Anh Tú hài lòng lại quay xuống quần thần híp mắt cười nói, hiện tại chỉ còn việc chọn người dẫn quân đi viễn chinh. Ai xung phong đi đây? Thần nguyện ý đi. Quả nhiên không ngoài Lý Anh Tú dự đoán, ngoại trừ Lê Chân và Phạm Cự Lượng đã xác định vị trí, còn lại đều giơ tay. Lê Phụng Hiểu quay sang Phạm Tu nói, lao tướng quân, ngài để cho chúng ta kiến công lập nghiệp đi. Dù sao ta đối với quần đảo sắt vẫn rõ ràng hơn ngài. Phạm Tu liếc mắt hừ một tiếng, lần trước bệ hạ đã ưu ái nhường ngươi đi rồi, lần này ta nhất định sẽ không nhường lại. Nam mơ đi. Lê Phụng Hiểu lập tức không phục lại nói, lao tướng quân, dù gì ngài cũng là binh bộ thượng thư nha, nếu ngài đi công việc của binh bộ lại rối loạn,